Chương 253 cửa vào di tích, chương 253 cửa vào di tích, giống đen như mực đáy biển, tràn ngập lửa giận tiếng gào thét, để cho nước biển khuấy động ra từng vòng lăn lộn dòng nước. Đối mặt Lâm Hoang liệt kim chỉ, răng lớn cá mập dựa vào chính mình kinh khủng nhục thể thành công ngăn lại, thế nhưng là viên mãn cảnh liệt kim chỉ, thế nhưng là ẩn chứa xuyên thủng hết thể ý cảnh. Loại này đặc thù sức mạnh, để nó cảm nhận được máu thịt bên trong như có vô số cương châm đang qua lại xuyên thẳng qua, dấu ở máu thịt bên trong yêu lực tựa như hỏa diễm giống như dâng lên. Vô luận là yêu trùng vẫn là yêu thú, bọn chúng đối với thiên địa linh khí trưởng khống phương thức, chính là đem hắn cùng mình căn cốt huyết mạch dung hợp, từ đó đản sinh ra dị thường cuồng bạo yêu lực. Cũng chính bởi vì dạng này, phía trước Lâm Hoang thi triển ngoại huyết ngự trùng thuật lúc, đến từ châu chấu nhóm yêu lực, bởi vì ẩn chứa huyết mạch khí tức mới có thể đối với hắn nắm giữ cực mạnh năng lực ăn mòn. Mà theo cấp thấp yêu thú tấn thăng cao giai yêu thú, yêu lực sẽ hoàn toàn cùng huyết nhục dung hợp, kích phát ra đủ loại thiên phú thần thông đồng thời, nhục thân cường độ có thể so với thượng phẩm pháp khí. Cái này cũng là cao giai yêu thú, có thể cùng thần thai cảnh tu sĩ chống lại tiền vốn. Đối mặt Lâm vào nổi giận răng lớn cá mập, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục thăm dò thực lực của đối phương, mà là trực tiếp thi triển ra trùng trận hóa huyết thần quang. Bởi vì yêu thú một khi lâm vào trạng thái cuồng bạo, liền có thể lấy thiêu đốt chính mình căn cốt huyết mạch phương thức, dùng cái này trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Cái này cũng là rất nhiều tu sĩ đối mặt yêu thú lật thuyền trong mương nguyên nhân. Châu chấu nhóm xuất hiện tại ngàn trượng biển sâu, rõ ràng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng, may mắn yêu trùng yếu ớt thân thể là so sánh đồng cấp yêu thú, còn không biết bởi vì nước biển áp lực tử vong. Đặc biệt là tại Lâm Hoang triệu hồi ra kinh chập phiên sau, hóa thành một thể châu chấu nhóm tạm thời thoát khỏi nước biển mang tới ảnh hưởng. Cùng lúc đó, yêu lực như hừng hực hỏa diễm bao phủ răng lớn cá mập, làn da màu xám bắt đầu hướng màu xám bạc biến hóa, một cỗ kim loại khuynh hướng cảm xúc tại thân thể mặt ngoài xuất hiện. Đây là răng lớn cá mập năng lực tiên phú, có thể giảm xuống pháp thuật đối với nó tạo thành tổn thương, cũng là nhục thân cường hóa đến mức nhất định có năng lực. Theo tiên phú hiện lộ, răng lớn cá mập cũng là lần nữa hướng Lâm Hoang phát động công kích, bốn phía nước biển cũng là tại yêu lực ảnh hưởng dưới, theo răng lớn cá mập phát khởi công kích hóa thành đáy biển sóng lớn. Xem như sinh tồn ở biển cả chỗ sâu cao giai yêu thú, không thủy là đáy biển cao giai yêu thú năng lực cơ bản. Đối mặt răng lớn cá mập khí thế mênh mông công kích, châu chấu nhóm phóng ra tinh hồng huyết quang, mang theo ẩn chứa tử vong huyết sát chi khí nghịch lưu mà đến. Châu chấu nhóm đi theo Lâm Hoang kinh nghiệm vô số lần chém giết, người yếu đuối ở trong quá trình này sớm đã đào thải, đại bộ phận có thể còn sống sót lợi sĩ hắc hoàng đã sớm ở trong chém giết dựng dục ra cực kỳ nồng nặc huyết sát chi khí. Tại trung trận dưới sự kích thích, những thứ này huyết sát chi khí cùng hung lệ khí tức hòa làm một thể, phối hợp châu chấu quần thể bên trong yêu lực, phóng ra nắm giữ ăn mòn nhục thân cùng thần hồn sức mạnh. Răng lớn cá mập nhục thân chính xác cường đại, đáng tiếc Lâm Hoang thi triển thủ đoạn vừa vặn khắc chế đối phương. Đen như mực đáy biển, răng lớn cá mập cùng châu chấu nhóm biến thành huyết sắc hồng quang gặp nhau, giống như sấm rền tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, liền tựa như đáy biển núi lửa bộc phát chẳng cảnh, phương biên vài dặm nước biển giống như sóng lớn phun trào. Huyết sắc hồng quang làm hao mòn răng lớn cá mập huyết đục, nhưng mà răng lớn cá mập huyết buồn đại khẩu muốn phản kích lúc, châu chấu nhóm trong nháy mắt đem sức mạnh tập trung ở bị công kích chỗ, chủy thủ một dạng răng lớn lại khó mà xé rách trước mắt huyết sắc quang mạc. Đây chính là bị Lâm Hoang không ngừng hoàn thiện trùng trận chi thuật, chẳng những có thể đem châu chấu nhóm sức mạnh tập trung lại, còn có thể đối mặt lúc công kích đem hắn phân tán đến mỗi một cái trên thân lợi sĩ hắc hoàng. Coi như địch nhân có thể đem sức mạnh tập trung ở một điểm, châu chấu nhóm tại Lâm Hoang không chế phía dưới cũng có thể đem sức mạnh tập trung ở một điểm tiến hành phòng ngự. Nếu như không thể đem toàn bộ trùng trận dao động, không cách nào đối với châu chấu nhóm mang đến bất luận cái gì thiệt hại. Đây là thành quả hoàn thiện không ngừng sau Lâm Hoang từ mở trùng trận chi thuật. Bởi vậy, ngắn ngủi mấy tức thời gian, răng lớn cá mập mặt ngoài thân thể liền không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Huyết sắc quang mang càng là bắt đầu ăn mòn nó yêu hồn. Phát giác mình đã bị bóng ma tử vong bao phủ, tính cách khát máu tàn bạo răng lớn cá mập cũng là cảm nhận được sợ hãi, lập tức dâng lên nghĩ muốn trốn khỏi ý niệm. Thể nội lưu lại yêu lực toàn bộ bộc phát, đem bốn phía huyết sắc quang mang đánh lui đồng thời, càng đem bao khỏa nước biển đặt ra, tạo thành một cái phương viên mấy chục trượng khu vực chân không. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn, Lâm Hoang chỉ là chậm rãi lắc đầu, không có chút nào lo lắng đối phương có thể chạy khỏi chầu trời. Răng lớn cá mập bằng vào linh giai cực phẩm căn cốt tại sau khi thành niên liền có thể tấn thăng cao giai yêu thú, đã đem căn cốt huyết mạch tiềm lực hao hết, đã không có khả năng ẩn chứa ra cường đại thiên phú. Nếu là đối phương nắm giữ huyền giai căn cốt, nói không chừng còn có thể nắm giữ cùng hắn chống lại tư cách. Như Lâm Hoang dự đoán như thế, răng lớn cá mập nơi mạnh nhất chính là nhục thần, cùng với có thể xé rách trung phẩm pháp khí răng lớn, khi cả hai không cách nào vì răng lớn cá mập mang đến trợ giúp sau, tử vong chính là đã định trước kết cục. Đến nỗi để thăng pháp thuật kháng tính thiên phú và khống thủy thiên phú, đều chẳng qua là phụ trợ năng lực, khó mà làm đến thay đổi chiến cục. Cuối cùng, khi răng lớn cá mập yêu hồn bị ăn mòn, chạy trốn ý thức bị bóng tối bao phủ, bốn phía không ngừng phun trào dòng nước dần dần bình ổn lại. Thân dài mấy trượng răng lớn cá mập cuối cùng trở thành châu chấu nhóm trưởng thành cần tài nguyên. Giải quyết xong răng lớn cá mập, Lâm Hoang đem ăn no nê châu chấu nhóm một lần nữa thu hồi, tiếp đó trực tiếp tiến vào trước mắt đại hải câu. Có thể răng lớn cá mập chính là đại hải câu tối cường yêu thú, theo đối phương bị Lâm Hoang thành công chém giết, đã không có khác yêu thú dám đến tìm hắn gây phiền phức. Tại gia thú hình chiếu địa đồ dưới sự chỉ dẫn, Lâm Hoang tại đại hải câu lặn xuống mấy trăm trượng, tiếp đó tại trong địa hình phức tạp tìm được một mảnh đá san hô. Chiếm diện tích phương viên vài dặm, tựa như một tòa đáy biển gò núi, không biết dùng bao nhiêu thời gian tạo thành. Nơi này chính là động phủ di tích chỗ. Lúc này Lâm Hoang cũng là hiếu kỳ, vì cái gì có tu sĩ muốn đem động phủ xây dựng ở đây, mang theo vẻ nghi hoặc lập tức dò xét lên một phía. Đen như mực đáy biển hoàn cảnh cũng không đối với Lâm Hoang tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, vô luận là thần thai cảnh tu sĩ thần nghiệm, hay là hắn có phá vọng linh đồng, cũng có thể làm cho hắn thấy rõ hoàn cảnh một phía. Tại một phen dò xét, Lâm Hoang tại cách đó không xa chỗ, phát hiện xâm nhập đá san hô nội bộ huyệt động cửa vào. Đối mặt gần trong gang tấc động phủ di tích, hắn cũng là không có mất đi vốn có tính cảnh giác, lấy thần niệm cảm giác xác nhận không có nguy hiểm sau, Lâm Hoang lúc này mới tay cầm kinh chập phiên hướng sâu trong hang động đi đến. Hắn lúc này đối mặt biển sâu áp lực, đã đem kim cương cháo hóa thành một tầng thật mỏng kim quang kề sát tại thân thể mặt ngoài, mà kim quang nhàn nhạt cho hang động đen kịt thông đạo mang đến một tia ánh sáng. Tiến lên hơn trăm trượng sau, tại đá san hô hang đá huyệt chỗ sâu, một tòa cao lớn cửa đá xuất hiện tại Lâm Hoang trước mắt, trong tay hắn gia thú cũng là dần dần tỏa ra ánh sáng, tựa như cùng trước mắt cửa đá phát sinh cộng minh. Khối này gia thú cũng là mở ra cửa đá chìa khóa. Phát giác được gia thú dị thường, Lâm Hoang hơi suy tư sau, lần nữa đem pháp lực quán chú trong đó. Sau một khắc, cửa đá nở rộ lên ánh sáng màu xanh thẫm, theo cửa đá bị mở ra đồng thời, bốn phía nước biển cũng bị một tầng trận pháp kết giới ngăn cách ra. Chương 254 Huyễn trận sát cơ, chương 254 Huyễn trận sát cơ nhìn xem trước mắt tự động mở ra cửa đá, thức hải bên trong thần niệm lúc này từ mi tâm hiện lên, muốn dùng cái này dò xét trong đó tình huống. Nhưng mà ngoài ý muốn lại đột nhiên xuất hiện, Lâm Hoang phát hiện có một tầng kết giới bao phủ tại trước cửa đá, chính mình thần niệm không cách nào tiến vào sau cửa đá. Đối mặt tình huống như vậy, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu một cái, dù sao không biết liền đại biểu cho phong hiểm. Nhưng mà vừa chuyển động ý nghĩ, phía trước cái này di tích đã bị gia thú chủ nhân đến đây dò xét qua, chỉ vì khu vực trung tâm bị một tòa huyễn trận bao phủ, cho nên mới sẽ tìm kiếm phá giải huyễn trận phương pháp. Lấy nhà mình sư tôn thủ đoạn, đối phương là không có khả năng giấu giếm bất kỳ tin tức gì. Nghĩ tới đây, Lâm Hoang quyết định vẫn là đi vào tự mình tìm tòi một phen. Bất quá cần thiết đề phòng không thể thả xuống, một tay nắm chặt kinh chập phiên, một tay nâng đỡ khôn tuất đỉnh huyền sàm cùng huyền thải lơ lửng tại hai bên, rất có một loại võ trang đầy đủ cảm giác. Theo một chân bước vào trong cửa đá, tựa như xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, sau một khắc, cảnh tượng trước mắt phát sinh kinh thiên chuyển biến. Đây là bí cảnh. Một tòa chiếm diện tích phương biên hơn 10 dặm động quật xuất hiện tại Lâm Hoang trước mắt, tại động quật trên cùng có trận pháp ngưng tụ thái dương hư ảnh, đem toàn bộ động quật chiếu xạ đến tựa như ban ngày. Không đúng, đây không phải bí cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang nhịn không được phát ra tiếng thán phục, lập tức tra xét rõ ràng đứng lên. Như hắn lời nói, trước mắt động quật cũng không phải bí cảnh, mà là dựa vào trận pháp đem không gian mở rộng một loại thủ đoạn. Bí cảnh, giữa thiên địa dựng dục ra một loại không gian độc lập, phụ thuộc vào chủ thế giới, có thể đem nhật nguyệt tinh thần vận chuyển hình chiếu tại trong bí cảnh, giống một cái mini thế giới. Tu sĩ nếu là có thể tấn thăng âm thần cảnh, đồng thời tại trên trận pháp kỹ nghệ đạt đến đại sư cấp, liền có thể tá trợ cỡ lớn linh mạch cùng đủ loại thiên tài địa bảo, lấy nhân lực xây dựng lên một tòa bí cảnh. Tại Cảnh Châu, nghe nói cũng chỉ có Tam đại tông môn có năng lực như vậy, cũng là một trong Tam đại tông môn lớn nhất nội đình. Trước mắt động phủ di tích, rõ ràng là ta xem xây dựng bí cảnh lý niệm, thông qua trận pháp cùng với bên dưới hang động cỡ nhỏ linh mạch, đem trước mắt động quật không gian mở rộng mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Xem ra lần này liền xem như không có khác thu hoạch, chỉ là mở rộng không gian trận pháp đều đầy đủ ta chậm rãi nghiên cứu. Nếu là có thể tiến vào khu vực hạch tâm, không nói có khác biệt thu hoạch, vẻn vẹn là trèo chống trước mắt tòa này trận pháp linh mạch, liền có thể từ trong thu hoạch đại lượng tài nguyên chân quý. Chỗ tốt đang ở trước mắt, Lâm Hoang lúc này thả xuống những ý niệm khác, lập tức bắt đầu dò xét lên bốn phía. Đi qua cẩn thận dò xét, trước mắt trong động quật hoàn cảnh liền tựa như một tòa cỡ lớn lâm viên, bất quá đại bộ phận ban công cung điện cơ bản đã sụp đổ, vật có giá trị sớm đã vơ vét không còn gì. Chỉ có khu vực hạch tâm bị một tầng ngũ quang thập sắc trận pháp kết giới bao phủ. Nhìn xem trước mắt huyễn trận, Lâm Hoang ý niệm trong lòng khẽ động, một bên huyền thải liền chủ động bay ra. Theo huyền thải tựa như quang mang hai cánh gỗ, từng đạo thất thải gợn sóng hai cánh bên trong nở rộ, trước mắt tản mát ra ngũ quang thập sắc trận pháp kết giới bắt đầu tan rã ra một cái thông đạo. Làm rất tốt. Nhìn thấy trước mắt huyễn trận dễ dàng như vậy mở ra, Lâm Hoang hướng huyền thải tán dương một câu, liền chuẩn bị tiến vào dò xét hắn khu vực hạch tâm. Ngay tại lúc hắn vừa tới gần thông đạo lúc, một đạo rèn luyện đến mức tận cùng phong mang, mang theo hào quang chói sáng hướng hắn đánh tới. Trong một chớp mắt, Lâm Hoang trong nháy mắt cảm ứng được khí tức tử vong bao phủ, đã hoàn toàn không có suy xét thời gian, chỉ có thể làm ra bản năng nhất phản ứng. Trong thức hải, quay chung quanh thần thai chuyển động kim cương cháo pháp thuật hạt giống cùng trọng nguyên cầm nã thủ pháp thuật hạt giống, tựa như tinh thần giống như phóng ra riêng phần mình tia sáng. Theo Lâm Hoang bản năng đưa tay ngăn cản, một đạo phát ra bất hủ khí tức kim sắc quang thuẫn tại trên tay hắn xuất hiện, cực hạn phong mang cùng bất hủ quang thuẫn trong nháy mắt phát sinh va chạm. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Hoang thân thể khỏe mạnh giống như ra khỏi nòng đạn tháo, hung hăng nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này Huyền Sàm cùng Huyền Thải đội vàng bay đến nhà mình chủ nhân bên cạnh. "Tốt, tốt, ta không sao." Cảm nhận được Huyền Sàm cùng Huyền Thải quan tâm, Lâm Hoang chịu đựng một tia suy yếu chi ý trấn an nói. Sau đó chậm rãi đứng dậy hắn, lúc này mới đem ánh mắt nhìn tay phải của mình, một đạo xuyên qua lòng bàn tay vết thương đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Thực sự là âm hiểm thủ đoạn, vậy mà đem huyễn trận cùng sát trận dung hợp, coi như có thể thành công phá giải huyễn trận, cũng tất nhiên sẽ đưa tới sát trận tuyệt sát. Cảm thấy tim đập nhanh ngoài, Lâm Hoang khống chế lòng bàn tay vết thương tự động khép kín. Mặc dù hắn không phải luyện thể tu sĩ, thế nhưng là dưỡng khí cảnh tu luyện linh thuế công cùng với về sau thôi diễn mà đến Hoàng Thiên Bảo Điện, đối với nhục thân trưởng khống đều phải vượt qua bình thường công pháp. Vết thương mặc dù đã đơn giản xử lý, thế nhưng là cái kia rèn luyện đến mức tận cùng phong mang, lưu lại sức mạnh đang dọc theo kinh mạch muốn cướp đoạt sinh cơ của hắn. Bởi vậy, đơn giản cảm thán một câu sau, Lâm Hoang lúc này ăn vào một viên đan dược, liền xếp bằng ngồi dưới đất mặt lấy thuần nguyên bí thuật luyện hóa lên lưu lại phong mang chi khí. Mấy canh giờ, theo Lâm Hoang bờ môi khẽ nhếch, một đạo sắc bén đến cực điểm khí tức bị hắn phun ra, mặt đất trong nháy mắt xuyên thủng mấy trượng sâu. Dọn dẹp xong vết thương lưu lại phong mang chi khí, Lâm Hoang lúc này mới mở mắt đứng dậy, tiếp đó lấy cơ sở pháp thuật khử trần thuật thanh lý trên người vết bẩn cùng vết máu. đơn giản thu thập một phen, Lâm Hoang lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt trận pháp kết giới. Pháp trận tuy tốt, đáng tiếc không người điều khiển, chung quy là một kiện tử vật. Nhìn xem trước mắt kết hợp miễn trận cùng giết trận pháp trận, Lâm Hoang lúc này đem dưỡng linh hồn lô bên trong châu chấu nhóm thả ra. Trận liên siêu toán. Lần thứ nhất, Lâm Hoang sử dụng trận liên siêu toán tới phá giải pháp trận. Tiên tính trong động quật, gần 10 vạn con bất đồng chủng loại lợi xỉ hắc hoàng tựa như chịu duyệt binh sĩ sắp xếp chỉnh tề, hai cánh dựa theo hai loại bất động tần suất bố. Lâm Hoang chính xác không biết mở ra pháp trận phương thức, thế nhưng là không trở ngại hắn thông qua mô phỏng cùng tôi diễn, một chút đem trước mắt pháp trận cho phân giải. Hư ảo không gian, đại lượng số liệu phù văn không ngừng lưu chuyển, pháp trận mô hình một chút bị tạo dựng, để cho Lâm Hoang từ trong tìm được hắn sơ hở. Mà thời gian cũng là chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã mấy ngày trôi qua. Giữa đường nhiều lần nghỉ ngơi sau, hư ảo không gian cuối cùng mô phỏng ra hoàn chỉnh pháp trận phương thức vận chuyển, đồng thời đem bên trong sơ hở tiêu ký đi ra. Chính là chỗ này. Nhìn thấy bị cố ý ký hiệu mấy chỗ tiết điểm, Lâm Hoang cũng là hiện lộ ra một tia hưng phấn. Dù sao lấy trận liệt siêu toán phá giải pháp trận, đây vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng loại phương thức này, trong lòng rất có một loại cảm giác thành tựu. Tìm được phá giải pháp trận phương thức sau, Lâm Hoang cũng là lập tức kết thúc trận liệt siêu toán, lập tức để cho chính mình cùng Châu Chấu nhóm chỉnh đốn một phen, lúc này mới bắt đầu chính thức phá giải trước mắt pháp trận. Kinh chập phiên nơi tay, theo kỳ phiên bị Lâm Hoang lay động, Châu Chấu nhóm nhanh chóng phân tán đến bốn phía, đem thân thể chậm rãi gần sát tại trận pháp kết giới mặt ngoài. Lúc này Châu Chấu nhóm cử động, liền tựa như trước đây Lâm Hoang lần thứ nhất thi triển ngoại huyệt ngự trùng thuật ghi lại trùng giáp chi thuật, để cho hắn dán vào tại thân thể của mình mặt ngoài cùng huyệt vị phát sinh cộng minh. Bây giờ phá giải pháp trận phương thức có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá tại kinh chập phiên cùng Lâm Hoang dưới thao túng, Châu Chấu nhóm bắt đầu dựa theo Lâm Hoang thôi diễn phương thức, bắt đầu phá hư lên pháp trận vận chuyển tiết điểm. Ngắn ngủi trong chốc lát, ngũ quang thập sắc trận pháp kết giới bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Chương 255 Vân Kình Hải Gia, chương 255 Vân Kình Hải Gia là một gian nhà xà nhà sụp đổ lúc, phòng ốc sẽ bởi vì tự thân trọng lượng triệt để sụp đổ, từ đó trở thành một mảnh không cách nào sử dụng vết tích. Đạo lý giống nhau, khi một tòa pháp trận hạch tâm tiết điểm tại cùng một thời gian sụp đổ, dù là có bản thân chữa trị năng lực pháp trận cũng biết triệt để sụp đổ. Kém chút để cho Lâm Hoang rơi xuống pháp trận, tại Châu Chấu quần tướng hạch tâm tiết điểm phá hư sau, trước mắt ngũ quang thập sắc trận pháp kết giới cũng lập tức tiêu thất. Đập vào tầm mắt cảnh tượng, là một tòa bảo tồn hoàn hảo cung điện, tuế nguyệt giao cho nó cổ pháp khí tức dày nặng. Cùng lúc đó, viễn siêu ngoại giới gấp mấy lần linh khí cũng là đập vào mặt, để cho bận rộn mấy ngày Lâm Hoang nhất thời cảm thấy tâm thần thanh thản. Cảm thụ cơ thể bốn phía linh cơ cuồn cuộn, Lâm Hoang cũng là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt cung điện, trong lòng hiếu kỳ lần này có thể được đến bảo vật gì. Bất quá có trước đây giáo huấn sau, lúc này mới hắn tự nhiên không dám có bất kỳ sơ suất. Thành công gần ngay trước mắt, thế nhưng là từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ chính là chết ở một bước cuối cùng. Đề cao cảnh giác, Lâm Hoang lúc này mới chậm rãi hướng trước mắt trong cung điện đi đến. Khi Trần Phong không biết bao nhiêu năm tháng đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một vòng tràn ngập tuế nguyệt khí tức mục nát đập vào mặt, dù là có pháp trận ngăn cách ngoại giới, cũng khó có thể ngăn cản tuế nguyệt mang tới ăn mòn. Theo cung điện đại môn triệt để mở ra, đại điện chống trải chiếu vào Lâm Hoang trước mắt, trong đó một bộ người mặc hoa lệ pháp bảo thi hài xếp bằng ở ngọc đài trên. Nhìn đối phương sinh động như thật, tựa như người sống bộ dáng, Lâm Hoang lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo đến cao nhất. Đang hô hấp đều rất giống ngừng lại mấy tức thời gian, cũng không có xuất hiện cũ kỹ tiểu đoạn, đã mất đi sức sống thi hài chỉ là lặng lặng xếp bằng ở trên đài ngọc. Bất quá Lâm Hoang đồng thời không có bởi vậy thả xuống đề phòng, lập tức triệu hồi ra một cái quỷ hoàng tiến lên điều tra. Quỷ hoàng so sánh những chủng loại khác lợi xỉ hắc hoàng thực lực tương đối yếu kém, nhưng mà tại đề cập tới quỷ vật vong hồn phương diện có thiên phú đặc thù, nếu là có tàn hồn giấu ở trong thi hải, cũng khó có thể tránh né quỷ hoàng dò xét. Tại một phen tra xét rõ ràng sau, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau, Lâm Hoang lúc này mới chậm rãi tiến lên. Thi thể bất hủ, còn duy trì trông rất sống động bộ dáng, đây cũng là tấn thăng âm thần chân nhân mới có đặc thù. Nhìn xem khí chất dung mạo tựa như tiên sinh dạy học thi hải, trong lòng Lâm Hoang lập tức dâng lên một chút nghi hoặc. Bởi vì đừng nói âm thần chân nhân, chính là phổ thông tu sĩ tại tấn thăng thần thai cảnh sau, nhục thân bởi vì không ngừng bị pháp lực tẩy luyện, sớm đã không phải phàm tục thân thể. Rơi vào tà tu hoặc ma tu trong tay, cũng là cực kỳ tài liệu chân quý, lại càng không cần phải nói âm thần chân nhân thi hải. Bởi vậy, trừ phi là ngoại ý muốn vất lạc, tất cả âm thần chân nhân hay là thần thai cảnh tu sĩ, cũng sẽ ở trước khi chết chủ động vũ hóa, chẳng những một thân pháp lực bay về thiên địa, ngay cả thân thể cũng biết hóa thành hư vô. Đương nhiên, nếu như là thế lực lớn âm thần chân nhân hoặc thần thai cảnh cường giả, bình thường sẽ ở nhà mình trong bí cảnh vũ hóa, dùng cái này để thăng bí cảnh tiềm lực. Mặc dù không biết trước mắt vị tiền bối này vì cái gì không có vũ hóa, nhưng mà Lâm Hoang vẫn là kính cẩn đi hành lễ. Hậu bối tu sĩ quay dậy, không có truy đến cùng nguyên nhân Lâm Hoang, nhìn về phía thi hải phía trước trưng bày ba cái hộp gỗ, xem bộ dáng là đối phương chủ động lưu lại. Đầu ngón tay khí kình bắn ra, theo thanh âm thanh thúy vang lên, ba cái hộp gỗ lúc này bị hắn mở ra. Trong đó một cái hộp gỗ lập tức bộc phát uy áp cường đại, Lâm Hoang bản năng lui lại hai bước, chỉ thấy trong hộp xuất hiện một kiện ngũ thải lưu chuyển vòng tay. Trắng xanh vàng đỏ thẫm, đối ứng thuộc tính ngũ hành, trên vòng tay ngũ hành chi lực không ngừng lưu chuyển, dù là không có tu sĩ có thể thôi động, hiện lộ ra uy áp khí tức cũng làm cho Lâm Hoang cảm thấy có chút kiềm chế. Pháp bảo? Không đúng, pháp bảo đã một cách tự nhiên tạo ra linh tính, thậm chí có thể dựng dục ra khí linh, dù là không có tu sĩ khống chế, bằng vào ta thực lực cũng không cách nào phản kháng pháp bảo tản ra uy áp. Mặc dù mình phân tích hợp lý, bất quá hắn cũng biết trước mắt pháp khí cũng tuyệt đối không phải phổ thông cực phẩm pháp khí. Bất quá đối mặt bảo vật chân quý như vậy, Lâm Hoang cũng không có ngay lập tức đem hắn thu vào trong lòng bàn tay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái hộp gỗ. Phân biệt để hai cái ngọc giản cùng với một chiếc nhẫn. Cuối cùng, Lâm Hoang lựa chọn trước tiên dò xét ngọc giản, muốn dò xét tinh tường ghi lại nội dung. Vô hình hấp lực tại lòng bàn tay xuất hiện, đây là đối với trọng nguyên cầm nã thủ pháp thuật hạt giống một loại lợi dụng phương thức. Chỉ cần linh giai trở lên pháp thuật luyện tới biên mãn, ngưng tụ ra pháp thuật hạt giống sau, đối với pháp thuật phương thức sử dụng liền nhiều mặt. Trên thẻ ngọc không có để lại cấm chế, bất kỳ tu sĩ nào nắm bắt tới tay sau cũng có thể tùy ý sử dụng. Hai cái ngọc giản, trong đó một cái tản mát ra huyền ảo khí tức, khả năng cao là một loại nào đó cao giai công pháp, mà đổi thành một cái liền phổ thông rất nhiều. Lâm Hoang hơi do dự sau, lập tức lật xem trọng có chút ngọc thông thường giản. Sau một lát, hắn đôi trước mắt tình huống, cùng với tòa động phủ này chủ nhân có đại khái giải. Ngàn năm trước, Nam Hải có hai đại bá chủ cấp thế lực, theo thứ tự là Thính Triều Các cùng Vân Kình Hải gia, song phương đều nắm chắc vị thần thai viên mãn cường giả, cùng với hơn 10 vị phổ thông thần thai cảnh tu sĩ. Song phương mặc dù thường xuyên có ma sát xuất hiện, bất quá bởi vì thực lực sai biệt không lớn, cho nên song phương cũng coi như là khắc chế lẫn nhau. Nhưng mà Vân Kình Hải gia một vị thần thai viên mãn lao tổ ra ngoài du lịch trở về, vậy mà mang về một khối huyền giai cực phẩm linh tài ngũ hành thần thạch, để cho Vân Kình Hải gia cùng Thính Triều Các mâu thuẫn đạt đến mức không thể điều giải. Vân Kình Hải gia dự định đem ngũ hành thần thạch luyện chế thành pháp bảo, ta trợ luyện chế pháp bảo bồi dưỡng được một cái âm thần chân nhân. Loại này tấn thăng phương thức, giống lấy phục dược chi pháp bước vào tiên độ tu sĩ, khế ước bản mệnh chi vật từ đó thu hoạch được tu luyện cơ hội. Bất quá so sánh khế ước bản mệnh chi vật, giữa hai người độ khó căn bản là không có cách đánh đồng. Trong đó cần thỏa mãn đủ loại điều kiện mới được, tỉ như pháp bảo muốn tại thành hình sau đó, linh tính sinh ra phía trước xem như tấn thăng môi giới, giống đem tu sĩ xem như loại khác khí linh tồn tại. Trừ cái đó ra, một khi tu sĩ bất lạc, pháp bảo cũng biết triệt để báo hỏng, cùng với pháp bảo bản nguyên chi lực cần đạt đến đẳng cấp cao. Bất quá đối với Vân Kình Hải gia mà nói, tại đối mặt trong gia tộc có thể nuôi dưỡng được một vị âm thần chân nhân cơ hội, bất luận cái gì khó khăn cũng có thể vượt qua. Không có âm thần chân nhân cùng luyện khí đại sư, vậy thì lấy hao phí thời gian phương thức chậm rãi luyện chế, trăm năm, ngàn năm cũng chờ đổi. Ngũ hành thần thạch trời sinh thần dị, nội tàng ngũ hành chi lực lưu chuyển, đã miễn cưỡng xem như thiên nhiên pháp bảo phôi thai, luyện chế thành pháp bảo độ khó lớn biên độ giảm xuống. Đến nỗi pháp bảo sẽ theo âm thần chân nhân vẫn lạc mà báo hỏng, ngược lại vẫn là một loại chỗ tốt, dù sao không có âm thần chân nhân tọa trấn, gia tộc nắm giữ pháp bảo không thể nghi ngờ là tai họa. Mà ngũ hành thần thạch ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc bản nguyên lực lượng, luyện chế thành pháp bảo sau đủ để chèo chống thần thai cảnh tu sĩ tấn thăng. Mà ở trong luyện chế pháp bảo ngũ hành vòng càn khôn 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn bị Thính Triều Các biết được tin tức này, cuối cùng không thể không tại Vân Kình Hải gia nắm giữ âm thần chân nhân phía trước khởi xướng chiến tranh. Nguyên bản lấy Vân Kình Hải gia thực lực, coi như còn không có đem ngũ hành vòng càn khôn luyện chế thành công, dùng cái này bồi dưỡng được âm thần chân nhân, bản thân thực lực cũng sẽ không e ngại đối phương. Dù là hao hết hết thảy, chỉ chờ tới lúc gia tộc sinh ra âm thần chân nhân, hết thảy thiệt hại đều có thể tìm trở về. Mà ở cái kia một hồi toàn diện trong chém giết, Thính Triều Các một vị thần thai viên mãn thái thượng trưởng lão, vậy mà tại mấy lần trong chém giết thu hoạch cảm ngộ, vậy mà dựa vào năng lực bản thân tấn thăng âm thần cảnh. Đến nỗi kết quả cuối cùng, tự nhiên là không cần nhiều lời. Chương 256 âm thần cơ duyên, chương 256 âm thần cơ duyên, Vân Kình Hải gia thảm bại, chỉ có một vị thần thai viên mãn lao tổ chạy thoát, mang theo vẫn là khí thai ngũ hành vòng càn khôn, thoát đi đến Vân Kình Hải gia tiên tổ lưu lại bí mật động phủ, cũng chính là Lâm Hoang đang ở động phủ di tích. Tòa động phủ này giấu ở biển sâu, không có thủ đoạn đặc thù liền xem như âm thần chân nhân cũng khó có thể tìm được, là Vân Kình Hải gia tại gặp phải diệt tộc nguy cơ lúc mới có thể mở ra sử dụng. Đối phương dựa vào gia tộc lưu lại tài nguyên, miễn cưỡng đem ngũ hành vòng càn khôn luyện chế đến tình cảnh có thể sử dụng, muốn dùng cái này tấn thăng âm thần vì gia tộc báo thù. Đáng tiếc, tá trợ pháp bảo chi lực tấn thăng âm thần cảnh phương thức, xác suất thành công đó vô cùng thấp, huống chi ngũ hành vòng càn khôn cũng không đạt đến hy vọng trạng thái. Cuối cùng, đối phương tấn thăng thất bại, bất quá tấn thăng lúc lực lượng hay là để cho đối phương thi thể có thể bảo tồn, đồng thời tại trước khi chết lưu lại di ngôn. Đó chính là ngũ hành vòng càn khôn mặc dù đã từ pháp bảo rơi xuống thành pháp khí, nhưng mà chỉ cần thu tập được thích hợp bảo vật liền có thể đem hắn luyện chế lại một lần trở thành pháp bảo. Bất quá muốn đem ngũ hành vòng càn khôn luyện chế lại một lần trở thành pháp bảo, cần bảo vật không tầm thường, cần 5 loại thuộc tính khác nhau huyền giai trung phẩm linh tài. Trừ cái đó ra, còn cần Vân Kình Hải gia nghiên cứu trăm năm thu được phương pháp luyện chế, hơn nữa chỉ có loại này phương pháp luyện chế phối hợp 5 loại huyền giai linh tài, mới có thể đem ngũ hành vòng càn khôn luyện chế thành pháp bảo. Muốn thu được loại này phương pháp luyện chế, nhất thiết phải lấy thần hồn ký kết bên trong ngọc giản lưu lại một đạo khế ước, đó chính là tại tá trợ ngũ hành vòng càn khôn tấn thăng âm thần cảnh sau, cần phá diệt Thính Triều Các vì Vân Kình Hải gia báo thù. Mà đạo khế ước này, cho dù là tấn thăng âm thần cảnh sau cũng khó có thể thoát khỏi. Lấy tấn thăng âm thần cảnh cơ duyên làm mồi nhử, cho dù là ta đều có chút động lòng a, xem ra trong tay ta gia thú, hẳn là Vân Kình Hải gia lão tổ tại trước khi chết cố ý thả ra, mà phía trước tòa kia miễn trận xem như đối với tới đây tu sĩ khảo nghiệm. Lâm Hoang mặc dù có chút tâm động nhưng mà cũng không định ký kết khế ước. Bởi vì tá trợ pháp bảo tấn thăng âm thần cảnh, trở thành tương tự với khí linh tồn tại sau này muốn tấn thăng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói trở thành Dương Thần đạo quân, liền trải qua hỏa hoạn một kiếp đều khó khăn trọng trọng. Bất quá có ngũ hành vòng càn khôn cùng trong ngọc giản khế ước sau, ít nhất sau này tấn thăng âm thần cảnh cũng coi như có giữ gốc, cho nên Lâm Hoang vẫn là trịnh trọng đem hắn cất kỹ, sau đó bắt đầu dò xét lên cái thứ hai ngọc giản. Như hắn dự liệu một dạng, bên trong ngọc giản ghi lại như thế nào lấy pháp bảo tấn thăng âm thần cần bí thuật, cùng với Vân Kình Hải gia đời đời truyền thừa huyền giai hạ phẩm công pháp Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh. Môn công pháp này thích ứng phạm vi rất rộng, cho dù là lấy phục dược chi pháp bước vào tiên độ tu sĩ, tại lấy kinh loại yêu thú vì bản mệnh chi vật sau, một dạng có cơ hội tu luyện. Tra ra hai cái bên trong ngọc giản ghi lại tin tức sau, Lâm Hoang đem ánh mắt chuyển rời đến trên ngũ hành vòng càn khôn, lập tức đem cái này thân là pháp bảo khí thai ngũ hành vòng càn khôn thu hút trong tay. Mặc dù tản mát ra vô hình uy áp, bất quá còn không cách nào chân chính đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, không có linh tính trung quy là một kiện tử vật. Lấy thiên ti tế luyện chi thuật đơn giản tế luyện một phen, Lâm Hoang cũng là từ trong ngũ hành vòng càn khôn thu được cái này pháp khí năng lực. Hết thể có hai loại năng lực cường đại, phá diệt thần quang cùng ngũ hành phong cấm. Ngũ hành tương khắc, tạo thành phá diệt thần quang, có thể tan rã đủ loại ngũ hành pháp thuật cùng trận pháp cấm chế. Ngũ hành tương sinh, tạo thành ngũ hành phong cấm, có thể nắm giữ cường đại phong cấm hiệu quả. Lấy Lâm Hoang thực lực bây giờ, nhiều nhất sử dụng mấy lần liền có thể hao hết pháp lực của hắn, hơn nữa chỉ có thể phát huy ra 10 phần 1 uy lực. Mặt khác, ngũ hành vòng càn khôn còn có một cái phụ trợ hiệu quả, đó chính là nội bộ nắm giữ cực kỳ rộng lớn nhận không gian, dù là một tòa cỡ nhỏ sơn phong đều có thể thả xuống. Nếu là có thể đem hắn tế luyện thành pháp bảo, không gian dung tích chẳng những còn có thể để thăng, hơn nữa còn có thể dùng để vào vật sống, đơn giản chính là có thể di động giản dị bí cảnh. Tại ngũ hành vòng càn khôn bên trong, Lâm Hoang còn phát hiện Bần Kình Hải gia lão tổ lưu lại tài nguyên, bất quá phần lớn cũng là lấy linh tinh làm chủ, các tài nguyên không phải tiêu hao tại luyện chế pháp bảo bên trên, chính là đang trùng kích âm thần cảnh bên trong sử dụng. Cuối cùng chính là một cái khác trong hộp gỗ chỗ đặt túi chứa vật, bất quá cái túi chứa vật này là đã bị đặc thù sửa đổi qua, nội bộ để đặt có một đóa huyền giai trung phẩm dị hỏa. Mà cái này túi chứa vật có thể chủ động hấp thu thiên địa linh khí, dùng cái này cam đoan dị hỏa sẽ không theo thuế nguyệt thời gian dập tắt, xem như để đặt dị hỏa một loại đặc thù vật chứa. Công pháp, bí thuật, pháp bảo khí thai, huyền giai trung phẩm dị hỏa, còn kém ngũ hành vòng càn khôn phương pháp luyện chế cùng mặt khác 4 loại thuộc tính huyền giai trung phẩm bảo vật, khi đạt tới thần thai viên mãn sau liền có cơ hội tấn thăng âm thần cảnh, loại cám dỗ này lực không có mấy người có thể chống cự a. Lâm Hoang có thể chắc chắn, nếu như mình sư tôn biết có cơ duyên như vậy, tuyệt đối sẽ không đem ra thú ban thưởng cho hắn, dù sao tấn thăng âm thần cảnh độ khó quá lớn. Đến nỗi tấn thăng âm thần cảnh muốn cùng tính chiều các là địch, đánh đổi như vậy tại tấn thăng âm thần cảnh cơ duyên trước mặt đã không tính là đại giới. Đem Vân Kình Hải gia lưu lại cơ duyên cất kỹ, Lâm Hoang cưỡng ép trấn áp xung động của nội tâm, sau đó tiếp tục dò xét, đặc biệt là dấu ở tòa động phủ này bên trong linh mạch. Nhưng mà một lát sau, Lâm Hoang không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bởi vì linh mạch ngưng tụ thiên địa linh khí, đại bộ phận đều dùng tới treo chống tòa động phủ này mở rộng không gian phát triển. Nếu như là phổ thông pháp trận, cho dù là trung giai pháp trận cũng sẽ không có tiêu hao lớn như vậy, bất quá mở rộng không gian pháp trận lại khác đồng dạng. Do xét xong tất cả địa phương sau, Lâm Hoang lập tức đem chính mình châu chấu nhóm thả ra, để cho hắn nuốt chửng trong động phủ lưu lại tài nguyên. Dù là động phủ bởi vì Vân Kình Hải gia lão tổ tấn thăng, hủy đi phần lớn khu vực, thậm chí còn có phía trước tiến vào nơi này thần thai cảnh lão giả vơ vét, cuối cùng vẫn là lưu lại một chút phổ thông tài nguyên. Đối với những tư nguyên này, Lâm Hoang chính mình không dùng được, vừa vặn dùng để nuôi nấng châu chấu nhóm tăng cao thực lực. Về phần hắn chính mình, chuẩn bị đem ngũ hành vòng càn khôn triệt để tế luyện, trở thành sau này đối mặt cường địch át chủ bài. Cổ pháp cũ kỹ trong đại điện, Vân Kình Hải gia lão tổ thi hải đã bị Lâm Hoang hỏa táng, cũng không định từ đối phương thi hải bên trong thu hoạch chỗ tốt. Theo đại điện bị hắn thanh lý một phen sau, Lâm Hoang ngay tại chiếm giữ khu vực hạch tâm bên trong đại điện tế luyện lên ngũ hành vòng càn khôn. Nam ngoài dự đoán của hắn, tế luyện đã đạt đến pháp bảo khí thai ngũ hành vòng càn khôn, so với hắn trong tưởng tượng còn có chút khó khăn. Bởi vậy, thời gian chậm rãi tại Lâm Hoang tế luyện ngũ hành vòng càn khôn cùng tu luyện thời gian bên trong chậm rãi trải qua. Một năm sau, động phủ di tích khu vực nồng cốt trong đại điện, tràn ngập rất có cảm giác áp bách uy áp như núi lửa bộc phát, ngũ thải quang mang bao phủ bốn phía, thiên địa linh cơ tại lúc này tựa như cũng quay cuồng lên. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, thai nghén bật, cùng thiên địa linh cơ phát sinh cộng minh. Trong đại điện, Lâm Hoang nhìn thấy lơ lửng giữa không trung ngũ hành vòng càn khôn, giống như thôn tính nóc từ ngực thôn vệ pháp lực của mình, lúc này đem hắn một lần nữa thu hồi. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, dù là tại trạng thái toàn thịnh tối đa chỉ có thể sử dụng 3 lần, hơn nữa chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra cực ít bộ phận uy lực, cũng không biết chân chính pháp bảo mạnh đến mức nào. Cảm thán ngoài, Lâm Hoang cũng là suy tư lên sau này an bài. Chương 257 Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh, chương 257 Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh, yên tĩnh động quật hoàn toàn hoang lương, động quật cao trăm trượng khoảng không bên trên thái dương hư ảnh, đang phóng ra ánh sáng nhu hòa chiếu sáng cả động quật. Bị Lâm Hoang nuôi thả châu chấu nhóm tại trong động quật tùy ý du đãng, không ngừng thôn phệ đủ loại phổ thông tài nguyên, bao quát đã sụp đổ cung điện lầu các. Những tài liệu này cũng là tu tiên giới cơ sở nhất linh tài, đối với phổ thông tu sĩ cũng không có giá trị gì, bất quá tại châu chấu nhóm trong mắt giống nhau là có thể ăn đồ ăn. Chỉ có một chút phổ thông thực vật, liền châu chấu đều coi thường, lúc này mới thành công đào thoát một kiếp. Đến nỗi Lâm Hoang chính hắn, đang nhìn cổ tay phải bên trên ngũ hành vòng càn khôn, yên lặng suy tư lên sau này kế hoạch. Đối với hắn mà nói, vô luận là tại Tân Châu linh huyệt bên trong lấy được đại lượng tài nguyên, vẫn là tông môn cho đủ loại ban thưởng, lại có lẽ là ở tòa này động phủ thu được cơ duyên, trước mắt đã hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Bây giờ duy nhất trọng tâm chính là như thế nào để thăng tự thân cảnh giới. Hắn bây giờ mới vừa vặn đạt đến 50 tuổi, lấy thần thai cảnh thọ nguyên tính toán, ít nhất còn có 300 năm thọ nguyên, có thể nói là dị thường trẻ tuổi. Thế nhưng là thần thai cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá khó như lên trời, một khi chính mình có chỗ vững lòng, sau này dừng bước tại thần thai sơ kỳ cũng không phải không có khả năng. Tất nhiên tài nguyên không thiếu, không bằng đem trước mắt động phủ di tích xem như chính mình tiềm tu chi địa, đợi đến chính mình khó mà tiến thêm thời điểm suy nghĩ thêm phải chăng trở về tông môn, hoặc tiếp tục tại Đông Hoang các nơi tiếp tục du lịch. Trong lòng có dự định sau, Lâm Hoang lập tức đem có ghi chép Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh ngọc giản lấy ra, thức hải bên trong thần niệm lập tức từ mi tâm nở rộ. Đều nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Vân Kình Hải gia truyền thừa công pháp tất nhiên có nó chỗ đặc biệt, hắn tự nhiên là nghĩ tá xem một phen, thuận tiện muốn thử một chút có thể hay không dung nhập chính mình Hoàng Thiên Bảo Điện. Có trận liệt siêu toán, Lâm Hằng cũng là dự định tan bách ra chi trường, thành tựu chính mình con đường tu luyện. Theo cẩn thận xâm nhập nghiên cứu, hắn cũng là đối với Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh có toàn diện hiểu rõ. Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh hạch tâm đặc tính là nuốt chẳng những có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ hấp thu linh khí tốc độ, còn có thể trực tiếp luyện hóa linh dược, linh thực, linh tài bên trong ẩn chứa năng lượng, dùng cái này để thăng tu sĩ pháp lực hoặc tiên thiên chân khí hùng hậu trình độ. Đấu pháp chém giết càng là xem trọng lấy thế đại người, ngoại trừ tiên thiên chân khí cùng pháp lực hùng hậu trình độ viễn siêu đồng cấp tu sĩ, còn có thể đem tu sĩ uy áp khí thế lợi dụng đến cực hạn. Cũng chính là Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh đặc tính, để cho Vân Kình Hải gia phát triển vượt qua phổ thông tu tiên gia tộc, thậm chí có thể so với thực lực không tầm thường tông môn thế lực. Bất quá cũng chính vì như thế, Vân Kình Hải gia đối với tài nguyên nhu cầu viễn siêu thế lực khác, đến mức cùng tính chiều các nhiều lần phát sinh xung đột, vì hai nhà chôn xuống số lớn ân oán. Trừ cái đó ra, Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh còn có một cái khác thiếu hụt, đó chính là môn công pháp này đối với tài nguyên cực hạn lợi dụng, để cho hắn không để mắt đến càng nộ, ý cảnh, chân ý phương diện tu luyện, cho nên khó mà tấn thăng âm thần cảnh. Đối với tài nguyên quá ỷ lại cùng lợi dụng, từ đó không để mắt đến tương lai phát triển, cái này cũng là Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh vì cái gì định giá huyền giai hạ phẩm công pháp nguyên nhân. Bất quá đối với Lâm Hằng mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao hắn mục đích chủ yếu là nghĩ tá xem công pháp này, dùng cái này đem hắn dung nhập chính mình Hoàng Thiên Bảo Điện. Bây giờ châu chấu nhóm đơn tuần trả lại tinh thuần linh khí, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải là trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, chỉ có tá xem Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh đặc tính bổ tu Hoàng Thiên Bảo Điện đồng thời, tiếp tục chiều sâu khai phát bản mệnh linh trùng huyền sàm mang tới đặc tính. Tiêu phí thời gian mấy ngày, Lâm Hoang đem Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh nghiên cứu một lần sau, lập tức đem chính mình châu chấu nhóm triệu hoán đến trong đại điện, bắt đầu lấy trận liệt siêu toán thôi diễn như thế nào lợi dụng Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh. Tu tiên không tuyến nguyệt, đảo mắt đã là thời gian 3 năm đi qua. Xưa cũng trong đại điện, gần 10 vạn con bất đồng chủng loại lợi xỉ hắc hoàng tạo dựng ra một cái cực lớn vòng xoáy màu đen bao phủ tại Lâm Hoang bốn phía. Lúc này, vài kiện pháp khí bị Lâm Hoang lấy ra, ngoại trừ Vân Văn Kim trung dạng này trung phẩm pháp khí, còn có 3 kiện nở rộ linh quang uy áp thượng phẩm pháp khí. Ban đầu ở Vân Mộng Trạch Thiên Huyền Thạch Lâm khu vực hạch tâm, ngoài ý muốn nhận được đến từ 3 vị thần thai cảnh cường giả túi chứa vật, trong đó thu hoạch lớn nhất chính là pháp khí. Đan dược bởi vì thời gian dài dằng dặc, cùng với không có sử dụng đặc thù bảo tồn phương pháp, dù là đặt ở trong túi chứa vật cũng dần dần trở thành phế đan. Đến nỗi công pháp điện tịch lại càng không có, chỉ cần không phải tán tu, có bối cảnh tu sĩ bình thường sẽ không mang theo công pháp điện tịch, đây là mỗi cái thế lực truyền thừa hạch tâm. Dù là có hình chiếu ngọc giản, cũng sẽ ở tu sĩ sử dụng mấy lần sau triệt để báo hỏng, chỉ có pháp khí, tài liệu, linh tinh, phụ lục mới cuối cùng bảo tồn lại. Những thứ này pháp khí có giá trị không nhỏ, bất quá đối với Lâm Hoang mà nói đồng thời không có tác dụng quá lớn, bởi vì pháp khí muốn phát huy ra thực lực chân chính, còn cần thời gian dài tế luyện, đồng thời còn cần cân nhắc phải chăng phù hợp chính mình đấu pháp phong cách, phải chăng cùng mình pháp thuật nguyên bộ. Có thể tu sĩ khác không có quá cao yêu cầu, nhưng mà đối với Lâm Hoang mà nói, sử dụng những thứ này pháp khí hoàn toàn chính là hạn chế thực lực của mình, đồng thời còn có thể lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Huống chi đấu pháp chém giết cũng không phải biểu diễn, sinh tử cũng là sự tình trong nháy mắt, pháp khí số lượng không có nghĩa là thực lực cường đại. Bởi vậy, đang lợi dụng trận liệt siêu toán đem Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh dung nhập Hoàng Thiên Bảo Điện sau, Lâm Hoang cũng là dự định đem những thứ này pháp khí cùng tài nguyên giá trị lớn nhất hóa. Theo nuốt trường chân ý hiển lộ, châu chấu nhóm tạo dựng vòng xoáy màu đen phát sinh biến hóa, uy áp cường đại để cho bốn phía đại điện linh cơ không ngừng quấy động. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu đen vậy mà bắt đầu thôn vệ lên pháp khí cùng đủ loại Lâm Hoang không dùng được tài nguyên, tiếp đó thu hoạch ẩn chứa trong đó tinh hoa bắt đầu trả lại. So với Di Vãng lợi xỉ hắc hoàng đối với tài nguyên lợi dụng trình độ, dung nhập Vân Kình nhảy xuống biển chân kinh nuốt đặc tính sau, bây giờ châu chấu nhóm thậm chí có thể nuốt trường pháp khí, hơn nữa còn có thể hoàn toàn hấp thu tinh hoa trong đó tăng cường chính mình hoặc trả lại cho Lâm Hoang. Mà thu được trả lại Lâm Hoang cũng không dùng cái này tăng cường chính mình thực lực, mà là lần nữa tinh luyện sau tá trợ huyền sảm trả lại cho Huyền Hải. Không tệ, Lâm Hoang đang lợi dụng một lần nữa hoàn thiện Hoàng Thiên Bảo Điện, khống chế châu chấu nhóm nuốt trường thượng phẩm pháp khí, dùng cái này trợ giúp Huyền Hải tấn thăng cao giai yêu trùng. Lơ lửng tại Lâm Hoang trước mặt Huyền Hải, theo liên tục không ngừng năng lượng tiến vào trong cơ thể đồng thời, Huyền Sảm cũng là xuất hiện Lâm Hoang bên cạnh, phối hợp chủ nhân của mình phụ trợ Huyền Hải tấn thăng. Hoàng Thiên Bảo Điện thế nhưng là lấy Trùng Vương Kinh cùng Linh Thuế Công làm cơ sở, tu luyện Trùng Vương Kinh có thể trợ giúp chăn nuôi yêu trùng tiến giai, mà Linh Thuế Công vốn là có khai quật tiềm lực hiệu quả. Theo Lâm Hoang đem từng đạo pháp ấn đánh ra, nguyên bản dùng để trị liệu thương thế hóa kén bí thuật đã nắm giữ trợ giúp Huyền Thải tấn thăng hiệu quả. Khi thất thải quang mang hai cánh bao khỏa Huyền Thải bản thân, một đạo trùng kén hư ảnh bắt đầu bao phủ Huyền Thải, đối phương phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà Lâm Hoang trước mắt trùng kén cũng triệt để hình thành, bất quá nội bộ tản ra khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Chương 258 khẩn cấp lệnh triệu tập, chương 258 khẩn cấp lệnh triệu tập kết. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, tựa như bạch ngọc trùng kén bên trên xuất hiện một vết nứt, uy áp cường đại phóng lên trời. Lấy ba kiện thượng phẩm pháp khí cùng với các tài nguyên làm đại giá, dung nhập phù quang pháp trồng huyền thải thành công tấn thăng cao giai yêu trùng. Theo trùng kén hoàn toàn phá thoái, một đôi cực kỳ hoa mỹ cánh chậm rãi bày ra, cho người ta một loại cực kỳ như mộng ảo cảm giác. Nguyên bản chỉ có 5 tấc thân thể, cũng là dài đến dài một thước, mặt ngoài thân thể trải rộng tất thải hoa văn, cho người ta một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Khi huyền thải giãn hai cánh, một tiếng tê minh thanh lập tức vang vọng toàn bộ đại điện, thân là cao gia yêu trùng khí tức để cho bốn phía châu chấu nhóm có chút sao động. Nhưng vào lúc này, Chờ tại Lâm Hoang bên cạnh Huyền Sảm tựa như bất mãn, một đạo tràn ngập vương giả uy áp tê mình trong nháy mắt vang lên. Uy phong lẫm lẫm huyền thải, trong nháy mắt giống như bẽ ngoan, vội vàng bay trở về đến Lâm Hoang bên cạnh. So sánh khắc Mắc Hoàng, nắm giữ phủ quang pháp loại, đồng thời thành công tấn thăng cao giai yêu trùng huyền thải, tự nhiên biết ai có thể bảo hộ nó. Nhìn thấy trước mắt một màn Lâm Hoang, cũng chỉ là cười cười, lập tức liền dò xét lên huyền thải biến hóa. Như hắn trước đây suy đoán như vậy, theo huyền thải tấn thăng cao giai yêu chủ sau, bằng vào phù quang pháp loại mang tới chỗ tốt, huyền thải tại viễn thuật bên trên có tăng lên to lớn. Đối mặt dưỡng khí cảnh tồn tại, thậm chí có thể ở trong ảo cảnh ngắn ngủi sửa chữa ký ức, thậm chí là ảnh hưởng nhận thức, lấy huyền thải thực lực bây giờ cơ hồ có thể chính diện ứng đối đồng cấp tu sĩ. Bất quá nếu là đối mặt khắc chế viễn thuật thủ đoạn, như vậy huyền thải thực lực cơ hồ suy yếu hơn phân nửa, bất luận một vị nào thần thai cảnh cường giả đều có thể đem hắn tiện tay chém giết. Có thể nói, huyền thải tấn thăng con đường vô cùng cực đoan, bất quá đối với Lâm Hoang mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao hắn lại không dựa vào huyền thải. Đơn giản giải huyền thải biến hóa sau khi, Lâm Hoang cũng là dò xét lên huyền thải căn cốt, như hắn dự liệu như thế đã đạt đến linh giai cực phẩm. Đến nỗi muốn tấn thăng huyền giai, trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào làm đến, bởi vì liền xem như huyền sảng muốn đem căn cốt tăng lên tới huyền giai cũng là dị thường khó khăn. Căn cốt huyết mạch đề cập tới yêu thú cùng yêu trùng bản nguyên, tiểu đẳng cấp tấn thăng còn có thể dựa vào đủ loại tài nguyên, thế nhưng là muốn khuyết đại đẳng cấp tấn thăng liền cần vật khí. Bất quá theo huyền thải tấn thăng thành công, Lâm Hoang cũng là cảm nhận được huyền sảng cũng là thu được chỗ tốt không nhỏ. Trả lại đặc tính để nó thu được đến từ huyền thải bản nguyên lực lượng. Thấy tình cảnh này, Lâm Hoang lúc này đem châu chấu nhóm cùng huyền thải thu hồi dưỡng linh hồ lô, tiếp đó câu thông huyền sám phụ trợ đối phương tu luyện. Hao phí thời gian 2 năm làm đại giá, tá trợ trận liệt siêu toán, hắn thành công đem vân kình nhảy xuống biển chân kinh nuốt đặc tính dung nhập Hoàng Thiên Bảo Điện, đặt tên là Hoàng Phệ Chi Pháp. Hoàng Phệ Chi Pháp xem như Hoàng Thiên Bảo Điện bên trong công pháp phụ trợ, nó mục đích không phải cho Lâm Hoang tự sử dụng, mà là kết hợp trùng vương trải qua đặc tính, dung nhập vân kình nhảy xuống biển chân kinh có thể cực hạn lợi dụng tài nguyên điểm tốt, thôi diễn thành bồi dưỡng mình bản mệnh linh trùng thủ đoạn. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện không đơn thuần là hấp thu linh khí, càng cần hơn thu được đủ loại cảm ngộ, từ đó tạo dựng ra chính mình con đường tu luyện. Nhưng mà đối với yêu thú cùng yêu trùng cũng không giống nhau, chỉ cần liên tục không ngừng tài nguyên liền có thể tăng cường chính mình thực lực, duy nhất hạn chế chính là căn cốt huyết mạch. Mà Hoàng Phệ Chi Pháp chính là lấy Lâm Hoang làm chủ đạo, phụ trợ huyền sảm để thăng huyết mạch căn cốt đồng thời, còn có thể trả lại tự mình tu luyện phụ trợ công pháp. Theo Lâm Hoang pháp lực không ngừng tràn vào, trong cơ thể của huyền sảm yêu lực tựa như hỏa diễm nóng rực bốc lên, tựa như đang từng chút luyện hóa vô hình bình cảnh. Hoàng Phệ Chi Pháp không riêng gì trùng vương kinh cùng vân kình nhảy xuống biển chân kinh dung hợp, còn có cổ trùng bồi dưỡng chi pháp, quan sát huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn thu được càng ngộ. Bất quá cho dù có Lâm Hoang trợ giúp, Huyền Sàm cũng không tá trợ huyền thải sau khi tấn thăng mang tới trả lại, thành công đánh vỡ linh giai căn cốt cùng huyền giai căn cốt ở giữa che chắn. Xem ra ít nhất còn cần đem Quỷ Hoàng cùng Ma Hoàng tất cả bồi dưỡng được một cái cao giai yêu trùng, lấy bọn hắn bản nguyên khí tức trả lại, mới có thể thỏa mãn Huyền Sàm thuế biến đến huyền giai căn cốt cần nội tình. Theo Lâm Hoang kết thúc hoàng vệ chi pháp, Huyền Sàm tản ra yêu lực cũng là dần dần bình ổn lại, bất quá đem so với phía trước thực lực lại là đề thăng không thiếu. Mặc dù đề thăng căn cốt huyết mạch như trong dự liệu thất bại, bất quá Huyền Sàm lần này cũng coi như là ít nhiều có chút thu hoạch, cho nên Lâm Hoang cũng không có nóng lòng nhất thời. Lấy Huyền Sàm tình huống hiện tại, đầy đủ trèo chống hắn đột phá đến thần thai trung kỳ, cho nên đề thăng Huyền Sàm căn cốt huyết mạch cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đem Huyền Sàm một lần nữa thu hồi thức hải sau, Lâm Hoang cũng là cuối cùng có thể an tâm tu luyện, thiên địa linh khí như dòng suối róc rách không ngừng hội tụ đến thần thai, rèn luyện thần niệm, ma luyện pháp lực. Tại sau đó thời gian, Lâm Hoang không phải tại tu luyện, chính là tiếp tục hoàn thiện trùng trận chi thuật, hoặc chính là tế luyện, thời gian rảnh liền tìm tòi mở rộng động quật không gian pháp trận. Buồn tẻ nhưng lại phong phú, trong nháy mắt đi qua thời gian 2 năm. Tiến vào động phủ di tích đã có thời gian 5 năm, trong cơ thể của Lâm Hoang pháp lực cũng là càng ngày càng thâm hậu, nắm giữ đủ loại thủ đoạn cũng không ngừng đề cao. Trên người có đại lượng tài nguyên trèo trống, để cho hắn không cần giống tu sĩ khác như thế vì tài nguyên lo lắng. Bất quá theo Hạo Dương lệnh truyền đến một đạo tin tức sau, Lâm Hoang tiềm tu thời gian không thể không kết thúc, tông môn khẩn cấp lệnh triệu tập, coi như hắn thân là Hạo Dương tông trưởng lão cũng không thể không nhìn. Trong tông môn cao nhất lệnh triệu tập, trừ phi có nhiệm vụ trên người, bằng không nhất thiết phải trước tiên trở về tông môn, chẳng lẽ là có cái gì xảy ra chuyện lớn. Nhìn xem trên tay Hạo Dương lệnh, Lâm Hoang thần sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng không ngừng ngờ tới nguyên nhân trong đó. Bởi vì lấy hắn hiểu biết tình huống, gần nhất mấy trăm năm thời gian, loại này đẳng cấp cao nhất lệnh triệu tập chỉ có mấy lần xuất hiện. Suy tư hồi lâu, đoán không ra nguyên nhân Lâm Hoang, cuối cùng lựa chọn trở về tông môn sau lại thám thính tình huống. Dù sao lấy Hạo Dương tông thực lực, trừ phi là Dương Thần đạo quân tìm tới cửa, bằng không không cần lo lắng có diệt tông nguy hiểm xuất hiện. Rời đi Vân Kình Hải ra tiên tổ phát hiện động phủ di tích, Lâm Hoang khống chế một đạo màu đen độn quang từ đáy biển chui ra, lập tức hướng Thủ Dương Sơn mạch chạy tới. 3 ngày sau, khi hắn vừa mới trở về tới Thủ Dương Sơn mạch ngoại vi, liền phát hiện tông môn hộ tông đại trận đã toàn lực vận chuyển lại, toàn bộ Thủ Dương Sơn mạch bị tựa như ánh nắng chiều đỏ bao vây, vô hình uy áp để cho phương viên trong trăm dặm lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn một màn trước mắt này, Lâm Hoang có thể chắc chắn trong tông môn có chuyện lớn xảy ra, trong lòng lập tức có chút trầm xuống. Không dám tiếp tục chần chờ, lúc này khống chế độn quang hướng tông môn nội bộ bay đi. Trở lại tông môn, Lâm Hoang phát hiện không riêng gì hộ tông đại trận toàn lực mở ra, ngay cả trong tông môn các nơi sơn phong cũng mở ra trận pháp. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Hoang cũng là hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là tông môn nội bộ xảy ra đại sự gì? Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hoang cũng là lập tức hướng mình sư huynh Mã Lân Nguyên động phủ bay đi, dự định từ đối phương trong miệng thám thính chút tin tức. Tá trợ tông môn nội bộ truyền tống trận, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Lâm Hoang liền đi đến Mã Lân Nguyên cư trú động phủ phía trước. Chương 259 Phượng Hoàng tấn thăng, chương 259 Phượng Hoàng tấn thăng. Mã Sư Minh, ngươi vậy mà đột phá đến thần thai trung kỳ. Khi Lâm Hoàng mới gặp lại Mã Lân Nguyên lúc, đối phương đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ tu vi cảnh giới đã đột phá đến thần thai trung kỳ, trên thân càng là không có ngày xưa loại kia nho nhã khí chất, má trái bên trên xuất hiện rải rác mấy bút buộc vòng quanh màu đen hình xăm, liên tiếp đến phần cổ phía dưới, khiến người ta cảm thấy trong cơ thể đối phương có giấu một đầu mãng hoang hung thú. Nhìn thấy Sư Minh mình biến hóa, Lâm Hoàng khiếp sợ trong lòng, đã để hắn quên đến đây mục đích. Mấy năm khổ tu, để cho Sư Minh ta đem thể nội huyết mạch triệt để nắm giữ, lúc này mới nhất thời may mắn đột phá đến thần thai trung kỳ. Nhìn thấy Lâm Hoàng một mặt bộ dáng khiếp sợ, Mã Lân Nguyên không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, ngược lại lấy khiêm tốn ngữ khí lời thuyết minh nguyên nhân. Khổ tu mấy năm, nghe được đối phương nói ra nguyên nhân, Lâm Hoàng chỉ muốn nói ta mấy năm này chẳng lẽ là ra ngoài dạo chơi. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế, Sư Minh mình mạnh hơn chính mình một chút cũng có thể tiếp nhận. Sư Minh, lần sau nếu như lại đột phá, nhớ kỹ ẩn nút tốt cảnh giới, đừng đến đả kích người sư đệ. Không có cách nào, Lâm Hoàng không thể làm gì khác hơn là lấy trêu ghẹo ngữ khí căn dặn đối phương một câu. Vạn nhất lần gặp mặt sau, đối phương trực tiếp tấn thăng đến thần thai hậu kỳ, cái kia cũng qua đả kích tâm tình của hắn. Ha ha, sư đệ ngươi quá lo lắng, trong cơ thể ta huyết mạch có thể chống đỡ ta đột phá đến thần thai trung kỳ đã là cực hạn, sau này nếu là muốn để thăng tu vi cảnh giới, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn thấy Sư Minh mình gật gù đắc ý bộ dáng, Lâm Hoàng ở trong lòng nhịn không được chửi bậy. Dựa vào huyết mạch liền có thể trèo chống ngươi đột phá đến thần thai trung kỳ, chẳng lẽ ngươi còn chưa đầy đủ? Rất có vài phần ước ao ghen tị, Lâm Hoàng cũng không tiếp tục tại việc này rồi dám, mà là lời thuyết minh tự mình tới này nguyên nhân. Sư Minh, tông môn phát ra khẩn cấp lệnh triệu tập, ngươi biết là nguyên nhân gì? Chuyện này ta cũng không rõ ràng, bất quá căn cứ vào ta thám thính được tin tức, hẳn không phải là chuyện gì xấu, đến nỗi muốn làm rõ ràng nguyên nhân, còn cần chờ đợi tông môn cao tầng cáo chi. Lâm Hoàng không nghĩ tới, lấy nhà mình Sư Minh năng lực, cũng không cách nào tra rõ trong tông môn phát sinh sự tình. Nghe được Sư Minh mình trả lời, Lâm Hoàng trong lòng cũng là có chút thất vọng, bất quá có thể xác định không phải xảy ra chuyện xấu liền tốt. Sau đó hai người tiếp tục tán gẫu phút chốc, Lâm Hoàng lúc này mới bái biệt Mã Lân Nguyên trở lại nhà mình đậu phủ, dựa theo tông môn cho ra mệnh lệnh, bất luận cái gì trở về tông môn thần thai cảnh trưởng lão, cần tại riêng phần mình trong đậu phủ yên lặng chờ mấy ngày. Trong nháy mắt, thời gian mấy ngày đi qua, ngay tại Lâm Hoàng trong đậu phủ yên tâm tĩnh tu lúc, thiên địa linh khí đột nhiên trở nên bạo động. Đối mặt cái này biến hóa dị thường, Lâm Hoàng lúc này bay ra đậu phủ, lơ lửng tại bích ngọc bên trên ngọn núi. Chỗ ánh mắt nhìn tới, không riêng gì bích ngọc phong xuất hiện thiên địa linh khí bạo động, toàn bộ Thủ Dương Sơn mạch thiên địa linh khí như dao long bốc lên. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền khắp toàn bộ Thủ Dương Sơn mạch âm thanh vang lên. Trong môn đệ tử toàn bộ trở về chỗ ở, thần hai cảnh trưởng lao chấn áp linh mạch bạo động. Theo thanh âm đầy uy nghiêm tại não hải vang lên, Lâm Hoàng lúc này phát hiện dấu ở bích ngọc dưới đỉnh linh mạch trở nên có chút của bạo, thiên địa linh cơ đang điên cuồng tiết ra ngoài. Phải biết linh mạch thế nhưng là thiên địa linh cơ dung nhập địa mạch sau diễn biến mà đến, thiên địa linh cơ một khi tiêu thất, linh mạch cũng biết triệt để báo hỏng. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Hoàng lúc này xếp bằng ở giữa không trung, thể nội pháp lực như là thác nước rơi xuống, bắt đầu chấn áp lên linh mạch bạo động. Nhưng vào lúc này, Hạo Dương Tông hộ tông đại trận, các nơi tiết điểm giống như ngôi sao đầy trời sáng lên, cuối cùng vang lên một đạo hót vang thanh âm. Đó là Lâm Hoàng nhìn về phía phương xa, vạn trượng trời cao có chói mắt hỏa diễm bay lên, tại trong tầm mắt của hắn tạo thành một đường dài chừng ngàn trượng hỏa phượng hoàng. Thần thăng âm thần. Nhìn xem trước mắt xuất hiện một màn, Lâm Hoàng chậm rãi phun ra bốn chữ, thần sắc cũng là trở nên cực kỳ chấn kinh. Nếu như nói Mã Lân Nguyên tấn thăng thần thai trung kỳ hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới trong tông môn có người tấn thăng âm thần. Sau một khắc, vẻ khiếp sợ lập tức biến thành vui mừng, dù sao tông môn thực lực càng cường đại, xem như tông môn một phần tử tự nhiên có thể thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Ban đầu ở Thông Thiên Hà cửa sông cầm xuống một nửa hải phụ du, không chỉ bởi vì hắn thực lực cường đại, cũng bởi vì sau lưng có một cái cường đại tông môn. Cũng chính vì từ hàng trăm triệu hải phụ du để luyện ra mệnh nguyên kết tình, Huyền Hải mới có thể có cơ hội tá trợ hoàng vệ chi pháp tấn thăng cao giai yêu trùng, khác mới sinh sôi châu chấu quần tài có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến dưỡng khí viên mãn. Theo hỏa phượng hoàng xuất hiện, hộ tông đại trận ngưng tụ thiên địa linh khí lập tức hóa thành vô hình tinh hỏa, giống như mưa sao băng bay về phía trời cao. Trong lúc nhất thời phương biên vạn dặm nhuộm thành ánh nắng chiều đỏ, nóng bỏng ánh lửa bao phủ toàn bộ Thủ Dương Sơn mạch. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn mạch bên ngoài vạn trượng trời cao phía trên, theo hư không phát sinh vật mèo, mấy đạo mang theo dị tượng bóng người đi ra. Đây là Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh tấn thăng. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cùng với tản ra uy áp kinh khủng, cơ thể bốn phía có đủ loại phù văn hư ảnh hiện lên âm thần chân nhân, lập tức nói ra trong lòng mình phỏng đoán. Căn cứ vào tình huống trước mắt, khả năng cao chính là Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh. Hai vị âm thần chân nhân ngắn gọn đối thoại, trong nháy mắt để cho bốn phía bầu không khí lộ ra có mấy phần ngưng trọng. Hạo Dương Tông hộ tông đại trận tên là Diệu Nhật đại trận, bằng vào Hạo Dương Tông vạn năm thời gian không ngừng hoàn thiện, chẳng những dựng dục ra trận linh, đại trận uy lực đủ để chống lại âm thần bên trong lôi thai cường giả. Bây giờ Diệu Nhật đại trận trận linh bản thể tấn thăng âm thần, phối hợp vốn là cường đại Diệu Nhật đại trận, trừ phi Dương Thần đạo quân buông xuống, sau này Hạo Dương Tông hoàn toàn không cần lo lắng thế lực khác uy hiếp. Dù là Hạo Dương Tông sau này sinh ra dạ tâm, thế lực khác nhiều nhất liên thủ ngăn cản, nhưng mà muốn phá diệt Hạo Dương Tông căn bản làm không được. Đối mặt loại tình huống này, đến từ Luyện Huyết Tông cùng Kim Phủ Tông âm thần chân nhân, yên lặng liếc nhau sau, lập tức lấy thần niệm cùng với những cái khác mấy bị âm thần chân nhân câu thông. Bây giờ nếu là không ngăn cản, sau này liền không có bất cứ hy vọng nào. Ngay tại thần niệm trong hư không giao lưu lúc, Hạo Dương Tông ba vị âm thần lao tổ hiện thân, Hỏa Nha chân nhân, Diệu Diễm chân nhân đi ra hư không. Các vị đạo hữu, hôm nay ta Hạo Dương Tông có việc, không cách nào chiêu đãi các vị, đợi cho sự tình kết thúc, chắc chắn sẽ cử hành khánh điển mời các vị đạo hữu đến đây, bây giờ còn là thỉnh nhanh chóng tối lui a. Khi Hỏa Nha chân nhân tiếng nói rơi xuống, ba người sau lưng dị tượng lập tức hiện ra, để cho hư không chấn động uy áp tràn ngập bốn phía. Hạo Dương Tông phản ứng, để cho đến đây dò xét mấy vị âm thần chân nhân trở nên có chút do dự. Hạo Dương Tông âm thần chân nhân số lượng mặc dù không sánh bằng bọn hắn, thế nhưng là Hỏa Nha chân nhân đã trải qua hỏa hoạn, âm thần pháp tướng có thể trực tiếp điều khiển thiên địa chi lực. Lại phối hợp Thanh Dương chân nhân cùng Diệu Diễm chân nhân, song phương nếu là thật sự động thủ, kết cục ai cũng nói không chừng. Ngay tại song phương lâm vào cục diện bế tắc lúc, trong hư không xuất hiện lần nữa hai đạo khí tức kinh khủng cường giả. Một đạo sau lưng có núi thây biển máu dị tượng, một đạo khác sau lưng có vô số thiên địa phù văn tạo thành thần phù. Chương 260 Ly Tông nhiệm vụ, chương 260 Ly Tông nhiệm vụ không ai từng nghĩ tới, bởi vì Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh tấn thăng âm thần, vậy mà đem Luyện Huyết Tông cùng Kim Phủ Tông hai vị trải qua hỏa hoạn âm thần chân nhân hấp dẫn tới. Hỏa Nha, các ngươi Hạo Dương Tông thật muốn đánh vỡ cân bằng. Luyện Huyết Tông huyết hải chân nhân chậm rãi mở miệng, vạn trượng trời cao bên trên cương phong lập tức mang theo từng trận huyết tinh, như có vô số oan hồn đang thét đảo. Mà một bên Kim Phủ Tông Ngọc Nhai chân nhân mặc dù không có mở miệng, bất quá trên người uy áp cũng là chợt dâng lên, tựa như tại phối hợp huyết hải chân nhân hướng Hạo Dương Tông tạo áp lực. Hai tên trải qua hỏa hoạn âm thần chân nhân đồng thời phát lực, vạn trượng trời cao phía trên cương phong trở nên càng thêm cuồng bạo, phương viên hơn 10 dặm tia sáng đều trở nên bắt đầu bặm mẹo. Tại trong cương phong chói tai gào thét, mắt thấy thế cục đến hết sức căng thẳng thời điểm, một giọng giản mùa vang tận mây xanh, chấn động đến mức hư không đều phóng ra gợn sóng. Hai người các ngươi lão gia hỏa, chẳng lẽ hôm nay thật đúng là muốn độc thủ? Nguyên bản trở nên dị thường cuồng bạo cương phong, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh dị thường, tựa như gió nhẹ lướt qua đại địa. Âm thanh giản mùa, thế nhưng là dung mạo tựa như thiếu niên thân ảnh, lặng yên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn xem trước mắt bóng người xuất hiện, Huyết Hải chân nhân cùng Ngọc Nhai chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, mấy vị khác âm thần chân nhân càng lại như lâm đại địch. Người tới là Hạo Dương Tông Đốt Viêm chân nhân, bối phận so Huyết Hải chân nhân cùng Ngọc Nhai chân nhân còn cao, Đốt Viêm chân nhân tấn thăng âm thần cảnh lúc, hai người bọn họ mới tấn thăng thần thai cảnh không bao lâu. Dựa theo tình huống bình thường, Đốt Viêm chân nhân thọ nguyên đã sắp hao hết, lại không nghĩ rằng thành công trải qua nạn bão. Tất nhiên Đốt Viêm đạo hữu đã thành công trải qua nạn bão, hôm nay coi như chúng ta mạo phạm. Không có quá nhiều trò chuyện, Huyết Hải chân nhân lúc này lựa chọn chịu thua. Đây chính là tu tiên giới tàn khốc nhất một mặt, không có thực lực hết thảy đều là nói xuông, đám người cũng là lúc này lựa chọn rút lui. Vạn trượng trời cao, trong nháy mắt chỉ còn lại Hạo Dương Tông mấy vị âm thần chân nhân. Chúc mừng Đốt Viêm sư huynh thành công trải qua nạn bão. Nhìn thấy thế lực khác âm thần chân nhân rời đi, Hỏa Nha ba người cũng là mang theo vui mừng đến đây chúc mừng. Bất quá Đốt Viêm chân nhân cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào, mà là tùy ý xé mở hư không, mang theo Hỏa Nha ba người trở về tới tông môn trong bí cảnh. Một khắc trước vẫn là thanh niên bộ dáng Đốt Viêm chân nhân, dung mạo trong nháy mắt nhanh chóng già yếu, một cỗ suy yếu chi khí lập tức hiện lộ. Đốt Viêm sư minh. Nhìn thấy Đốt Viêm chân nhân biến hóa, mặt khác ba vị âm thần chân nhân biến sắc, lúc này tiến lên lo lắng. Vô sự, bất quá là vì cưỡng ép trải qua gió đả thương bản nguyên, ít nhất trong vòng trăm năm không cách nào động thủ. Đốt Viêm chân nhân không có giấu giếm chính mình tình huống, lập tức nói ra mình bây giờ trạng thái. Trước đây thủ Dương Sơn mạch địa long thiên thần, sâu trong lòng đất hiện lộ ra một đầu cỡ lớn linh mạch, về sau bị trận linh phượng hoàng tu kiến lên một tòa bí cảnh. Tá trợ bí cảnh cùng cỡ lớn linh mạch dựng dục linh nguyên, tại thọ nguyên hao hết phía trước khi chết đánh cược một lần, cuối cùng vẫn thành công trải qua nạn bão. Bất quá vận dụng ngoại lực cương ép đột phá, cuối cùng vẫn lưu lại bản nguyên bị tổn thương kết quả. Mà đổi thành một bên, Huyết Hải chân nhân bọn hắn rời đi Thủ Dương Sơn mạch ngoại vi sau, Thủ Dương Sơn mạch bên trong linh khí dần dần khôi phục trật tự. Vạn trượng trời cao bên trên hỏa phượng hoàng, trên người lông vũ càng ngày càng ngưng thực, phóng ra tràn ngập uy nghiêm ánh sáng đỏ ngầu. Đến lúc cuối cùng một tia linh khí biến hóa hỏa diễm dung nhập thể nội, một đạo thuộc về âm thần cảnh uy áp triệt để hình thành, thân dài ngàn trượng hỏa phượng hoàng lần nữa phát ra một tiếng hót vang, tiếp theo hóa thành một đạo bóng người biến mất ở trong hư không. Thần thăng thành công. Nhìn xem bốn phía dị tượng chậm rãi tiêu thất, Lâm Hoang còn không có từ trong vừa mới uy áp phản ứng lại, cái kia lực lượng cường đại cách xa ngàn dặm xa đều có thể cảm nhận được nhất thanh nhị sở. Mà liền tại lúc này, trong hư không lần nữa truyền đến một thanh âm. Ta Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh tấn thăng âm thần cảnh, tông môn đem cử hành trong vòng 3 tháng khánh điển, các đệ tử cùng trưởng lao phúc lợi tại trong 3 năm gấp bội. Nghe được cái tin tức này, Hạo Dương Tông đông đảo đệ tử nhao nhao đi ra riêng phần mình bảo phủ, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng sân dã. Không nói trước trong tông môn thêm ra một vị âm thần mang tới ảnh hưởng, 3 năm đủ loại phúc lợi gấp bội, đủ để cho không thiếu tại dưỡng khí trung kỳ phong khí tu luyện đệ tử nhặt lại lòng tin. Mặt khác, trong tông môn nhiều một âm thần lão tổ, ẩn hình chỗ tốt cũng là sẽ tùy theo đề thăng, đối với trong tông môn mỗi người đều có ảnh hưởng. Khác biệt duy nhất chính là có thể hay không thông qua loại ảnh hưởng này, vì chính mình mang đến chỗ tốt. Ngay tại Lâm Hoang cũng cảm thấy cao hứng rất nhiều, hắn lại đột nhiên thu đến chính mình sư tôn triệu kiến. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá hắn không dám trì hoãn thời gian, vội vàng hướng Húc Nhật Phong bay đi. Sư tôn, ngươi xuất quan. Húc Nhật Phong trong đại điện, Lâm Hoang cũng là thời gian qua đi mấy năm mới gặp lại nhà mình sư tôn, lúc này chắp tay hành lễ bái kiến. Nếu không phải đối phương chủ động triệu kiến, hắn còn tưởng rằng đối phương còn đang bế quan bên trong. Không tệ, mấy năm không thấy, tu vi của ngươi tiến bộ không thiếu. Đối với mình tình huống, Phong Tất Tiết không có quá nhiều đàm luận, mà là đơn giản khen Lâm Hoang sau, lập tức lời thuyết minh triệu kiến mục đích của hắn. Lần này triệu kiến ngươi đến đây, là có một cái nhiệm vụ tuyệt mật cần ngươi đi thi hành, cần ngươi đi tới Lãnh Châu cần huyền giai thượng phẩm linh vật băng phách hàn dịch. Lâm Hoang không nghĩ tới, nhà mình sư tôn sẽ ở đây lúc cho mình hạ đạt một kiện nhiệm vụ tuyệt mật, hơn nữa địa phương muốn đi tại Đông Hoang vùng cực bắc. Sư tôn, đệ tử tấn thăng thần thai cảnh bất quá mấy năm, muốn tại vùng cực bắc tìm được băng phách hàn dịch đối với nhà mình sư tôn mệnh lệnh, không phải Lâm Hoàng có ý định chối từ, chỉ là trong tông môn vừa mới sinh ra một vị âm thần, đang muốn cử hành cánh điện, bây giờ đột nhiên an bài cho hắn một kiện nhiệm vụ tuyệt mật, nhiều ít có mấy phần quái dị. Chuyện này đề cập tới tông môn lão tổ, đến nỗi trong đó tưởng tình ta không thể cáo chi cho ngươi, ngươi chỉ cần tận lực đi hoàn thành chuyện này là được. Nếu là thành công cầm lại băng phách hàn dịch, ta sẽ hướng lão tổ xin liên quan tới tấn thăng âm thần tin tức. Mặt khác, lần này ra ngoài, cần ngươi không thể lộ ra ngươi là ta Hạo Dương Tông đệ tử thân phận, cần dùng tuyệt đối bí ẩn phương thức mang về băng phách linh dịch. Theo phong tất tiết tiếng nói rơi xuống, một cái ngọc giản, một tấm hạ phẩm tử phù đưa đến trong tay Lâm Hoàng. Ngọc giản ghi lại tin tức là liên quan tới băng phách hàn dịch, mà đổi thành một tấm cực phẩm đỏ phù, tên là Na Di phù, có thể tá này hư không Na Di mời giảm, là tông môn ban thưởng cho ngươi bảo mệnh chi vật. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện ngọc giản cùng đỏ phù, Lâm Hoàng biết lần này mình đã không có tư cách cự tuyệt. Dù sao liên quan tới huyền giai thượng phẩm linh vật tin tức cũng không phải là phổ thông thần thai tu sĩ có thể dễ dàng nhận được, bởi vậy chỉ có thể đón lấy nhà mình sư tôn hạ đạt nhiệm vụ. Mà Lâm Hoàng còn không biết, trong tông môn trừ hắn bên ngoài, còn có mấy vị không nổi danh, thực lực không tệ, cũng không có lựa chọn hỏa pháp tu sĩ, cũng đồng thời tiếp vào khác biệt nhiệm vụ. Bởi vậy tại đại đa số người không biết tình huống, còn đang vì tông môn khánh điện làm chuẩn bị lúc, bên trong Hạo Dương Tông có vài vị thần thai cảnh trưởng lão lặng yên rời đi. Chương 261 kiến cắt chương 261 kiến cắt cảnh châu bắc bộ, một tòa tu tiên trong phường thị trong trà lâu, ngụy trang thành tán tu Lâm Hoàng đang nuốt ở trà lâu xó xỉnh bên trong, dự tính trong trà lâu đông đảo tu sĩ tiếng nghị luận. Kể từ hắn đón lấy nhà mình sư tôn hạ đạt nhiệm vụ sau, liền tuân thủ một cách nghiêm chỉnh che giấu thân phận yêu cầu, dù là hắn không biết trong đó nguyên nhân cụ thể, nhưng mà hắn cũng biết nhà mình sư tôn sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu như vậy. Cảnh châu địa lý hình dạng bên trên rộng phía dưới hẹp, từ Thủ Dương Sơn mạch đến Kim Phủ Tông nắm trong tay địa giới, khoảng chừng hơn 10 vạn dặm. Đối với người bình thường, có lẽ là vô tận một đời đều khó mà vượt qua khoảng cách, bất quá đối với thần thai cảnh tu sĩ liền không có mảy may vấn đề. Tại ẩn giấu thân phận cùng dấu vết sau, kinh nghiệm thời gian nửa tháng gấp rút lên đường, cuối cùng đi tới Cảnh Châu tận cùng phía bắc. Chỉ cần xuyên qua Cảnh Châu cùng Trung Châu ở giữa vùng sa mạc, là hắn có thể rời đi Cảnh Châu tiến vào Trung Châu, sau đó tiếp tục bắc thượng đi tới Băng Châu. Ngay tại Lâm Hoàng Yên lặng suy xét nhiệm vụ lần này lúc, bên hai cũng là truyền đến cực kỳ thanh âm vang dội. Hắc, lần này Hạo Dương Tông hộ tông đại trận trận linh, bản thể thành công tấn thăng âm thần, ngoài ra còn có thọ nguyên gần tới đốt viêm chân nhân, tại trước khi chết thành công trải qua nạn bão, sau này Cảnh Châu liền muốn thời tiết thay đổi, nói không chừng chính là Hạo Dương Tông triệt để trưởng không Cảnh Châu. Liên quan tới Hạo Dương Tông biến hóa, Lâm Hoàng cùng nhau đi tới đã nghe qua rất nhiều lần rồi, bất quá tại Cảnh Châu phía bắc có rất ít người lớn tiếng như vậy nghị luận. Mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất trước mắt Cảnh Châu phía bắc vẫn là bị Kim Phủ Tông nắm trong tay. Lâm Hoàng mang theo một tia hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, đối phương trên bàn trà trưng bày không phải nước trà, mà là cố ý hướng trà lâu đòi linh hữu. Gương mặt hiện lên một tia đỏ ửng, hai mắt có chút mê ly, tựa như đang tại phát tiết bất mãn trong lòng. Nhìn tình huống, đối phương phải cùng Kim Phủ Tông người nào đó có chút ân oán, cho nên đối phương vô cùng vui lòng nhìn thấy cục diện trước mắt xuất hiện. Lâm Hoàng tùy ý đánh giá vài lần, liền không có quan tâm quá nhiều đối phương, dù sao loại tình huống này ở nơi nào đều có. Đến nỗi tu sĩ khác, nghe được say rượu tu sĩ gọi tốt, cũng là đội vàng ngừng thấp giọng nghị luận, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi. Dù sao trong âm thầm thảo luận, cùng gióng trống thua chiêng vẫn có bản chất khác biệt. Chỉ có trà lâu lão bản, không thể không phái trong trà lâu tiểu nhị cưỡng ép đem đối phương đưa tiễn. Đối với dạng này khúc nhạc dạo ngắn, Lâm Hoàng tự nhiên không có để ở trong lòng, mà là suy tư lên nhiệm vụ lần này, cùng với nhà mình sư tôn trước đây để lộ ra tin tức. Huyền giai thượng phẩm linh vật băng phách hàn dịch, đối với Hạo Dương Tông mà nói không tính là đặc biệt bảo vật chân quý, nhưng mà lại muốn lấy cực kỳ bí ẩn phương thức thu được, rõ ràng là không nghĩ bị ngoại giới biết được. Băng phách hàn dịch, âm thần lão tổ, cần bí mật thu được. Trong đầu đủ loại manh mối không ngừng hiện lên, Lâm Hoàng mặc dù không có vận dụng trận liệt siêu toán, bất quá dưới tình huống thời gian dài sử dụng trận liệt siêu toán, hắn tự thân thôi diễn năng lực cũng là viễn siêu thường nhân. Bây giờ cẩn thận suy xét một phen sau, một đạo linh quang trong nháy mắt tại trong đầu hắn thoáng qua. Chữa thương. Sau một khắc, Lâm Hoàng đột nhiên ngừng suy xét, có một số việc đã vượt qua mà hắn cần phạm vi suy tính, bây giờ chỉ cần dựa theo sư tôn yêu cầu mang về băng phách hàn dịch là được, sự tình khác cũng không phải là hắn có khả năng nhúng tay. Đơn giản chỉnh đốn một phen sau, Lâm Hoàng không có tiếp tục tại tu tiên trong phường thị tiếp tục trì hoãn thời gian, lập tức dưới tình huống không người phát giác rời đi, sau đó mượn nhờ huyền thải ẩn tàng thân hình tiếp tục hướng bắc bay đi. Ngày thứ hai, Lâm Hoàng vòng qua Kim Phủ Tông khu vực hạch tâm sau, xuất hiện tại mênh mông vô bờ sa mạc biên giới. Cắt vàng khắp nơi, liệt nhật bao phủ, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tử vong sa mạc. Nghe đồn mấy vạn năm trước, Cảnh Châu cùng Trung Châu đường ranh giới vốn là một mảnh thảo nguyên, nhưng mà hai vị trải qua lôi thai âm thần cường giả ở đây ra tay đánh nhau, cho nên ngàn dặm chi địa linh cơ đoạn tuyệt, địa mạch khô héo. Theo thời gian trôi qua, dần dần diễn biến thành một mảnh cực lớn sa mạc, trở thành không có sinh cơ tử vong chi địa. Đối với tu sĩ mà nói, sa mạc mang tới nguy hiểm cũng không cao, dù là phổ thông tu sĩ cũng có thể dễ dàng xuyên qua cái này mênh mông sa mạc. Bất quá bởi vì hai đại âm thần chân nhân chém giết, tạo thành vùng sa mạc này hoàn cảnh phức tạp dị thường, dựng dục ra rất nhiều quái dị tồn tại, cho nên phổ thông tán tu rất khó tại tử vong sa mạc bên trong sinh tồn. Chỉ có thực lực không kém thế lực, vì thu hoạch tài nguyên các loại nguyên nhân, mới có thể tổ chức nhân thủ mỗi cách một đoạn thời gian đi tới đi lui Trung Châu cùng Cảnh Châu. Lúc này, cần xuyên qua lưỡng địa tán tu, không thể không đánh đổi một số thứ hộ tống xuất phát. Bất quá đối với tấn thăng đến thần thai cảnh Lâm Hoàng mà nói, đã có tư cách tự mình xuyên qua tử vong sa mạc. Hơi đánh giá vài lần, Lâm Hoang lập tức từ ngũ hành vòng càn khôn bên trong lấy ra xuyên vân chu, hóa thành một đạo lưu quang hướng sâu trong tử vong sa mạc bay đi. Tiến vào sa mạc, ánh mặt trời chói mắt mang theo hơi nóng quần quật đánh tới, bất quá đều bị xuyên vân chu dâng lên màn ánh sáng ngăn tại bên ngoài, mà bốn phía đập vào tầm mắt đều là màu khô héo cồn cát. Lúc này, Lâm Hoang cũng là cảm nhận được tử vong sa mạc cùng với những cái khác địa vực địa phương khác nhau, vậy thì thiên địa linh khí mỏng manh tới cực điểm. Một khi pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, lấy tử vong sa mạc mỏng manh linh khí, khó mà trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, trừ phi sử dụng linh tinh cùng đan dược. Cái này cũng là phổ thông tán tu vì cái gì khó mà xuyên qua tử vong sa mạc nguyên nhân một trong. Ngắn ngủi nửa canh giờ, lấy xuyên vân chu tốc độ, liền trực tiếp bay vọt mấy trăm dặm cát vàng. Nhưng mà tử vong sa mạc hoàn cảnh, liền tựa như tâm tình của nữ nhân, không có mấy người có thể suy xét đến đâu. Nguyên bản nóng bỏng vô cùng chói mắt dương quang trong nháy mắt tiêu thất, phía chân trời lập tức trở nên một mảnh lờ mờ, phương xa cao chừng ngàn trượng cát vàng như quần quần thủy triều đánh tới. Bao cát. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang cũng là lông mày nhíu một cái, cả nguyên giới thiên địa thiên thai thế nhưng là vượt xa kiếp trước, ẩn chứa một tia thiên địa vĩ lực. Thậm chí tại một chút tử vong cấm địa, thậm chí có để cho âm thần cường giả rơi xuống thiên thai. Đối mặt gần trong gang tấc bao cát, hắn không thể không thu hồi xuyên vân chu rơi xuống đất, chờ đợi bao cát kết thúc. Cùng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cát vàng, giống như liên miên không dứt mũi tên đánh tới, không ngừng đập tại trên Lâm Hoang mặt ngoài thân thể màn ánh sáng. Bốn phía cảnh tượng lập tức giống như hỗn độn, thậm chí thần niệm đều không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ có cát vàng tựa như muốn bao phủ hết thảy. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Hoang chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. Có lẽ là bởi vì vận dụng pháp lực nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì kim cương cháo pháp thuật tán phát tia sáng, đầy trời cát vàng bên trong chui ra tựa như đất cắt một dạng con kiến hướng hắn bao phủ mà đến. Nguyên bản tại trong cát vàng không có bất kỳ biến hóa nào kim cương cháo, đột nhiên như là sóng nước ấy động lên từng vòng gợn sóng. Kiến cát. Nhìn xem giống như đất cắt một dạng màu vàng đất con kiến, Lâm Hoang trong nháy mắt nghĩ đến trong tử vong sa mạc đặc hữu yêu trùng. Kiến cát, thổ thuộc tính yêu trùng, giấu tại trong cát vàng, thân thể như đất cắt lớn nhỏ, thế nhưng là trình độ cứng cấp có thể so với tinh thiết, nắm giữ thôn phệ đủ loại năng lượng thiên phú. Hơn nữa quan trọng nhất là loại này yêu trùng có thể dung hợp lẫn nhau thành một cái chính thể, không phải khí tức hóa thành chính thể, mà là thân thể dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái độc lập, thực lực cường đại cự hình kiến cát. Chương 262 dung hợp chương 262 dung hợp sa nghị khí tức cùng đầy trời cắt vàng hòa làm một thể, nếu không phải Lâm Hoang phát giác được kim cương cháo che chắn xuất hiện dị thường, ngay cả hắn cũng không có phát giác được bốn phía ẩn tàng sa nghị. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hình tròn trạng kim cương cháo liền bị sa nghị bao khỏa, xa xa nhìn lại liền tựa như cực lớn con kiến cầu. Nhưng mà sau một khắc, bị Lâm Hoang hấp dẫn mà đến sa nghị đột nhiên mất đi sức phản kháng, như chóc ra cắt vàng từ kim cương cháo bên trên rơi xuống. Sau đó, một tia thất thải quang mang tại trong mở tối bao cắt xuất hiện, chính là đã tấn thăng đến cao gia yêu trùng biển thải. Lộc lây vô cùng hai cánh gỗ, thất thải quang mang bao phủ phương biên trăm trượng, số lượng nhiều xa nghĩ toàn bộ như lông châu lâm vào trong ảo cảnh. Ngay tại biển thải tiến đến Lâm Hoang bên cạnh, muốn tranh công khoe khoang lúc, phương xa một đạo chói hai tiếng hí trong nháy mắt vang lên. Nguyên bản lâm vào ảo cảnh xa nghĩ trong nháy mắt tỉnh táo lại, tiếp đó như lưu động cuốn cắt hướng phương xa hội tụ. Đối mặt loại tình huống này, vừa tới gần nhà mình chủ nhân huyền thải ngu ngơ giữa không trung, tựa như bàn tay vô hình đánh vào trên mặt của nó. Lâm Hoang đối mặt loại tình huống này, cũng không có để cho huyền thải ra tay ngăn cản, mà là lấy muốn kiến thức phía dưới sa nghị năng lực. Đối với hắn mà nói, muốn giải quyết triệt để trước mắt sa nghị cũng không khó khăn, nhưng mà muốn từ trong sa nghị bản thân tập tính cùng năng lực tiên phú, cảm ngộ đến trùng trận chi thuật phát triển mới phương hướng. Ngoài trăm trượng, cuốn phong cuốn lên cắt vàng trong hoàn cảnh, vô số sa nghị triệt để hòa làm một thể, một đầu cao vài trượng sa nghị tại trong cắt vàng hiện lộ ra. Có ý tứ. Sa nghĩ biến hóa để cho Lâm Hoang hai mắt tỏa sáng, tựa như tinh thiết giống như cứng rắn sa nghĩ, liền tựa như bị hòa tan sau nước thép một lần nữa tới nước mà thành, liền thành một khối. Hơn nữa thực lực càng là đạt đến thần thai cảnh, uy áp mạnh mẽ để cho bốn phía cuồng phong tựa như im bặt mà dừng. Cự hình sa nghĩ hình thành sau, nhìn thấy nơi xa đứng lặng lặng Lâm Hoang, liền tựa như một khối sẽ không nhúc nhích mỹ thực, lấy vượt xa nó nên có tốc độ đầm bật lên. Có ý định khảo thí cự hình sa nghĩ thực lực hắn cũng không lựa chọn trốn tránh, cũng không động dùng những lực lượng khác, chỉ là đơn giản ra cố phía dưới kim cương cháo. Lấp lóe kim quang nhàn nhạt kim cương cháo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, trong nháy mắt tạo thành đường kính mấy trượng kim sắc hình tròn che chắn. Ken cuồng phong gào thét bao cát bên trong, chói tai tinh thiết thanh âm giống như hồng trung đại lữ vang vọng tứ phương, cự hình sa nghị va chạm tại trên kim cương cháo, tạo thành động tĩnh để cho bốn phía cuồng bạo bao cát vì đó ngưng trệ mấy tức. Hảo, đặt đến biên mãn cảnh kim cương cháo cương nhu hòa hợp, nhìn thấy kim cương cháo hình thành kim sắc che chắn lom xuống hố to, Lâm Hoang ngược lại nhịn không được gọi tốt. Sa nghĩ mặc dù bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân có mấy phần kỳ lạ, thế nhưng là bản thân căn cốt huyết mạch nhiều đến nhất đến linh giai trung phẩm, thực lực tối cường sa nghị kiên chúa nhiều đến nhất đến dưỡng khí hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, khi sa nghị nhóm hòa làm một thể, hình thành cự hình sa nghị, hắn thực lực đã miễn cưỡng đạt đến thần thái cảnh. Nếu là hắn chăn nuôi châu chấu nhóm cũng nắm giữ năng lực như vậy, 10 vạn con bất đồng chủng loại lợi xỉ hắc hoàng có thể triệt để dung hợp, tạo thành hoàn toàn mới cự hình hoàng trùng, liền xem như đối mặt thần thái trung kỳ cường giả cũng có lòng tin đem hắn đánh bại. Đây không phải Lâm Hoang tùy tiện phỏng đoán. Dù sao hắn nhưng là từ nhà mình sư tôn trên thân, tự mình cảm thụ qua thần thai cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới lực lượng, mà không có đánh vỡ Lâm Hoang phòng ngự cự hình sang nghĩ, lúc này có vẻ hơi nổi giận, lui lại mấy bước chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Bất quá lần này Lâm Hoang đồng thời không đợi bị đánh, mà là thi triển lên liệt kim chỉ chủ động phát động công kích. Từng đạo ngưng luyện đến mức tận cùng màu trắng khí kình nghĩa lên, tựa như lấp lóe kim loại sáng bóng mũi tên xuyên thủng cuồng phong, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ đánh trúng cự hình sang nghĩ. đối mặt có thể xuyên thủng một tòa tiểu sơn khâu liệt kim chỉ, cự hình sa nghị chỉ là bị động lui lại mấy bước, mặt ngoài thân thể tựa như chỉ là cọ phá mấy khối vụn sắt. Dung hợp sau cự hình sa nghị, hoàn toàn kế thừa cơ thể của sa nghị cứng rắn đặc tính, đồng thời trên cơ sở này để cao mấy chục lần lực phòng ngự. Hơn nữa Lâm Hoang ánh mắt nhìn về phía rơi xuống tại trên cồn cắt vỡ vụn con kiến xác, cũng không có một lần nữa biến thành sa nghị, theo lý thuyết, sa nghị hòa làm một thể, là triệt triệt để dung hợp, mà không phải lấy sa nghị nhóm xây dựng. Loại tình huống này đã không phải là đơn thuần năng lực thiên phú, mà là đến từ sa nghị bản thân cơ thể biến hóa, giống kiếp trước nói tới gen dựng lại. Tại thiên địa linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh, vì ứng đối nguy cơ sinh tồn, dựa vào có thể hấp thu thiên địa linh khí năng lực, từ đó để cho tự thân đi lên một cái khác tiến hóa con đường. Ngay tại Lâm Hoang yên lặng phân tích lúc, sa nghị mặt ngoài thân thể như có sóng nước dạo dực, bị tổn thương bộ vị trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được phương thức chữa trị. Sau đó, sa nghị lần thứ nhất sử dụng lên yêu lực, hơi có vẻ nóng nảy yêu lực mang theo đầy trời cát vàng, tựa như mang theo thiên địa lại thế, như lòng đất chui vào đảo được màu vàng giao long đánh tới. Trung trận tịch diệt quy hư. Lần này, Lâm Hoang không có tiếp tục lưu thủ, sau lưng dưỡng linh trong hồ lô châu chấu nhóm lúc này bay ra, tản ra hừng hực yêu lực đem bốn phía bao cắt ngăn cách ra khu vực chân không. Theo Lâm Hoang lay động khởi kinh chập phiên, lĩnh ngộ nuốt trưởng chân ý háo sắc màu đen đại nhật hiện ra, một vòng nuốt trưởng vạn vật vòng xoáy màu đen, tại đầy trời trong báo cắt chậm rãi hiện lộ ra. Vừa muốn đến gần cự hình sang nghĩ, lúc này cuối cùng cảm thấy đến từ bản năng sợ hãi, hóa thành màu vàng đất giao long nó lúc này nghĩ muốn trốn khỏi. Thế nhưng là lấy châu chấu nhóm tạo dựng lên vòng xoáy màu đen, liền tựa như một tòa kinh khủng hắc động, để cho cự hình sang nghĩ khó mà lui lại, ngược lại theo vòng xoáy màu đen không ngừng chuyển động, chậm rãi đem hắn kéo hướng vòng xoáy màu đen chỗ sâu nhất. Mà đúng lúc này, còn lại Huyễn Hoàng lập tức bay ra, trực tiếp tạo dựng khởi trận liệt siêu toán. Lâm Hoang muốn trong quá trình nuốt chửng cự hình sa nghĩ, dùng cái này dò xét sa nghĩ dung hợp nguyên lý, coi đây là chính mình trùng trận chi thuật mở con đường mới. Ngay tại Lâm Hoang mượn nhờ huyền sàng trùng xào ý chí, đem tự thân ý thức cùng Huyễn Đàn Châu Châu kết nối tại một thể lúc, Huyền Thải lập tức chủ động bay ra, trên người thất thải chi sắc bắt đầu khuấy động. Lấy nhà mình chủ nhân đứng yên vị trí làm trung tâm, bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, giả tạo huyễn cảnh che lấp nơi đây. Nếu có ngoại nhân tới gần, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời bao cát cùng không ngừng di động của cát, cùng với bên thai không ngừng truyền đến tiếng rít. Mà đổi thành một bên, khi tịch diệt quy khư chậm rãi tiêu hóa cự hình sa nghĩ, trận liệt siêu toán cũng là nhận được hắn phản hồi đủ loại tin tức. Lâm Hoang dùng cái này bắt đầu thôi diễn lên sa nghĩ dung hợp huyền bí. Mấy ngày sau, che khuất bầu trời bao cát sớm đã tiêu thất, Lâm Hoang vị trí đã xuất hiện một tòa cao lớn của cát. Chói trang liệt nhật chiếu xuống, một bóng người đột nhiên từ cồn cát nội bộ bay ra, chính là thôi diễn sa nghĩ dung hợp huyền bí Lâm Hoang. Hắn lúc này trên mặt không có chút nào một tia mệt mỏi, ngược lại trên mặt mang mấy phần vui mừng. Quả nhiên như ta suy đoán như vậy, sa nghĩ tại linh khí mỏng manh trong hoàn cảnh bắt đầu hướng một phương hướng khác phát sinh tiến hóa. Bây giờ duy nhất cần chính là đại lượng sa nghị cung cấp hắn nghiên cứu. Trong tông môn lão tổ cần băng phách hàn dịch, có phải là vì nhanh lên khôi phục thương thế, dùng cái này ứng đối Hạo Dương tông biến hóa mang tới ảnh hưởng, cho nên sư tôn mới không có cường ngạnh yêu cầu ta mang về băng phách hàn dịch, dù sao ta có thể phụ chân chính tìm được còn khó nói. Lão tổ a, đệ tử trì hoãn chút thời gian, hẳn sẽ không đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng a. Tựa như là cho chính mình tìm lý do, Lâm Hoang không gấp xuyên qua tử vong sa mạc, mà là chuẩn bị tìm kiếm sa nghị. Chương 263 Tứ Phương Thương Hội, chương 263 Tứ Phương Thương Hội, một tháng sau, tử vong sa mạc khu vực biên giới, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật lặng yên xuất hiện, chính là tại tử vong sa mạc chờ đợi một tháng Lâm Hoang. Hắn lúc này y phục không ngay ngắn, trong miệng không ngừng phun đất cát đồng thời, ánh mắt cũng không ngừng hướng sau lưng quét tới. Vì nghiên cứu sa nghĩ, dùng cái này hoàn thiện chính mình trùng trận chi thuật, hắn cũng coi như là đích thân thể hội qua tử vong sa mạc bên trong đủ loại nguy hiểm. Trong đó tồn tại nguy hiểm nhất, tự nhiên là tu sĩ vẫn lạc tại tử vong sa mạc sau, tại không biết nguyên nhân ảnh hưởng dưới hình thành sa thi. Tương tự hoàn toàn mất nước sau thây khô, nắm giữ có thể so với thượng phẩm pháp khí thi thể, cùng với có thể trong sa mạc giống như thuấn di các đột, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc, không nhận huyễn thuật hoặc thần hồn phương diện ảnh hưởng. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là mặc kệ cái gì thuộc tính pháp thuật, đối phương cũng có cực mạnh kháng tính. Nhưng mà chính là năng lực đơn giản như vậy sa thi, cũng là kém chút để cho Lâm Hoang cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết đối phương biết bây giờ nơi nào, tiếp đó lấy kinh khủng nhục thân phát động công kích. Nếu không phải hắn cũng tinh thông cận thân vật lộn, nói không chừng thật có khả năng vẫn lạc tại ở đây. Duy nhất đáng được ăn mừng chỗ, chính là sa thi sẽ không rời đi tử vong sa mạc, chỉ cần thoát đi tử vong sa mạc phạm vi, liền không cần lo lắng đối phương truy sát. Xác định sau khi an toàn, Lâm Hoang ánh mắt lúc này mới nhìn về phía một phương hướng khác, hắn có thể cảm nhận được cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Đây chính là Trung Châu. So sánh cảnh châu thiên địa linh khí chính xác muốn nồng đậm mấy phần. Căn cứ vào Lâm Hoang biết tình huống, nếu như mới châu cùng Hải Châu là nhân tộc trốn phạm tục hạch tâm, như vậy Trung Châu chính là Đông Hoang tu tiên giới hạch tâm. Trung Châu chẳng những kết nối khác 6 châu, chiếm diện tích càng là trong có phương viên 300-400 ngàn, nắm giữ âm thần chân nhân thế lực tiếp cận hai tay số, đến nơi khác thế lực lớn nhỏ số lượng càng là nhiều vô số kể. Bất quá tại trên âm thần phương diện, Trung Châu thế lực cũng không chiếm giữ áp đảo thức ưu thế, lấy Hạo Dương tông thực lực hôm nay, đặt ở Trung Châu cũng có thể tại trong âm thần thế lực xếp vào thượng bị đưa. Tại Trung Châu, Hạo Dương tông cũng có phái người âm thầm đóng quân, bất quá lần này Lâm Hoang lại không cách nào tìm kiếm đối phương trợ giúp, hơn nữa hắn cũng không biết nhà mình tông môn thế lực giấu ở Trung Châu nơi nào. Đơn giản chỉnh đốn một phen, hắn lập tức độn quang phi hành, trực tiếp bay về hướng bắc. Cũng không lâu lắm, ngay tại một chỗ hoang sơn giã địa phát hiện một cái đang tại săn giết yêu thú tán tu, lúc này dự định từ đối phương trong miệng hiểu rõ liên quan tới Trung Châu tình huống. Dù sao vượt ngang khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, nếu không cẩn thận trêu chọc đến phiền phức, như vậy chính mình nhiệm vụ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cành lá rậm rạp trong rừng rậm, một vị sắc mặt kiên nghị, thực lực đạt đến luyện bốn phách dưỡng khí trung kỳ thanh niên, hai tay không ngừng kết ấn, thi triển ra từng đạo phong nhận công kích trước mắt trượng cao thiết bối hùng. Thiết bối hùng, linh giai hạ phẩm yêu thú, sau khi thành niên có nhất định tỷ lệ có thể đạt đến luyện ba phách dưỡng khí trung kỳ, tại trong đồng cấp yêu thú giỏi về phòng ngự. Bất quá thanh niên đối mặt thiết bối hùng tựa như phát sinh biến dị, thực lực đã đạt đến luyện bốn phách, tựa như cương châm bộ lông màu xanh, phóng ra một tầng thành kim sắc tia sáng, đánh tới phong nhận hoàn toàn không cách nào phá phòng ngự. Giống, không ngừng ngăn cản phong nhận thiết bối hùng hơi không kiên nhẫn, rít lên một tiếng sau, liền treo lên phong nhận hướng thanh niên trước mắt phát động công kích. Cùng lúc đó, theo thiết bối hùng bắt đầu di động, trên thân một lớp mỏng manh thanh kim sắc quang mang ảm đạm rất nhiều, phong nhận lập tức tại đối phương mặt ngoài thân thể lưu lại mấy đạo huyết ấn. Nhưng mà thương thế như vậy, cũng không có đối với thiết bối hùng tạo thành ảnh hưởng, ngược lại kích phát khát máu tàn nhẫn tính tình. Xác định nhân loại trước mắt không cách nào đối với chính mình tạo thành chí mệnh thương thế, thiết bối hùng tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy phần, cuồng bạo khí thế mang đến rất có cảm giác áp bách. Đúng lúc này, một cái nở rộ hàn quang chủy thủ xuất hiện tại trong tay thanh niên, đây là hắn bản mệnh pháp khí. Viên mãn cảnh cơ sở pháp thuật phong nhận thuật, phối hợp trong tay bản mệnh pháp khí, một đạo mấy thước dài nguyệt nha phong nhận bị chém ra. Cảm nhận được khí tức tử vong thiết bối hùng, lúc này muốn ngừng thân thể khổng lồ của mình, toàn lực phòng ngự thanh niên thi triển ra sát chiêu. Thế nhưng là thân thể khổng lồ mang đến quán tính, để cho thiết bối hùng trong nháy mắt khó mà ngừng. Cuối cùng, đầu lâu to lớn bay về phía giữa không trung, máu tươi giống như nước suối phun ra. Mà thiết bối hùng thi thể, tại quán tính điều khiển, tiếp tục hướng phía trước di động mấy trượng mới cuối cùng ngã xuống đất. Nhìn mình thành công đem biến dị thiết bối hùng chém giết, thanh niên lập tức lộ ra một nụ cười, lập tức chuẩn bị tiến lên thu lấy chiến lợi phẩm của mình. Nhưng vào đúng lúc này, phương xa lóe lên thất thải quang mang, không đợi thanh niên phản ứng lại, ý thức trong nháy mắt lâm vào huyền thải tạo dựng trong ảo cảnh. Theo huyền thải bố tựa như thất thải quang mang cánh chậm rãi xuất hiện, Lâm Hoàng cũng là từ trong bóng tối đi ra. Nhìn một chút xa xa thiết bối hùng thi thể, lại nhìn một chút trong tay thanh niên bản mệnh pháp khí. Viên mãn cảnh phong nhận thuật phối hợp bản mệnh pháp khí, không tệ thủ đoạn. Đối với thanh niên thi triển thủ đoạn, Lâm Hoàng cũng là đưa ra đánh giá rất cao. Biết mình ưu thế, đồng thời đem hắn khai của ra, đã vượt qua đại bộ phận tàn tu. Bắt đầu đi. Đơn giản đánh giá một câu sau, Lâm Hoàng lập tức cho một bên huyền thải ra lệnh. Huyền thải lúc này bắn ra một màn ánh sáng, đó là lâm vào trong ảo cảnh thanh niên, tại nhận thức cùng ký ức bị sửa đổi sau, một lần nữa trải qua chính mình cả đời cảnh tượng. Bất quá phần lớn ký ức đối với Lâm Hoang không cần, bởi vậy rất nhanh liền trực tiếp mẹ qua. Một canh giờ về sau, liên quan tới thanh niên bối cảnh và Trung Châu tình huống, Lâm Hoang đã thông qua đối phương ký ức cảnh tượng giải đại khái. Đối phương là đến từ một cái tu tiên tiểu gia tộc thành viên, phụ thân là trong gia tộc gia chủ, bất quá mẫu thân lại là một cái thị nữ, tại vô tình sủng hạnh dưới có đối phương. May mắn đối phương có thiên phú tu tiên, cho nên trong gia tộc miễn cưỡng có chút địa vị, ít nhất có thể thu hoạch đến tài nguyên lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ. Nếu là đặt ở trong tiểu thuyết tinh tiết, đối phương nếu như có thể nhận được cơ duyên, nói không chừng liền có thể trở thành nhân vật chính tồn tại. Đến nỗi Trung Châu tình huống, bởi vì đối phương đến từ tu tiên gia tộc, cho nên giải tình huống viễn siêu phổ thông tán tu. Trong đó bị Lâm Hoang đặc biệt chú ý chính là tứ phương thương hội, bởi vì đây là một cái có âm thần chân nhân chấn giữ tu tiên thương hội thế lực. Chẳng những sản nghiệp trải rộng Trung Châu, hơn nữa tại một chút cỡ lớn tiên thành cùng tu tiên trong phường thị, có thuộc về tứ phương thương hội linh chu chiến thuyền, cung cấp tự ly xa vận chuyển phục vụ. Chỉ cần có linh tinh, thậm chí có thể ngồi tứ phương thương hội linh chu chiến thuyền đi đến những châu khác, không cần lo lắng tại dọc đường gặp phải khác nguy hiểm. Ở cách nơi đây đông bắc phương hướng 500 dặm bên ngoài tiên thành, liền có tứ phương thương hội phân bộ, cùng với có thể đi tới vùng cực bắc linh chu. Nguyên bản lấy Lâm Hoang thực lực, tự nhiên không cần mượn nhờ tứ phương thương hội linh chu, bất quá hắn không dám hứa chắc nửa đường không phát sinh vấn đề. Mà cưới tứ phương thương hội linh chu liền sẽ đại khái có thể tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn, dù sao tứ phương thương hội sau lưng thế nhưng là nắm giữ hai vị âm thần chân nhân. Trong lòng có quyết định, Lâm Hoang lúc này hướng đông bắc phương hướng chạy tới, trước khi rời đi còn để lại một cái linh giai thượng phẩm đan dược. Không phải thù lao, mà là đối phương lợi dụng chính mình bản mệnh chi vật phương thức, để cho Lâm Hoang thấy được khi xưa chính mình, hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương có thể hay không đánh vỡ trước mắt lồng chim. Chương 264 Kim Ba Thành chương 264 Kim Ba Thành Kim Ba Hồ, ở vào Trung Châu tối phía nam, chiếm một diện tích 800 dặm, kết nối nhiều chỗ thủy vực, có thể nói là mênh mông như khói. Càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là Kim Ba Hồ lòng đất, có dấu một đầu đại hình linh mạch. Linh cơ bộc phát, thai nén linh khí, để cho Kim Ba Hồ phía tây bình nguyên đất đai phì nhiêu vô cùng, tùy tiện bị linh thực sư cải tạo một phen, đó là có thể trồng trọt linh dược linh điển. Mà Kim Ba Hồ bên trong bởi vậy cũng là đại lượng cấp thấp thậm chí là cao giai yêu thú sinh tồn, có thể cho tu sĩ cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Cho nên phiến khu vực này, tụ tập mấy chục cái tu tiên gia tộc và thực lực không tầm thường tông môn. Trong đó tại cỡ lớn linh mạch hải tâm, càng là tu kiến một tòa nguy nga cự thành, bị mấy chục nhà thế lực một mực trưởng khống. Vì ngăn chặn có âm thần chân nhân chấn giữ thế lực nhìn trộm, trưởng khống Kim Ba Thành các phương thế lực trực tiếp đem linh huyệt bên trong dựng dục linh nguyên, toàn bộ nộp lên cho tứ phương thương hội dùng cái này thu được che chở. Phía chân trời đám mây, Lâm Hoang đang nóng nhìn phương xa, mênh mông vô bờ Kim Ba Hồ đập vào tầm mắt, tựa như một phương hải vực giống như bao la như vậy. Mà tại Kim Ba Hồ phía tây, chính là chiếm một diện tích mấy trăm dặm Kim Ba Bình Nguyên, ở đây cũng tại cỡ lớn linh mạch phạm vi bên trong. Băng thẳng đất đai phì nhiêu, đã sớm bị các phương thế lực cải tạo thành linh điện, dùng cái này liên tục không ngừng cung cấp linh dược linh thực. Không cần tận lực tới gần, Lâm Hoang bằng vào phá vọng linh nhãn, liền có thể nhìn thấy đại lượng trận pháp kết giới tia sáng chiếu rọi giữa không trung. Nhìn một màn trước mắt này, hắn cũng là nhịn không được huyễn tưởng đứng lên, nếu là mình châu chấu nhóm đem hắn toàn bộ thôn về sau, phải chăng có thể nhờ vào đó toàn bộ tấn thăng đến cao gia yêu chủng. Sau một khắc, hắn mang theo tự rêu ý cười lắc đầu, không có tiếp tục dò xét, mà là tiếp tục hướng Kim Ba Bình Nguyên bay đi, tại ở gần ranh giới vị trí rơi xuống đất. Kim Ba Bình Nguyên bên trên có đại lượng linh điển, các phương thế lực đều có điều động tu sĩ đóng giữ, ngoài ra còn có Kim Ba thành cường giả mỗi ngày tuần tra. Có thể nói, một khi trêu chọc đến phiền phức hoặc dẫn phát hiểu lầm, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền xuất hiện. Cho nên, không có tình huống đặc thù phía dưới, ra vào Kim Ba Bình Nguyên tu sĩ, bình thường sẽ không lăng không phi hành, trừ phi là thần thai cảnh tu sĩ. Mà Lâm Hoang không muốn hút dẫn ánh mắt, chỉ có thể lựa chọn bình thường nhất phương thức. Đương nhiên, Kim Ba Bình Nguyên cũng không có trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy, âm thầm vì tranh đoạt tài nguyên, có thể nói là quần quật sóng ngầm. Khi thế lực nhà nào không có thần thai cảnh tu sĩ xuất hiện, trừ phi chủ động lựa chọn giao ra linh điển rời đi Kim Ba Bình Nguyên, nếu không thì là toàn tộc diệt môn hạ tràng. Cũng chính vì tàn khốc cạnh tranh, Lâm Hoang phía trước gặp được người thanh niên kia, dù là thiên phú tu tiên đồng dạng, xuất thân cũng là dị thường hèn mọn, chỗ gia tộc vẫn sẽ toàn lực chèo chống đối phương trở thành tu sĩ, dùng cái này để thăng gia tộc lực lượng. Tiến vào Kim Ba Bình Nguyên, rộng lớn con đường tứ phương bắt đạt, con đường có đại lượng người phàm tục khống chế xe ngựa, coi đây là đến tu sĩ nên đón mang đến. Những thứ này đại bộ phận cũng là mỗi tu tiên gia tộc người bình thường, chỉ cần không mạo phạm đến đi ngang qua tu sĩ, cơ bản không cần lo lắng an toàn của mình. Thiên sư đại nhân, cần phải đi Kim Ba thành, chỉ cần một cái thông thường lịch cốc đan. Khi Lâm Hoang mới vừa đi tới một bên đường, lập tức liền có người cưỡi ngựa xe tới đến bên cạnh hắn, không người hỏi thăm về Lâm Hoang có phải hay không là yêu cầu xe ngựa. Nhanh giờ, chỉ là đơn giản phân phó một tiếng, Lâm Hoang đem một cái phổ thông tịch cốc đan vứt xuống trong tay đối phương, liền trực tiếp tiến vào trong xe. "Tốt, Thỉnh tiên sư đại nhân ngồi bước vàng." Ở ngoài thùng xe, thu đến lịch cốc đan mã sa phù, lập tức huy động roi ngựa bắt đầu gấp rút lên đường. So sánh phàm tục đất nước xe ngựa cùng ngựa, Kim Ba Bình Nguyên xe ngựa cũng là đi qua đặc thù cải tạo, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa không cảm giác được bất luận cái gì sốc này. Sau nửa canh giờ, xe ngựa xuất hiện ở một tòa nguy nga trước tường thành phương, chiếm một diện tích trăm dặm, bị mấy chục nhà tu tiên thế lực cùng nắm giữ. Ở đây, liền có tứ phương thương hội phân bộ, đồng thời cũng có đi đến Trung Châu phía bắc nhất Linh Chu. Rời xe ngựa, cao chừng 30 trượng tường thành đập vào tầm mắt, toàn thân lấy pháp thuật tu kiến mà thành, có đại lượng pháp trận cùng cấm chế bao phủ. Tại Lâm Hoang nhìn thấy mặt này tường thành, liền có ba cái tiến vào cửa thành. Không cần bất luận cái gì kiểm tra, cũng không bất luận cái gì vào thành phí, hắn trực tiếp tiến vào tại Trung Châu coi như có mấy phần danh tiếng Kim Ba thành. Tiến vào trong thành, lui tới người phần lớn cũng là tu sĩ, bất quá cơ hồ cũng là dưỡng khí cảnh tồn tại. Đến nỗi thần thai cảnh tu sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy đạo độn quang ở chân trời sẽ qua. Bất quá so sánh Lâm Hoàng đã từng nơi từng đi qua, bên trong Kim Ba thành tu sĩ chất lượng rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc, ít nhất dưỡng khí viên mãn tu sĩ liền thấy hơn 10 vị. Bởi vì cũng tại trong tử vong sa mạc chậm trễ một tháng thời gian, cho nên Lâm Hoàng cũng không có nóng lòng nhất thời, mà là tại bên trong Kim Ba thành đi dạo. Dù sao tu tiên giới rộng lớn như vậy, nhiều tăng thêm giờ kiến thức tóm lại không có chỗ xấu. Đi dạo đường này, Lâm Hoang phát hiện bên trong Kim Ba thành đan dược và linh dược, so sánh Cảnh Châu muốn tiện nghi rất nhiều. Đây cũng là bên ngoài thành Kim Ba Bình Nguyên bên trên linh điển mang tới chỗ tốt. Cũng chính bởi vì có liên tục không ngừng linh dược, mới có thể chống đỡ lấy mấy chục nhà thế lực tụ tập ở đây, còn có thể để cho mỗi một cái nắm giữ thiên phú tu tiên tộc nhân bước vào tiên đồ. Mượn cơ hội này, Lâm Hoang cũng mua rất nhiều đặc biệt nhằm vào yêu trùng đan dược. Yêu thú cùng yêu trùng dùng đan dược, so sánh tu sĩ liền không có quá nhiều yêu cầu, luyện đan học đồ liền có thể luyện chế, lại thêm Kim Ba thành bên ngoài linh điển cung cấp linh dược, cho nên những đan dược này giá cả cũng là cực thấp. Nhưng mà liền xem như dạng này, bởi vì chăn nuôi châu chấu nhóm số lượng quá nhiều, Lâm Hoang cũng là hao tốn mấy ngàn linh tinh, đã nhanh tiếp cận một kiện thượng phẩm pháp khí giá cả. Bất quá đối với hắn mà nói, linh tinh hoàn toàn không là vấn đề, ngoại trừ tại mới châu linh huyệt lấy được linh tinh, tại Vân Kình Hải gia lão tổ lưu lại ngũ hành vòng càn khôn bên trong, còn lại linh tinh cũng có mấy vạn linh tinh. Đến nỗi sẽ hay không bị người để mắt tới, Lâm Hoang cũng không có lo lắng chuyện như vậy phát sinh, ngoại trừ là tại nhiều cái cửa hàng mua sắm, lần này hắn nhưng là chuẩn bị trực tiếp gây tứ phương thương hội Linh Chu rời đi. Đi dạo xong, Lâm Hoang lúc này mới tìm được tứ phương thương hội phân bộ sở tại. Một tòa cao chừng mấy chục trượng, vương bức chiếm một diện tích hơn trăm trượng, lấy trở về hình chữ làm trụ cột kiến trúc, chính là tứ phương thương hội tại Kim Ba thành trụ sở. Đem thực lực biểu hiện ra dưỡng khí viên mãn Lâm Hoang, cáo chi tứ phương thương hội ý đồ của mình sau, đối phương cho thấy 3 ngày sau sẽ có một chiếc linh chu bay hướng Trung Châu Bắc Nhất Phương. Trả giá 100 khối linh tinh sau, liền đạt được một cái leo lên linh chu cần lệnh bài. Sau đó, Lâm Hoang liền tùy tiện tìm một cái đặt chân chi địa, chờ đợi tứ phương thương hội linh chu tại 3 ngày sau buông xuống. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, một mực chờ ở trong thành trong khách sạn Lâm Hoang, tự nhiên không có gặp phải tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Đợi cho 3 ngày đã đến giờ tới, hắn lập tức trả phòng hướng tứ phương thương hội chạy tới. Lúc này, một chiếc gần trăm trượng linh chu xẹt qua chân trời, dừng ở tứ phương thương hội một bên quảng trường, mà phụ cận cũng không ít tu sĩ đã sớm đến. So sánh Cảnh Châu 3 nhà tông môn lũng đoạn cục diện, Trung Châu tu tiên giới có thể nói là nhiều hơn mấy phần sức sống. Chương 265 khác loại nghiên cứu, chương 265 khác loại nghiên cứu Kim Ba Bình Nguyên bầu trời. Một chiếc gần trăm trượng linh chu xẹt qua chân trời, đang lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ bay về hướng bắc. Tứ phương thương hội mặc dù có âm thần chân nhân tọa chấn, càng là nắm giữ đề cập tới toàn bộ Trung Châu sinh ý, thế nhưng là giống trước mắt loại này đẳng cấp linh chu số lượng cũng không nhiều. Có thể lấy ra làm phương tiện giao thông số lượng, bình thường tình huống phía dưới cũng chỉ có giải rác mấy chiếc, cho nên đến đây đưa đón linh chu chỉ ở Kim Ba thành đỗ một canh giờ, liền trực tiếp hướng phía dưới một cái tiên thành bay đi. vạn trượng trời cao, cấp thấp phi cầm yêu thú khó mà chạm đến không ngực, bị một tầng kết giới che chắn bao phủ. Linh Chu đang nhanh chóng phi hành, Lâm Hoang đứng tại bong tàu rào chắn bên cạnh ngóng nhìn phương xa. Linh Chu phía dưới là mênh mông vô bờ tầng mây, chợt có trống không chỗ có thể nhìn đến đại địa, cũng là tại Linh Chu phi hành tốc độ cao tiếp theo lắc mà qua. Gặp cảnh tượng trước mắt không có cái gì có thể nhìn chỗ, Lâm Hoang cũng là trực tiếp trở về chính mình buồng nhỏ trên tàu, chờ đợi Linh Chu xuyên qua toàn bộ Trung Châu chi địa. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, hắn lập tức đem Khôn Tuất đỉnh lấy ra, dùng nội bộ ẩn chứa địa khí tạo dựng lên một đạo ngăn cách ngoại giới dò xét kết giới, đồng thời còn có ẩn tàng khí tức năng lực. Lâm Hoang sở dĩ làm như vậy, ngoại trừ cần thiết đề phòng, cũng bởi vì hắn dự định tại đoạn này nhàn rỗi thời gian, nghiên cứu kiến các kết cấu thân thể. Tại Tử Vong Sa Mạc một tháng, hắn tử tu tiên phương diện bên trên, lấy tịch diệt quy khư thôn vệ kiến các, thu hoạch bản nguyên lấy trận liệt siêu toán thôi diễn, có thể nói là thuộc về tu sĩ đặc hữu một loại nghiên cứu thủ đoạn. Như vậy lần này, Lâm Hoang dự định để giải phẫu phương thức, nghiên cứu kiến các cơ thể cấu tạo. Mặc dù loại này phương thức nhìn cùng tu sĩ không hợp nhau, bất quá Lâm Hoang lại không chút nào để ý, dù sao thủ đoạn bất quá là quá trình, hắn cần chính là hoàn thành chính mình mục tiêu. Tại một loại khác văn minh cùng lý niệm ảnh hưởng dưới, Lâm Hoang cũng là bắt đầu chính mình nghiên cứu chi lộ. Trong khoang thuyền trên bàn gỗ, trưng bày bóng loáng bằng phẳng hộp ngọc, dùng để làm sở nghiên cứu cần bản giải phẫu. Đất cắt lớn nhỏ kiến cắt đặt ở phía trên, Lâm Hoang hai tay cầm hai cây tơ vàng, tại pháp lực quán chú làm giao giải phẫu. Tơ vàng đến từ một loại đặc thù tự nhiên thủy tinh, cứng cỏi đồng thời ẩn chứa một tia phong mang chi khí, là luyện chế phi kiếm một loại tuyệt hảo tài liệu. Trước đây Vân Kình Hải gia lấy loại này tài liệu tinh luyện canh kim chi khí, dùng để luyện chế ngũ hành vòng càn khôn pháp bảo. Về sau, Vân Kình Hải gia lão tổ tại tấn thăng âm thần cảnh sau khi thất bại, càng là dùng cái này bố trí pháp trận, kém chút để cho Lâm Hoang tại trong huyễn trận vỡ lạc. Đối phương chính là bởi vì bố trí pháp trận, cùng với vì đem vẽ động phủ di tích địa đồ đưa ra, dẫn đến đối phương tại trước khi chết không có kịp thời vũ hóa nhục thân. Lâm Hoang nhận được Vân Kình Hải gia di trạch sau, cũng là phát hiện lưu lại loại này kỳ dị thủy tinh, đồng thời từ trong lấy ra hai cái tơ vàng làm giao giải phẫu. Tại pháp lực quan chú, tinh tế đến mắt thường khó mà nhìn thấy tơ vàng, trong nháy mắt trở nên cực kỳ cứng rắn, nội bộ ẩn chứa phong mang chi khí càng là ngưng kết tại một điểm. Theo tơ vàng chậm rãi di động, cơ thể có thể so với tinh thiết con kiến xác bị dễ dàng mở ra. Cùng lúc đó, Lâm Hoang cũng là thôi động khởi phá vọng linh nhãn con người tựa như lấy vô số ám kim vòng tròn tạo thành. Giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy, lại hình như có thể điều tiết tiêu cự dụng cụ, lại phối hợp thần niệm cảm giác, dùng cái này hiểu rõ kiến cắt kết cấu bên trong. Cũng không lâu lắm, không biết là kiến cắt hình thể quá nhỏ, vẫn là Lâm Hoang không có mổ xẻ kinh nghiệm, kiến cắt kết cấu bên trong rất nhanh liền bị hắn biến thành một đoàn hỗn náo. Đối với loại này tình huống, Lâm Hoang cũng không có cảm thấy quá nhiều tức giận, ngược lại phía trước sớm đã có cân nhắc, thu thập hàng mẫu số lượng đủ nhiều. Thư hao một cái thu thập kiến cắt, lại lần nữa lấy ra một cái khác tiếp tục mổ xẻ, phá vọng linh đồng nhìn thấy cảnh tượng, cũng không ngừng chiếu vào Lâm Hoang trong đầu. Những thứ này chính là sau này dựa vào trận liệt siêu toán thôi diễn lúc cần mới tư liệu, dùng để bù đắp phía trước có thiếu sót chỗ. Mà thời gian cũng ở đây dạng quá trình chậm chạp trôi qua, đảo mắt chính là sau một tháng. Tứ phương thương hội Linh Chu, tại mấy cái tiên thành cất cánh và hạ cánh vài chục lần, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Hoang nghiên cứu. Bất quá khi Linh Chu buông xuống đến Trung Châu phía bắc nhất tiên thành, Lâm Hoang không thể không kết thúc chính mình ngắn ngủi này một tháng mổ xẻ nghiên cứu. Lúc này trong khoang thuyền, trên bàn gỗ đã bày đầy đủ loại lẻ tẻ công cụ, cũng là Lâm Hoang dựa vào chính mình trên người tài nguyên tạm thời cải tạo. Đây chính là tu sĩ vĩ lực quy về tự thân chỗ tốt, có bất kỳ phiền phức cũng có thể dựa vào chính mình giải quyết, cho dù là dưới mắt tạm thời không cách nào khắc phục phiền phức, sau này chỉ cần tiêu phí một chút thời gian mà thôi. Thậm chí tại trường kỳ sử dụng phá vọng linh đồng, đối với con mắt tạo thành nghiêm trọng mệt nhọc sau, Lâm Hoang thậm chí một trận có dự định chế tạo kính hiển vi ý nghĩ. Dù sao cái đồ chơi này nguyên lý cũng không phiền phức, thậm chí cái khác công cụ chỉ cần biết rõ trong đó lý niệm, liền có thể mượn nhờ tu sĩ phương thức đến giải quyết. Bất quá những ý nghĩ này trong thời gian ngắn còn không cách nào thực hiện, bây giờ hắn còn cần tiến vào Lệnh Châu, dựa theo tông môn cung cấp tin tức, đem băng phách lạnh dịch mang về tông môn. Đem chính mình cải tạo một chút đồ chơi nhỏ, cùng với bố trí kết giới Khôn Tuất đỉnh cất kỹ, Lâm Hoang lúc này mới rời đi buồng nhỏ trên tàu. Đi ra Linh Chu, mang theo vài phần lãnh ý ánh mặt trời chiếu mà đến, bốn phía đều là chuẩn bị mượn nhờ tứ phương thương hội Linh Chu đi đến các nơi tu sĩ. Trung Châu là sáu châu đường lớn chi địa, đủ loại tu tiên tài nguyên dị thường phong phú, không thiếu cỡ nhỏ thế lực hoặc thương hội, chính là thông qua tứ phương thương hội Linh Chu đi đến các nơi mua sắm tài nguyên, từ đó thực hiện vượt châu buôn bán kiếm lấy lợi nhuận. Tới một mức độ nào đó, tu sĩ vì tài nguyên, trên bản chất cùng người phàm tục không hề khác gì nhau. Chỉ có cao cao tại thượng cường giả, có nhà mình thế lực có thể điều động, cũng không cần vì tài nguyên mà buôn ba. Đương nhiên, cực giống vì chân quý tài nguyên, tỉ như có thể trợ giúp âm thần chân nhân trải qua tam thai bảo vật, liền cần âm thần chân nhân tự mình ra tay tranh đoạt. Tùy ý đánh ra bốn phía, Lâm Hoang liền rời đi Linh Chu đỗ chi địa, lập tức ở trước mắt tòa này tiên thành đi dạo. Một lát sau, liền xuất hiện tại một gian trong trà lâu. Tại loại này tu sĩ tụ tập chỗ, bí mật tin tức khó mà thám thính nhận được, nhưng mà thu hoạch phổ thông tin tức liền không có độ khó gì. Một bình nước trà, mấy thứ điểm tâm, liền tựa như đến đây buông lòng phổ thông tu sĩ. Ngay tại Lâm Hoang hưởng dụng trước mắt nước trà điểm tâm lúc, bên hai cũng là thời khắc chú ý trong trà lâu đông đảo tu sĩ trò chuyện. Có người lớn tiếng nghị luận, cũng có cúi đầu xì xào bàn tán, thậm chí còn có tu sĩ trực tiếp thi triển cách âm pháp thuật, không muốn để cho cái khác tu sĩ nghe bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung. Đến nỗi trà lâu gian phòng, càng là có trà lâu chuyên môn bố trí kết giới bao phủ, dùng cái này cung cấp an tinh hoàn cảnh. Lấy Lâm Hoang thực lực bây giờ cùng với trận pháp tạo nghệ, trà lâu gian phòng bố trí kết giới, đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào. Bất quá đối với trước mắt hoàn cảnh còn không quen thuộc hắn, cũng không có lập tức động thủ phá giải, mà là đem lực chú ý đặt ở cái khác tu sĩ nói chuyện với nhau trong nội dung, dùng cái này thu hoạch hắn cần tin tức. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Hoang liền căn cứ vào đông đảo trong lúc nói chuyện với nhau cho, đối với các vị trí có đại khái hiểu rõ. Chương 266 Ly Long Sơn mạch, chương 266 Ly Long Sơn mạch trong trà lâu, trò chuyện không ngừng bên hai, đến từ các nơi tu sĩ ba bằng năm hữu tụ tập cùng một chỗ, đàm luận riêng phần mình kiến thức. Lúc này, Lâm Hoang đang ngồi ở trà lâu xó xỉnh bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động ôn nhuận chén trà, trong đầu cắt tỉa chính mình thu thập được tin tức. Trước mắt tòa này tiên thành tên là Gió Bắc Thành, chính là có âm thần chân nhân chấn giữ Địa Nguyên Tông sở kiến. Địa Nguyên Tông lấy thổ pháp cùng trận pháp chứ danh, truyền thừa đã có mấy ngàn năm thời gian. Bất quá đặt ở Trung Châu, chỉ có thể nói miễn cưỡng có chút nội tình, trong tông môn có 3 vị âm thần chân nhân tọa trấn, chỉ có trong đó một vị thành công trải qua hỏa hoạn. Bởi vì tông môn thế lực hơi yếu, lại thêm thiết lập tông môn thời gian tương đối ngắn, cho nên nắm giữ tài nguyên tương đối cái khác có âm thần chân nhân chấn giữ thế lực có chút không đủ. Lúc này mới sẽ tiêu phí đại lực khí thiết lập tiên thành, dùng cái này bổ sung tông môn cần tài nguyên. Mà tại Gió Bắc Thành bắc bên cạnh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Ly Long Sơn mạch, kéo dài mấy vạn dặm, có băng xuyên bao phủ, là Hàn Châu cùng Trung Châu đường ranh giới một trong. Tục truyền, tại nhân tộc hoàn toàn chiếm giữ phiến địa vực này phía trước, tòa dạng núi này là bị một đầu Ly Long yêu vương thống trị, bởi vậy đặt tên là Ly Long Sơn mạch. Nếu như hắn muốn đi vào Hàn Châu, ngoại trừ vượt qua Ly Long dãy núi, chỉ có thể lựa chọn từ đổ vật hai bên đường vòng, bất quá vẫn là sẽ gặp phải nguy hiểm ma giới. Phương pháp an toàn nhất chính là một đường hướng đông bay đi, vượt qua Trung Châu cùng Hải Châu giao giới tuyến, từ Hải Châu hướng phía tây bắc hướng phi đi, tiến vào Hàn Châu. Con đường này tương đối an toàn rất nhiều, không qua đường đi muốn nhiều đi mấy chục và dặm, hơn nữa còn muốn tiếp nhận đủ loại phong hiểm cùng ngoài ý muốn. Ly Long Sơn mạch mặc dù có đại lượng yêu thú sinh tồn, bất quá cũng không có có thể so với âm thần yêu thú tồn tại. Tại Đông Hoang nhân tộc trong phạm vi thế lực, một khi có yêu thú tấn thăng yêu vương, sẽ bị đông đảo âm thần chân nhân vây quét, thanh lý uy hiếp, đồng thời cũng là từ yêu vương trên thân thu hoạch khó mà gặp phải tài nguyên. Suy tư nửa ngày, Lâm Hoang cuối cùng vẫn dự định trực tiếp vượt qua Ly Long Sơn mạch, dùng cái này tiết kiệm thời gian. Tiếp tục tại trà lâu chờ đợi thời gian không ngắn, thấy sát trời cũng là sắp dần dần trở tối, không có thám thính được cái khác tin tức, Lâm Hoang cũng là không có tính toán tiếp tục dừng lại. Đứng dậy chuẩn bị tìm kiếm đặt chân chi địa, đồng thời cũng là dự định ở trong thành mua sắm một phần Ly Long Sơn mạch kỹ càng tình báo. Theo bóng đêm đến, gió bắc thành phồn hoa không có chút nào thay đổi, cho dù là dưỡng khí cảnh tu sĩ cũng có thể làm đến liên tục mấy ngày không cần nghỉ ngơi. Dưới bóng đêm đủ loại ánh đèn, ngược lại để cho gió bắc thành phồn hoa khí tức càng thêm nồng đậm mấy phần, bất quá đối với Lâm Hoang mà nói, chính mình chỉ là gió bắc thành khách qua đường. Bởi vậy tại mua được Ly Long Sơn mạch tình báo sau, liền tìm một đặt chân chi địa tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, sắc trời mông lung, trong không khí mang theo vài phần hàn ý thời điểm, Lâm Hoang thân ảnh liền lặng yên rời đi gió bắc thành. Ẩn tàng thân hình, một đường bay về hướng bắc, vượt qua ngàn dặm chi địa, một tòa nửa bộ phận trên bị băng tuyết bao phủ sơn mạch xuất hiện tại Lâm Hoang tầm mắt bên trong. Cao vút trong mây, kéo dài mấy vạn dặm, liền tựa như cao vút giữa thiên địa cực lớn tường thành. So sánh cái khác sơn mạch, Ly Long Sơn mạch thiếu đi mấy phần sinh cơ, chỉ có dựa vào gần chân núi mới có xanh biết thảm thực vật. Gặp bốn phía không có cái khác tu sĩ qua lại, Lâm Hoang cũng là không có tiếp tục ẩn tàng, lúc này lấy ra xuyên vân chu chuẩn bị vượt qua Ly Long Sơn mạch. Tiến vào Ly Long Sơn mạch không đến bao lâu, Lâm Hoang liền rõ ràng cảm nhận được trong núi ẩn tàng túc sát chi ý, có thể Ly Long Sơn mạch không có có thể so với âm thần cảnh yêu thú, nhưng mà có thể so với thần thai cảnh cường giả cao giai yêu thú cũng không thiếu. Trong tình báo miêu tả, cuối cùng không sánh được tự mình cảm thụ. Phát giác được Ly Long trong dãy núi nguy hiểm sau, Lâm Hoang cũng là khống chế xuyên vân chu hạ thấp độ cao, giáng chặt lấy sơn phong cùng vách đá phi hành. Một khi cảm nhận được nguy hiểm khí tức, hoặc có yêu thú cường đại tồn tại, hắn cũng là không chút do dự lựa chọn đường vòng. Đối với Lâm Hoang mà nói, chính mình cần phải làm là mau chóng đuổi tới Hàn Châu địa giới, tại tông môn cho tình báo dưới sự chỉ dẫn, cầm tới cực kỳ hiếm thấy băng phách lạnh dịch. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngoại trừ có cơ hội thu được liên quan tới phục dược chi pháp tu sĩ tấn thăng âm thần bí văn, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng có cái khác nhiệm vụ. Nhưng mà vô luận Lâm Hoang như thế nào cẩn thận, cuối cùng vẫn là gặp phải phiền phức. Lúc trên đường đi qua một đầu sâu thẳm hẻm núi, không có kịp thời phát hiện ẩn tàng nguy hiểm, một đạo có thể băng phong nhục thân hàn khí đột nhiên từ sâu trong hẻm núi hướng hắn phun ra mà đến. May mắn xuyên vân chu tốc độ không có phát huy đến cực hạn, cho nên để cho đánh lén Lâm Hoang hung thủ đoán chừng sai lầm. Nguyên bản tốc độ coi như tầm thường xuyên vân chu, tốc độ phi hành trong nháy mắt gấp bội, hóa thành một đạo hồng quang hướng nơi xa bay đi. Vừa thoát đi phạm vi công kích Lâm Hoang, còn không có xác định là ai đánh lén chính mình, liền phát giác được nguy hiểm lần nữa buông xuống. Từng cây lớn bằng bắp đùi băng truy xé rách không khí, mang theo rét thấu xương hàn ý cùng cuồng bạo sức mạnh hướng hắn bắn nhanh mà đến. Không đợi băng truy tới gần, Lâm Hoang liền cảm nhận được chính mình thần niệm cũng đã chịu ảnh hưởng, trở nên có mấy phần phản ứng chậm chạp. Loại này tình huống, tại sinh tử trong chém giết, đủ để trở thành chỗ chí mạng. Không chút do dự, Lâm Hoang lúc này đem lấy ra khôn đỉnh, chấn áp. Lớn chừng quả đấm khôn tuất đỉnh dạo chơi nhất chuyển, tại pháp lực toàn lực tôi động phía dưới, hóa thành cao mấy trượng, địa khí ngưng kết thành sơn nhạn, lúc này hướng dưới thân đánh tới băng truy chấn áp tới. Ken 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 tiếng kim loại vang vọng hẻm núi, băng truy tựa như tên nỏ đánh tới tường đồng vách sắt phía trên, va chạm mạnh mẽ trực tiếp để cho băng truy hóa thành bụi băng tiêu thất. Lúc này, Lâm Hoang lúc này mới có cơ hội dò xét đánh lén chính mình hung thủ. Quan sát hẻm núi, một đầu thân dài gần 10 trượng cự xà đang hung lên nửa người trên, u lam mắt rắn tản mát ra băng lánh khát máu khí tức. Chỗ dễ thấy nhất chính là cực lớn đầu rắn bên trên, chiều dài một cây cường tráng băng tinh độc giác. Độc giác hàn mãng. Nhận ra trước mắt yêu thú sau, Lâm Hoang lập tức cảm giác có chút đau đầu. Căn cứ vào hắn mua tình báo giới thiệu, độc giác hàn mãng xem như Ly Long Sơn mạch đặc hữu một loại yêu thú, nghe đồn nắm giữ Ly Long huyết mạch. Nắm giữ huyền giai hạ phẩm căn cốt, so sánh hắn tại Nam Hải gặp phải răng lớn cá mập yêu thú, đối phương không những có kinh khủng độc thân, hơn nữa còn có thể mượn nhờ đỉnh đầu độc giác, sử dụng nhiều loại uy lực bất phàm băng thuộc tính pháp thuật. Trừ cái đó ra, độc giác hàn mãng còn có thể phun ra hàn độc, có thể đóng băng nhục thân cùng thần hồn. Căn cứ tình báo ghi chép, Ly Long Sơn mạch đã từng sinh ra có thể so với thần thai viên mãn độc giác hàn mãng. Trước mắt độc giác hàn mãng mặc dù không có đạt đến loại trình độ kia, thế nhưng là đã có thể để cho Lâm Hoang cảm nhận được chí mạng nguy hiểm khí tức. Nhìn thấy độc giác hàn mãng ánh mắt đầu tiên, Lâm Hoang trong đầu trong nháy mắt hiện lên đủ loại ý niệm. Ngay tại trong nháy mắt, lúc này lựa chọn thoát đi, không có ý định cùng độc giác hàn mãng tiến hành sinh tử chém giết. Nhưng vào đúng lúc này, độc giác hàn mãng bay thẳng hướng giữa không trung, xem ra đối phương cũng không tính buông tha Lâm Hoang. Đúng lúc này, Lâm Hoang đầu ngón tay lập tức điểm ra, chờ tại thức hải bên trong huyền sảm toàn lực nhà mình chủ nhân, thi triển ra Thiên Phú thần thông sinh tử huyền quang. Chủ tớ hợp tác, một đạo đen như mực, mang theo tử vong khí tức tia sáng màu đen xuất hiện tại trong hạp cốc. Chương 267 Hàn Châu, chương 267 Hàn Châu có thể như nghe đồn như vậy, độc giác hàn mãng nắm giữ Ly Long một tia huyết mạch, cho nên thực lực viễn siêu đồng cấp yêu thú. Đối mặt Lâm Hoang mượn nhờ huyền sảm thi triển ra sinh tử huyền quang, cũng không cảm thấy quá nhiều sợ hãi, chỉ là đơn giản vung lên nửa người trên, lập tức phun ra tràn ngập rét lạnh khí tức xương mù màu trắng dày đặc. Khi đen như mực sinh tử huyền quang tiếp xúc đến xương mù màu trắng dày đặc, cũng không giống như dự đoán đột phá phòng ngự, trực tiếp công kích được độc giác hàn mãng trên thân, mà là bị một chút làm hao mòn. Hàn độc. Nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn, Lâm Hoang con ngươi lập tức co rụt lại, hắn lập tức biết rõ độc giác hàn mãng vì cái gì có thể trở thành Ly Long bên trong dãy núi bá chủ. Tự mình cảm nhận được độc giác hàn mãng cường đại sau, thầm nghĩ muốn chém giết đối phương ý niệm lập tức tiêu thất. Không phải Lâm Hoang không có thực lực này, mà là chém giết độc giác hàn mãng cần hắn trả một cái giá thật là lớn, tỉ như châu chấu nhóm đại lượng hao tổn. Trừ phi huyền sàng căn cốt có thể thuế biến đến huyền giai, từ đó sinh sôi ra tiềm lực cao hơn tộc duệ, bằng không muốn bồi dưỡng một đám dưỡng khí viên mãn châu chấu nhóm, cần hao phí số lớn tài nguyên cùng thời gian. Lấy độc giác hàn mãng có thể đổi lấy tài nguyên, chắc chắn không cách nào chèo chống hắn trong khoảng thời gian ngắn, đem mới sinh sôi châu chấu nhóm bồi dưỡng đến dưỡng khí viên mãn. Tất nhiên chém giết độc giác hàn mãng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại còn có thể cho chính mình mang đến đại lượng thiệt hại, Lâm Hoang đương nhiên sẽ không làm cái này mua bán lô vốn. Tại ý niệm chuyển động ở giữa, hắn quyết định thật nhanh trực tiếp thu hồi xuyên vân chu, tại độc giác hàn mãng trước khi phản ứng lại, thi triển Thiên Phú thần thông hóa bướm độn hư. Vừa ngăn lại sinh tử huyền quang độc giác hàn mãng, liền thấy Lâm Hoang thân ảnh tựa như kiểu tuấn gì, chỉ là mấy cái lấp lóe liền rời đi vài dặm bên ngoài. Giống không có bình thường xà mãng tê minh thành, mà là mang theo một chút tức giận gào thét, hiện lộ ra độc giác hàn mãng tâm tình lúc này. Đây chính là độc giác hàn mãng nhược điểm lớn nhất, đó chính là không quen tốc độ phi hành. Chỉ cần có thể ngăn cản được đối phương pháp thuật áp chế, tiếp đó liền có thể mượn cơ hội này thoát đi, từ đó tránh chính mình vẫn lạc tại trong đối phương nhiều rắn. Đương nhiên, không quen tốc độ phi hành chỉ là so ra mà nói, đã từng có không thiếu cái khác địa vực thần thai cảnh cường giả, thật tin độc giác hàn mãng không quen tốc độ tình báo. Cuối cùng không có từ Ly Long Sơn mạch đi tới. Loại này tình huống trước đó phát sinh qua, sau này chắc chắn sẽ còn tiếp tục phát sinh. Thoát đi hẻm núi sau, Lâm Hoang xác định sau lưng không có độc giác hàn mãng truy sát chính mình, lúc này mới thu hồi sau lưng tựa như màu đen cánh bướm cánh. Hóa bướm độn hư xem như thiên phú thần thông, đối pháp lực tiêu hao rất thấp, thậm chí ở lúc mấu chốt có thể trực tiếp lấy thể lực, tinh huyết, thọ nguyên trở cưỡng ép thi triển. Bất quá ngay cả tục sử dụng, cùng với cự ly xa di động, đối với khác mà nói vẫn là một cái không nhỏ tiêu hao. Cảm thụ qua Ly Long Sơn mạch nguy hiểm sau, Lâm Hoang tự nhiên không dám có bất kỳ sơ suất, cần hắn thời khắc bảo trì toàn thịnh trạng thái. Dù sao phía trước gặp được độc giác hàn mãng, cảnh giới cũng bất quá là tại thần thai sơ kỳ, tại Ly Long bên trong dãy núi chỉ có thể miễn cưỡng xem như cường giả tồn tại. Nếu như gặp phải có thể so với thần thai hậu kỳ hoặc viên mãn yêu thú, nói không chừng hắn liền muốn vận dụng tông môn cho hắn bảo mệnh chi vật. Sau đó lộ trình bên trong, Lâm Hoang cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần phát giác được chỗ không ổn, tình nguyện đi theo đường vòng. Mặc dù loại này phương thức sẽ chỉ hoãn không thiếu thời gian, bất quá so trực tiếp lách qua Ly Long Sơn mạch thực sự nhanh hơn nhiều. Lại thêm hắn trọng kim mua địa đồ cùng tình báo, quanh đi quẩn lại 7-8 ngày sau, Lâm Hoang cũng là thành công vượt qua Ly Long Sơn mạch. So sánh trước đây còn tại dưỡng khí cảnh lúc, xuyên qua nguy hiểm trình độ thấp hơn Vân Mộc Trạch, chỗ thời gian tốn hao ngắn hơn. Đây chính là thực lực để thăng mang tới biến hóa cụ thể. Mấy ngày sau, Ly Long Sơn mạch phía bắc nhất trên ngọn núi, Lâm Hoang thân ảnh lặng yên xuất hiện. Lúc này, hắn đang đánh giá lên trước mắt cảnh tượng. Lăng liệt hàn phong, thiên địa bạc trắng tuyết lớn cảnh tượng, tựa như thời gian ở đây cũng đã tạm dừng. Khó trách trong tông môn điện tịch ghi chép, Hàn Châu là nhân tộc chiếm lĩnh khu vực người phàm tục ít nhất khu vực, bình thường chỉ sinh tồn tại Hàn Châu Nam Bộ. Nhưng khi Lâm Hoang tận mắt thấy Hàn Châu cảnh tượng sau, hắn mới cảm giác được trong điện tịch ghi chép không có chút nào khuyết đại. Bất quá cực đoan hoàn cảnh, cũng rất dễ dàng dựng dục ra đặc thù tài nguyên, tỉ như lần này cần mang về tông môn băng phách lạnh dịch. Hàn Châu tu tiên giới khuyết điểm duy nhất chính là cần truyền thừa đệ tử rất khó tìm. Cho nên tại Hàn Châu, vô luận là tông môn vẫn là gia tộc, chỉ cần nhà mình đệ tử hoặc tộc nhân nắm giữ tu tiên thiên phú, liền sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng đối phương. Đây có lẽ là sinh hoạt tại Hàn Châu người phàm tục có khả năng lấy được chỗ tốt lớn nhất. Trừ cái đó ra, Lâm Hoang cũng là từ gió bắt thành trong trà lâu biết được, Hàn Châu tu tiên thế lực còn có thể tiến vào cùng Hàn Châu Nam Bộ có tiếp xúc Hải Châu, từ nơi đó thu hoạch đã có tu tiên thiên phú nhân khẩu tài nguyên. Căn cứ vào đã biết tin tức phát họa ra Hàn Châu đại khái tình huống sau, Lâm Hoang cũng không có tiếp tục thưởng thức cảnh tượng trước mắt, lập tức hóa thành một đạo độn quang rời xa Ly Long Sơn mạch. Rời đi Ly Long Sơn mạch mấy canh giờ sau, ngay tại Lâm Hoang muốn tìm kiếm đặt chân chi địa lúc, hắn cuối cùng phát hiện một tòa bị tuyết lớn bao trùm thôn trang. Không giống với Lâm Hoang đã từng nhìn thấy phổ thông thôn trang, bởi vì tòa này thôn trang cũng là bị bao bọc gỗ thô làm thành một vòng, tựa như tọa lạc tại hoang dã bên trong cỡ nhỏ pháo đài quân sự. Không đợi Lâm Hoang biết rõ trong đó nguyên nhân, một tiếng sói tru vang vọng phía chân trời, từng cái con nghẽ lớn nhỏ đàn sói từ trong đống tuyết xuất hiện. Người khoác trắng như tuyết lông sói, bóng loáng nhu thuận, trong gió rét có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Trắng như tuyết cự lang ánh mắt, tựa như màu xanh da trời bảo thạch, giống như là trong đống tuyết tinh linh. Nhưng mà những thứ này nhìn giống tác phẩm nghệ thuật trắng như tuyết cự lang, lúc này mục tiêu chính là Lâm Hoang phát hiện thôn trang. Theo sói tru xuất hiện, nơi xa tựa như pháo đài quân sự thôn trang, cũng là lập tức xuất hiện còi báo động chói tai, treo ở trên tháp quan sát trung đồng không ngừng bị gõ vang. Lấy trước mắt nhìn thấy tình huống, huyết bạch cự lang đột kích đã là thường xuyên phát sinh sự tình. Gỗ thô tạo dựng trên tường rào, người mặc áo da thôn dân, cầm trong tay cung tiễn trưởng mâu trước tiên xông ra nhà mình cửa phòng, tiếp đó tại người dẫn đầu dưới sự chỉ huy leo lên tường đây. Còn có tu sĩ, giấu ở đám mây Lâm Hoang, quan sát mặt đất phát sinh hết thảy, cũng là trước tiên phát giác được, có một vị luyện hai phách dưỡng khí sơ kỳ lão niên tu sĩ, đang lúc mọi người bảo vệ phía dưới xuất hiện. Đối phương cũng là người mặc áo da trang phục, bất quá dạng thức rõ ràng tình mỹ rất nhiều, lấy hoàn chỉnh da thảo may mà đến, da thảo mặt ngoài càng là cho người ta một loại bóng loáng không dính nước cảm giác. Đánh giá vài lần, Lâm Hoang lại đem ánh mắt chuyển rời đến trắng như tuyết cự lang trên thân. Khoảng chừng hơn 100 con, trong đó dẫn đầu lang vương đã trở thành yêu thú tồn tại, tản ra khí tức đã tiếp cận dưỡng khí trung kỳ. Xem ra thôn trang này muốn gặp phải nguy hiểm. Mặc dù không biết trước mắt thôn trang phải chăng nắm giữ cái khác gát chủ bài, bất quá lấy trước mắt nhìn thấy cục diện, trắng như tuyết cự lang thực lực mạnh hơn một chút. Muốn kiến thức một phen Lâm Hoang, cũng không định lập tức ra tay, mà là muốn mượn này tiếp tục xem. Chương 268 tuyết lang chương 268 tuyết lang phóng. Nhìn thấy tuyết lang phát động công kích, gỗ thô xây dựng cao mấy trượng trên tường rào, lập tức có người phát ra mệnh lệnh. Kéo căng dây cung mũi tên lập tức bắn ra, dây cung âm thanh chấn động liên miên vang lên. Tinh thiết chế tạo mũi tên, trong gió rét xé rách không khí, mang theo tiếng thét hướng tuyết lang bắn nhanh mà đi. Đối mặt nhân tộc thôn dân công kích, đến đây săn thú tuyết lang tựa như đã thành thói quen loại này công kích phương thức, nhao nhao cơ múa lên lợi chảo đánh ra. So với phổ thông sói hoang, những thứ này tại trong gió tuyết sinh tồn tuyết lang, thực lực yếu nhất tồn tại, cũng đã đến gần vô hạn tại yêu thú. Duy nhất chênh lệch chính là còn không có sinh ra duy nhất thuộc về yêu thú yêu lực. Bất quá liền xem như dạng này, đối mặt nhân tộc thôn dân mũi tên, tuyết lang vẫn có thể dựa vào chính mình nhanh đuốt đem hắn ngăn lại. Giống như tinh thiết chế tạo đuốt sói cùng mũi tên phát sinh đụng chạm kịch liệt, đem đột kích mũi tên đem hắn đánh bay, một khi có cá lọt lưới, liền sẽ mạo hiểm lấy mõm sói đem hắn cắn. Tuyết lang biểu hiện để cho Lâm Hoang cũng là có chút giật mình, bất quá nhân tộc thôn dân phản kích cũng không phải là không cần, vẫn có vài đầu tuyết lang kinh nghiệm không đủ, chấm như tuyết lông tóc bên trên lập tức dính đầy huyết dịch đỏ thắm. Nếu như có thể sống sót, lần sau công kích nhân tộc điểm tập kết lúc, bọn chúng sẽ biên độ lớn giảm bất loại này tình huống phát sinh. Ô theo đàn sói xuất hiện tổ thương, lang vương bắt đầu phát ra thúc dục hiệu lệnh, tuyết lang quần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tới gần thôn trang tường đây. Bán tên, không nghĩ bị những xúc sinh này nuốt sống, không muốn để cho nhà mình người nhà tử vong, liền đem ngươi trong tay dây cung cho lão tử kéo căng. Thân hình càng cường tráng hơn, thô ráp khuôn mặt mang theo vài phần hung lệ khí hộ vệ đội đội trưởng, liều mạng thúc dục trong thôn hộ vệ đội thành viên. Đối với tuyết lang, sinh hoạt tại Hàn Châu địa giới nhân tộc, hiểu rõ vô cùng bọn chúng tính tình. Trừ phi để cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, bằng không một khi phát động công kích, là không thể nào dễ dàng lựa chọn lựa bộ. Mà một khi phòng thủ bị công phá, trong thôn tất cả mọi người đều sẽ chết. Đặc biệt là tại cái này mùa đông lạnh lẽo, dù là bọn hắn đã thả ra lang yên cầu cứu, phụ cận cái khác thôn trang cũng khó có thể trong thời gian ngắn trợ giúp bọn hắn. Dựa theo năm trước kinh nghiệm, ít nhất cần một ngày thời gian mới có cái khác thôn trang trợ giúp đổi tới. Tại Hàn Châu mảnh này sinh tồn tàn khốc địa giới, người phàm tục muốn sống sót đã học được như thế nào đoàn kết sức mạnh. Thế nhưng là tại dài dằng dặc mùa đông, dưới tình huống tuyết lớn ngập núi, gấp rút lên đường là một cái cực kỳ khó khăn vấn đề. Cho nên có thể hay không tại tuyết lang công kích đến kiên trì một ngày thời gian, là một thôn trang có thể hay không sinh tồn được cơ sở yêu cầu. Một bên khác, tuyết lang còn tại tao ngộ mấy tua mưa tên công kích đến, đã có vài đầu tuyết lang tử vong, hơn 10 đầu tuyết lang người mang chúng tên. Tại trả giá cái giá không nhỏ sau, vẫn là để tuyết lang quần thành công tới gần thôn trang, chỉ cần vượt qua tường vây liền có thể tùy ý săn giết. Mà liền tại lúc này, phía trước phát hào ra lệnh tráng hán lúc này hô to: "Đội săn thú theo ta xuất kích." Một tiếng mệnh lệnh sau, đối phương cầm trong tay trường mâu trực tiếp nhảy xuống tường vây, sau lưng lập tức có cái khác nghỉ ngơi dưỡng sức tráng hán đi theo. Thợ săn đội, một đám đi săn kinh nghiệm phong phú, cảnh giới võ đạo không tầm thường thợ săn tạo thành, là chính diện ứng đối tuyết lang quần vũ lực, cho nên lúc trước cũng không có kéo cung bắn tên lãng phí thể lực. Bởi vì lúc này mới là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Dựa vào trường mâu trong tay, cùng với võ đạo sau khi cường hóa nhục thần, những thợ săn này đối mặt tuyết lang cũng không có rơi vào hạ phong. Bất quá theo thời gian trôi qua, thế cục cũng là dần dần phát sinh đảo ngược, thể lực không sánh được tuyết lang thợ săn, trên thân xuất hiện tuyết lang trào lưu lại thương thế. A gia, trên tường rào, một vị thiếu niên nhìn xem phát sinh trước mắt tình huống, nhịn không được đối với một bên lão giả phát ra cấp bách thanh âm. Lão giả chính là trong thôn trang tu sĩ duy nhất, cũng là thiếu niên gia gia. Nghe được tôn nhi nhà mình la lên, lão giả nhìn một chút tuyết lang quần hậu phương lang vương, cuối cùng do dự một phen sau lúc này lựa chọn ra tay. Thợ săn đội một khi xuất hiện tổn thất nghiêm trọng, sau này thôn trang liền khó mà thu được đồ ăn sinh tồn tiếp. Từng trương trung phẩm đùa vàng lấy ra, tại tiên tiên chân khí thôi động phía dưới, hóa thành một đạo đạo phong nhận bắt đầu thu hoạch lên tuyết lang sinh mệnh. Ô nhìn thấy tu sĩ nhân tộc ra tay, trí tuệ không thấp Tuyết Lang Vương cũng không có tiếp tục quan sát, thân thể cao lớn bắt đầu khởi xướng xung kích. Mênh mông vô bờ đất tuyết, tựa như cuốn lên băng tuyết phong bạo, mang theo cùng bạo khí thế phóng tới gỗ thô xây dựng tường vây. Thấy vậy tình huống, số tuổi không nhỏ lão giả cũng chỉ có thể nhảy xuống tường vây cùng chém giết. Xem như yêu thú Tuyết Lang Vương, hắn thực lực vượt xa phổ thông Tuyết Lang, thể nội yêu lực như hỏa diễm tiêu đốt, ra chỉ tại trên đuốt sói liền vùng vẩy ra thiết kim đoạn ngọc móng đuốt nhọn hoắt, trực tiếp dễ dàng chém giết phổ thông Tuyết Lang lão giả. Cứu trợ phù lục thi triển che chắn trong nháy mắt vỡ vụn, may mắn đối phương kinh nghiệm thực chiến phong phú, tại móng đuốt nhọn hoắt nguy hiểm cho với bản thân phía trước sớm né tránh. Chỉ là đơn giản giao thủ, Lâm Hoang liền âm thầm lắc đầu. Đối phương có thể tại trên đấu pháp chém giết kinh nghiệm không tầm thường, nhưng mà thủ đoạn quá mức đơn nhất, từ đầu tới đuôi liền một môn linh giai pháp thuật đều không thi triển qua, toàn bằng vào phù lục cùng cơ sở pháp thuật ứng đối Tuyết Lang Vương công kích. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, dù là có hình chiếu ngọc giản xuất hiện, cũng không phải tùy tiện có thể chế tác. Hơn nữa rất nhiều thế lực nhỏ, một khi đem linh giai pháp thuật dễ dàng truyền thụ cho đệ tử hoặc tộc nhân, rất khó dùng cái khác thủ đoạn tiến hành kích lệ. Nhìn thấy lão giả lâm vào nguy hiểm, Lâm Hoang cũng không có tiếp tục xem kịch, lập tức một chỉ điểm ra. Trong đống tuyết, khi Tuyết Lang Vương xé rách lão giả phòng ngự sau, chuẩn bị nhất kích chí mạng lúc, lập tức cảm nhận được bản năng phát ra điên cuồng cảnh báo. Yêu thú quy có thể không bằng người tộc, nhưng mà đối với nguy hiểm cảm giác bản năng bén nhạy dị thường, có thể tại nguy cơ sinh tử tới thời điểm kịp thời làm ra phản ứng. Bất quá thực lực chênh lệch, để cho Tuyết Lang Vương không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng, một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng trắng muốt khí kình trong nháy mắt xuyên thủng đầu người. Từ lúc này, cái khác Tuyết Lang cũng là đồng thời bị Lâm Hoang chém giết. Lấy hắn thực lực bây giờ, liệt kim chỉ pháp thuật tùy tiện liền có thể ngưng tụ ra trên trăm đạo khí kình đối địch. Đương nhiên, nếu là toàn lực ngưng tụ ra một đạo khí kình, hắn uy lực tự nhiên là để thăng mấy lần. Cái này khi mang theo tủy não máu tươi giải rắc đến lão giả trên mặt lúc, đối phương nhìn xem đột như tới một màn, não hải lập tức lâm vào trống rỗng. Đúng lúc này, Lâm Hoang khống chế độn quang từ đám mây xuất hiện, tản ra uy áp trong nháy mắt đem lão giả cùng với những người khác giật mình tỉnh giấc. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhìn thấy Lâm Hoang xuất hiện, lão giả không chút do dự chắp tay hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đến nỗi bốn phía cái khác thôn dân, càng là trực tiếp quỳ xuống đất nên đón Lâm Hoang đến. Tiện tay mà thôi, yêu thú dám săn giết ta nhân tộc, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại là Lâm Mộ ra ngoài du lịch, mới tới nơi đây không hiểu rõ tình huống, có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một phen. Lâm Hoang đơn giản khách sáo vài câu sau, cũng là trực tiếp cho thấy chính mình mục đích. Tiền bối có gì nhu cầu, chúng ta tự sẽ toàn lực thỏa mãn, còn xin tiền bối theo ta vào thôn. Nghe được Lâm Hoang cần giúp đỡ, lão giả lúc này dương chương 269 Hàn Băng Địa Quật chương 269 Hàn Băng Địa Quật bóng đêm buông xuống, cơn lạnh mùa đông gió trở nên càng thêm lăng liệt, giống như cạo xương cương đao ở trong thiên địa gào thét. Nhưng mà trong vương gia thôn bộ lại có vẻ dị thường náo nhiệt, ban đêm đống lửa chiếu sáng cả thôn trang, thôn dân tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong tổ chức lấy tiệc tối, đã hoàn toàn không có uổng phí ngày đối mặt Tuyết Lang nhóm khủng hoảng cùng lo nghĩ. Đống lửa xua tan hàn phòng, ngọn lửa đang liếm láp Tuyết Lang khối thịt, tư tư chảy mở đồng thời, còn tản ra mùi thơm mê người. Một bên phụ nữ tại dựng lên nồi sắt bên trong, nấu lấy Tuyết Lang nội tạng, bốc hơi nhiệt khí hóa thành nồng vụ. Mà tại chỗ không xa, trong thôn nam nhân còn tại mổ xẻ Tuyết Lang thi thể. Một số nhỏ dùng tối nay đến hội, còn lại Tuyết Lang thi thể liền sẽ trở thành trong thôn qua mùa đông đồ ăn. Đến nơi có thể giữ ấm hơn nữa, nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự Tuyết Lang da lông, cũng sẽ chế tác thành áo da, trở thành trong thôn thợ săn lúc đi ra ngoài mặc trang bị. Đám trẻ con tựa như ăn Tết giống như tại bốn phía chơi đùa, ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trên đống lửa tản mát ra nồng đậm mùi thơm khối thịt. Bất quá bọn hắn ánh mắt càng nhiều tập trung ở nơi xa cao lớn nhà gỗ, nơi đó là thôn trưởng gọi Lâm Hoang chỗ. Lâm Hoang xuất hiện, chẳng những để cho vương gia thôn trải qua phá diệt nguy cơ, càng là nhận được hắn cho phép, để cho hơn 100 đầu Tuyết Lang thi thể trở thành vương gia thôn qua mùa đông tài nguyên. So sánh đại nhân đối với Lâm Hoang cảm tạ, đám trẻ con trong lòng càng khát vọng nắm giữ Lâm Hoang cái kia cường đại sức mạnh, ánh mắt mang theo một tia không hiểu ước mơ. Bị nhìn chăm chú cao lớn bên trong nhà gỗ, Lâm Hoang cũng là từ trong vương gia thôn trưởng giảng thuật, đối với Hàn Châu có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hàn Châu chiếm diện tích bao la, so sánh Trung Châu đều không kém cỏi bao nhiêu, thế nhưng là bắt ngát thổ địa bên trên, chỉ có dựa vào gần Trung Châu địa vực mới có thể để cho người phàm tục miễn cưỡng sinh tồn. Bởi vì tại bên trong thời gian một năm, chỉ có thời gian nửa năm mới có thể bị băng tuyết bao phủ, mặt khác thời gian nửa năm còn có cơ hội trồng trọt lương thực. Rời đi cái này nhỏ hẹp phạm vi, Hàn Châu cái khác khu vực quanh năm bị băng tuyết bao trùm, chỉ có người tuyết tộc cùng tu sĩ mới có thể tại trong băng tuyết ngập trời sinh tồn. Người tuyết tộc, tướng mạo cùng nhân tộc không sai biệt lắm, bất quá toàn thân lông tóc cùng làn da cũng là màu tuyết trắng, hai mắt là màu xanh thẳm, thể phách có thể so với mãnh thú, có một số nhỏ có thể thức tỉnh khống chế hàn băng chi lực, tương đương với nhân tộc tu sĩ. Bởi vì người tuyết tộc đặc thù thể chất, cho dù là phổ thông người tuyết cũng có thể tại trong băng tuyết ngập trời sinh tồn, không chút nào bị rét lạnh ảnh hưởng. Bởi vì tài nguyên nguyên nhân, tu sĩ nhân tộc thường xuyên cùng người tuyết tộc phát sinh xung đột, song phương đã từng phát sinh qua mấy lần đại chiến. Mặt khác, tại Hàn Châu là không có phàm tục vương triều tồn tại, cũng là lấy thôn, trấn, thành tổ chức như vậy cơ cấu sinh tồn, tiếp đó tiếp nhận tu tiên gia tộc và tông môn thống trị. Sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu bởi vì một khi đến mùa đông, khó mà tìm được thức ăn mãnh thú, thậm chí là đê giai yêu thú sẽ chủ động công kích nhân tộc điểm tập kết. Loại này tình huống tự nhiên cần tu sĩ đóng giữ mới có thể để cho người bình thường sống sót tiếp. Tỷ như vương gia thôn trưởng Vương An Viễn, nguyên bản là sinh ra ở vương gia thôn dần, bởi vì có tu tiên thiên phú được thu vào tu tiên tông môn, thế nhưng là tu tiên thiên phú quá thấp, dù là bước vào tiên đồ cũng chậm chạp không cách nào đột phá đến dưỡng khí trung kỳ, bởi vậy liền sẽ được an bài trở về Vương gia thôn vì thôn dân cung cấp che chở. Đồng thời, Vương An Viễn còn cần phụ trách kiểm tra Vương gia thôn tân sinh hài đồng là có phải có tu tiên thiên phú, một khi phát hiện liền cần hướng tông môn phát ra thông chi. Tại Hàng Châu mảnh này sinh tồn khó khăn địa giới, tu sĩ là người bình thường cung cấp che chở, mà người bình thường vì tu tiên thế lực cung cấp liên tục không ngừng mà mới. Hồi ức xong Vương An Viễn giảng thuật tình huống, Lâm Hoang lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bản đồ trong tay. Phía trên chỉ ghi lại đại khái địa lý phân bố, bất quá kết hợp tông môn cho hắn tin tức, vẫn là để Lâm Hoang tìm được chính mình phải đi chỗ cần đến, Hàn Băng địa quận. Nơi đó ở vào Hàn Châu trung bộ, nguyên bản nắm giữ một tòa cỡ lớn linh mạch, là một nhà có âm thần chân nhân chấn giữ tông môn trụ sở. Về sau tại tu sĩ nhân tộc cùng tuyết nhân tộc trong tranh đấu, chém giết thảm thiết dẫn đến linh mạch phá toái phát sinh long trở mình đồng thời, bể tan cảnh linh mạch cũng là phát sinh dị biến, hấp thu thiên địa hàn khí dẫn phát càng kinh khủng hơn luồng không khí lạnh. Trong vòng nghìn dặm bị đông cứng thành băng xuyên, lòng đất cùng mặt đất càng là tạo thành tất cả lớn nhỏ hầm băng. Cũng chính là lần kia thảm thiết chủng tộc chém giết, để nhân tộc tu sĩ cùng băng tuyết tộc không có lần nữa khởi xướng đại quy mô tranh đấu, bởi vì lần kia song phương thiệt hại quá mức nghiêm trọng. Tại song phương cao tầng ăn ý phía dưới, Hàn Băng địa quật cũng liền trở thành song phương thế lực đường ranh giới. Mà Hàn Băng địa quật cực đoan hoàn cảnh, lại thêm linh mạch dị biến mà thành hàn mạch, cũng dần dần dựng dục ra đủ loại băng thuộc tính thiên tài địa bảo, trong đó liền có Hạo Dương tông trưởng lão ở đây du lịch lúc phát hiện băng phách hàn dịch. Vị kia du lịch trưởng lão đem dựng dục ra băng phách hàn dịch mang đi đồng thời, còn đem thai nghén băng phách hàn dịch chỗ phong tồn. Cho nên Lâm Hoang cần tìm được bị phong tồn chỗ, lấy ra bị Tuế Nguyệt một lần nữa dựng dục băng phách hàn dịch mang về Hạo Dương tông là được. Hàn Băng địa quật, không biết chỗ kia phong tồn chi địa phải chăng đã bị người phát hiện, bằng không thì muốn tại Hàn Băng trong lòng đất tìm được băng phách hàn dịch liền dị thường khó khăn. Căn cứ vào Vương An Viễn giảng thuật, Hàn Băng địa quật bởi vì đặc thù hoàn cảnh, dự dục ra đại lượng đủ loại chân quý tài nguyên, chẳng những hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến đến, còn có người tuyết nhất tộc tế tự cùng dũng sĩ. Ở nơi đó có thể nói là rồng rắn lẫn lộn, chém giết chưa bao giờ ngừng, dù là thần thai cảnh cường giả cũng thỉnh thoảng truyền ra rơi xuống tin tức. Bất quá mục đích mà đang ở trước mắt, Lâm Hoang đương nhiên sẽ không lựa chọn lùi bước, duy nhất mong đợi chính là phong tồn chỗ không có bị người phát hiện, bằng không nhiệm vụ lần này khả năng cao dùng thất bại mà kết thúc. Đến lúc đó trở về tông môn mặc dù sẽ không bị trách phạt, nhưng mà sau này tại tông môn trong mắt cao tầng đánh giá sẽ giảm xuống, thu hoạch tài nguyên độ khó cũng biết để thăng không thiếu. Đây chính là Hạo Dương tông bồi dưỡng phương thức, thông qua lần lượt chắc tuyệt biểu hiện, thu hoạch trong tông môn tài nguyên ưu tiên, tiếp đó nhờ vào đó từng bước một để thăng chính mình thực lực. Mặc dù có chút tàn khốc, lại là Hạo Dương tông có thể truyền thừa vạn năm nguyên nhân một trong. Dù sao Hạo Dương tông vô luận mạnh đến mức nào, tài nguyên tổng số là có hạn, chỉ có thể thông qua loại này phương thức chọn lựa có thể chuyển thừa tông môn đệ tử. So sánh cái khác phương thức, loại này phương thức đã coi như là cực kỳ công bằng. Trầm mặc nửa ngày sau, Lâm Hoang lúc này mới bình phục trong đầu hiện lên ý niệm, tiếp đó cầm trong tay địa đồ thu hồi. Ngày thứ hai, đơn giản chỉnh đốn một đêm Lâm Hoang, tại sát trời mới vừa sáng thời điểm liền cáo biệt Vương Gia thôn, chuẩn bị đi tới Hàn Băng địa quật hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ. Tại lúc gần đi, Vương Gia thôn cũng là đưa lên một kiện áo khoác biểu thị đối với Lâm Hoang cảm tạ. Cái này áo khoác là lấy Tuyết Lang Vương bị mau trong đêm may. Đối với Vương gia thôn lễ vật, Lâm Hoang cũng là thản nhiên nhận lấy. Mặc dù lấy hắn thực lực bây giờ đã không cần e ngại phổ thông phong tuyết, nhưng mà khác hẳn với bản địa tu sĩ mặc, bao nhiêu sẽ có mấy phần nổi bật. Mặc hảo Tuyết Lang Vương bị mau chế tác áo khoác, Lâm Hoang điều động đội quang trực tiếp hướng Hàn Băng địa quật chạy tới. Chương 270 người tuyết tộc cùng băng thú chương 270 người tuyết tộc cùng băng thú rời đi Vương gia phía sau thôn, Lâm Hoang một đường bắt thượng. Mượn nhờ Vương An viện báo cho biết tin tức, cùng với đưa tặng địa đồ chỉ dẫn, hắn trực tiếp lách qua tu tiên gia tộc và tông môn hạch tâm khu vực. Đối với Lâm Hoang mà nói, cầm tới băng phách hàn dịch trở về tông môn chính là hắn bây giờ mục tiêu duy nhất. Tại Xuyên Vân Chu dưới sự giúp đỡ, Lâm Hoang tiêu phí hơn một tháng thời gian tại phong tuyết bao phủ dọc đường, thành công đuổi tới Hàn Băng địa quật sở tại chi địa. So sánh cái khác địa giới, Hàn Băng địa quật vị trí càng thêm rét lạnh, rét thấu xương hàn ý tựa như muốn xuyên thủng Tuyết Lang Vương áo khoác. Nhìn về phía phương xa, giữa thiên địa một mảnh mờ mịt, nơi mắt nhìn thấy đều là băng xuyên bao trùm, từng tòa đỉnh băng tựa như lợi kiếm đâm thủng tầng mây. Gió rét gào thét cuốn lên băng tuyết, phát ra chói tai tiếng rít, tựa như là oán niệm phát ra sau vô số sinh linh tại tử vong. Đây cũng không phải là huyền tính, bởi vì tu sĩ nhân tộc cùng người tuyết tộc ở chỗ này thảm liệt chém giết, cũng làm cho Hàn Băng địa quật cũng sinh ra đại lượng quỷ vật. Tu sĩ, người tuyết, yêu thú, quỷ vật, để cho Hàn Băng địa quật trở nên dị thường nguy hiểm. Bất quá Hàn Băng địa quật dựng dục thiên tài địa bảo, để cho tu sĩ cùng người tuyết như bay nga dập lửa giống như chạy tới nơi này, muốn thu hoạch tiến thêm một bước tài nguyên. Tại Lâm Hoang trong tầm mắt, Hàn Băng địa quật chỗ không xa, có một tòa lấy khối băng thiết lập tu sĩ thành trì. Cái này là vì tu sĩ cung cấp giao dịch cùng chỗ đặt chân, thế lực sau lưng từ trong thu hoạch cần tài nguyên, đồng thời giám thị bí mật tuyết nhân tộc độc tính. Một khi đối phương xuất hiện dị thường biến động, phân bố tại Hàn Băng địa quật bốn phía thành trì, sẽ trước tiên biến thành chiến tranh thành lũy. Hơi dò xét vài lần, Lâm Hoang cũng không lựa chọn tiến vào những khối băng này kiến tạo thành trì, mà là tiếp tục khống chế độn quang trực tiếp tiến vào Hàn Băng địa quật. Một lát sau, hắn dưới chân băng xuyên không còn bước, bắt đầu trở nên tựa như lưới dao giống như sắc bén. Cắt ra băng xuyên hiện lộ ra sâu cạn không đồng nhất khe băng, có chỉ có thể nghiêng người thông qua, có xâm nhập lòng đất, từng sợi hàn khí từ trong hầm băng không ngừng bốc lên. Lúc này, lơ lửng ở giữa không trung Lâm Hoang lấy ra hắn sư tôn cho hắn ngọc giản, theo pháp lực quán chú trong đó, một vòng nhàn nhạt hồng quang xuất hiện. Bên trong ngọc giản thiết trí cấm chế, bắt đầu cùng phong tồn chi địa phát sinh cộng minh, vì Lâm Hoang chỉ dẫn tới phương hướng. Không do dự, Lâm Hoang thân ảnh trực tiếp vào băng xuyên trong khe hẹp xuất hiện ở băng. Tiến vào Hàn Băng Địa Quật không bao lâu, từng đạo càng thêm âm hàn khí tức xuất hiện, âm trầm bên trong mang theo quỷ mị khí tức, chính là hàn băng trong lòng đất quỷ vật. Những thứ này quỷ vật chính là chém giết lưu lại oán niệm, cùng Hàn Băng Địa Quật cực hàn chi khí thai nghén mà đến, thân hình lay động như màu lam nhạt cái bóng, dựa vào bản năng tại trong hầm băng tùy ý du đãng. Đang cảm giác đến sinh linh khí tức sau, liền sẽ tại oán niệm điều khiển phát động công kích, lấy sinh linh máu tươi vớt lên oán niệm mang tới đau đớn. Đối diện với mấy cái này bất quá là dưỡng khí cảnh quỷ vật, Lâm Hoang đều không cần chính mình tự mình động thủ, chỉ cần thả ra một bộ phận quỷ hoàng, liền đem bốn phía hấp dẫn mà đến quỷ vật dọn dẹp sạch sẽ. Dọn dẹp xong quỷ vật, Lâm Hoang cũng không đem quỷ hoàng thu hồi, mà là đem quỷ hoàng xem như chính mình nhãn tuyến thả ra. Hàn băng địa quật hoàn cảnh có chút đặc thù, có lẽ là cỡ lớn linh mạch dị biến thành hàn mạch ảnh hưởng, hắn thần niệm chỉ có thể dò xét phương viên trong vòng mấy chục trượng. Phải biết bình thường tình huống phía dưới, dù là trong lòng đất có nham thạch cùng bùn đất trở ngại trong hoàn cảnh, thần hai cảnh tu sĩ thần niệm cũng có thể bao phủ phương viên mấy trăm trượng. Tại trong loại hoàn cảnh hạ này, cơ thể có thể hư hóa quỷ hoàng, chính là làm thai mắt lựa chọn tốt nhất sau đó. Lâm Hoang không có lãng phí thời gian, tại ngọc giản dưới sự chỉ dẫn một đường xâm nhập lòng đất. Khi tiến vào sâu trong lòng đất sau, hàn khí cũng là càng ngày càng rét thấu xương, ngay cả không khí đều rất giống ngưng kết thành băng tinh, tùy ý hít thở một cái không khí, cũng có thể làm cho ngũ tạng lục phủ cảm thấy một tia rét lạnh. Nếu như không có đặc thù tình huống, có thể phổ thông tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập hàn băng địa quật sâu trong lòng đất. Ngoại trừ rét lạnh, lòng đất hầm băng càng giống một tòa phức tạp lập thể mê cung. Nhìn thấy cảnh tượng, tất cả đều là đóng băng tại trên vách đá hàn băng phát ra u lam tia sáng, ngẫu nhiên còn có thể trong tầng băng nhìn thấy đã không có huyết đục tàn phá thi hải. Tại chiếm một diện tích vạn dặm, mặt đất có cao ngàn trượng băng xuyên, lòng đất có mê cung tựa như trong hầm băng. Lâm Hoang tiêu phí mấy ngày, cuối cùng tại ngọc giản dưới sự chỉ dẫn, tìm được bị nhà mình tông môn trưởng lao phong tồn chỗ. Nhưng mà không đợi hắn tới gần, sớm thả ra quỷ hoàng liền truyền đến tin tức, có không biết sinh vật đang tại chém giết. Đối mặt loại này tình huống, Lâm Hoang trực tiếp lấy huyền sàm trùng xào thiên phú, kết nối chính mình cùng quỷ hoàng ý thức, đem đối phương nhìn thấy cảnh tượng chiếu vào não hải. Một tòa chiếm diện tích mấy trăm trượng cực lớn trong hầm băng, mặt đất cùng trên vách đá tầng băng phóng ra hào quang màu u lam. Tại u lam kia sáng chiếu xuống, mấy tên tuyết nhân tộc dũng sĩ, tại một vị tuyết nhân tộc tế tự dẫn dắt phía dưới, đang tại vây công một đầu nhìn giống tê yêu thú. Lân giáp tựa như khối băng điêu khắc mà thành, nanh đuốt tựa như băng truy, chảy ra huyết dịch vậy mà tản mát ra hàn khí, hoàn toàn có khác với Lâm Hoang gặp được bình thường yêu thú. Đây chính là băng thú. Lâm Hoang lập tức nghĩ đến cái gì? Tại hàn băng động của trung, có bộ phận yêu thú bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng phát sinh biến dị, cơ thể đã tạo thành nửa huyết nhục nửa hàn băng trạng thái. So sánh phổ thông yêu thú, băng thú tại cực hàn trong hoàn cảnh thực lực càng mạnh hơn, đối với băng thuộc tính pháp thuật có cường đại kháng tính. Đơn giản dò xét vài lần, Lâm Hoang liền đã xác nhận băng thú thực lực tại dưỡng khí hậu kỳ, có thể bằng vào tự thân thiên phú thi triển đủ loại băng thuộc tính pháp thuật. Đến nỗi săn giết băng thú người tuyết tộc dũng sĩ, tương tự tại nhân tộc luyện thể tu sĩ, bất quá trên người có màu xanh da trời hình xăm, đây chính là bọn hắn tăng cao thực lực phương thức, đồ đẳng. Nhân tộc luyện thể tu sĩ, bản chất chính là lấy để thăng nhục thân cường độ, cường hóa bảy phách đồng thời, lấy khí huyết vì hạch tâm sức mạnh. Nhưng mà tuyết nhân tộc cơ thể có khác với bình thường sinh linh, nóng bỏng khí huyết đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là độc dược, bởi vậy dựa vào trời sinh cường đại thể phách, để cho tuyết nhân tộc tế tự tại thân thể mặt ngoài khắc ấn phù văn, dùng cái này cường hóa thân thể thu hoạch sức mạnh. Đang tại săn giết băng thú người tuyết tộc dũng sĩ, thực lực chỉ có thể so với luyện bốn phách dưỡng khí hậu kỳ, bất quá sau lưng bọn hắn vị kia người tuyết tộc tế tự, nắm giữ có thể so với tu sĩ dưỡng khí hậu kỳ thực lực. Đối phương không ngừng cơ trong tay pháp trượng, thi triển đủ loại băng thuộc tính pháp thuật đồng thời, còn thi triển ra có gia trì trạng thái pháp thuật cho người tuyết tộc dũng sĩ. Đối mặt băng thú đối với băng thuộc tính cường đại kháng tính, đồng cảnh giới người tuyết tộc tế tự nếu như không có người tuyết tộc dũng sĩ phụ trợ, bình thường tình huống phía dưới không phải là băng thú đối thủ. Xem ra là người tuyết tộc vì đi săn băng thú trong lúc vô tình xâm nhập. Thu hồi ánh mắt Lâm Hoang, căn cứ vào trước mắt tình huống đơn giản phân tích sau, phải ra một cái kết quả sơ lược. Nếu quả thật chính là vì băng phách hàn dịch, ít nhất là người tuyết trong tộc có thể so với thần thai cảnh đại tế ti đến đây, mà không phải thực lực có thể so với dưỡng khí cảnh phổ thông tế tự. Đối mặt loại này tình huống, Lâm Hoang không có tính toán ra tay, chuẩn bị chờ đợi đối phương sau khi rời đi mở ra phong tồn chi địa, tránh đối phương tử vong dẫn tới cái khác tuyết nhân tộc tế tự. Chương 271 Hàn Huyệt, chương 271 Hàn Huyệt đều nói lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm, câu này không nghĩ tới tại trên thân Lâm Hoang thể hiện. Vốn cho là chờ tuyết nhân tộc săn giết hết yêu thú, chính mình liền có thể tại đối phương sau khi đi mở ra phong tồn chi địa, lấy đi băng phách hàn dịch hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới, băng thú tại trong nguy cơ sinh tử bộc phát tiềm lực, sắc bén thú chảo hung hăng đập vào mặt đất, từng cây cao mấy trượng băng truy lúc này từ mặt đất dâng lên, tiếp đó giống như cự mãng du động hướng tuyết nhân tộc đâm tới. Đột như tới biến hóa, trong nháy mắt đâm xuyên hai tên tuyết nhân tộc dũng sĩ cơ thể, dù là bị đồ đẳng cường hóa cường đại thể phách, lúc này giống như xuyên thị xuyên đơn giản như vậy. Chỉ có hai người, bởi vì bản năng phản ứng nhanh như vậy một tia, miễn cưỡng tránh thoát nguy cơ sinh tử. Mà xem như công kích chủ yếu đối tượng, tuyết nhân tộc tế tự cũng là lập tức vận dụng chính mình át chủ bài, trong tay pháp trượng phóng ra tràn ngập dùng mình bạch quang. Sau đó, một mặt như cửa thành băng thuẫn xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại trên băng truy xuất hiện tuyến đường. Oanh không có hoa bên trong hồ tiếu so đấu, thuần túy sức mạnh va chạm, liền tựa như hai đầu sắt thép cự thú đụng vào nhau, tan vỡ vụn băng kèm theo kình phong hướng bốn phía bắn nhanh mà đi. Trong đó vừa vặn có một khối to bằng đầu nắm tay vụ băng, mang theo kinh khủng động lực đánh trúng xa xa tầng băng, trong nháy mắt đem trên vách đá tầng băng đánh nát. Một đạo ẩn tàng kết giới hiện ra, tựa như đang bảo vệ vách đá không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Mà đúng lúc này, ngăn lại băng thú công kích tuyết nhân tộc tế tự, bắt được băng thú lực kiệt cơ hội, lúc này sử dụng ra chính mình áp đáy hòm sát chiêu. Tại một phen tương tự cầu nguyện chú ngữ sau, chỉ thấy hắn làm ra ném mâu động tác sau, trong tay lập tức ngưng tụ ra một cây băng tinh trường mâu. Theo cơ thể phát lực, không có cảm giác được bất luận cái gì dùng mình trường mâu phát ra tiếng rít chói tai, lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ đâm chúng đã hư nhược băng thú. Băng tinh trường mâu liền tựa như phi kiếm, dùng tuyệt đối phong mang cùng sức mạnh đâm xuyên băng thú, tiếp đó trong nháy mắt bộc phát ra cực hạn rét lạnh, đem băng thú sinh cơ triệt để đóng băng. Đây chính là tuyết nhân tộc tế tự ứng đối băng thú át chủ bài, đồng thời cũng là chống lại thủ đoạn của tu sĩ. Rất nhanh tốc độ công kích, cực hạn lực xuyên thấu, tiếp đó chính là mệnh trung mục tiêu bộc phát ra kinh khủng hàn khí, dù là đối với băng thuộc tính kháng tính rất cao băng thú cũng khó có thể ngăn cản. Khuyết điểm duy nhất chính là thi triển pháp thuật tốc độ quá chậm, cần tuyết nhân tộc tế tự một loại đặc thù cầu nguyện. Cho nên, tuyết nhân tộc tế tự mới có thể nguyện ý hao phí chính mình tài nguyên bồi dưỡng tuyết nhân tộc dũng sĩ, dựa vào bọn hắn phức tạp cuốn lấy mục tiêu, dùng cái này cho chính mình tranh thủ làm phép cơ hội. Lần này băng thú liều chết nhất kích, để cho chính mình lâm vào suy yếu trạng thái, khó mà ngăn cản tuyết nhân tộc tế tự thi pháp, cho nên cũng sẽ không cần tuyết nhân tộc dũng sĩ phụ trợ. Nhìn thấy băng thú thành công bị chính mình chém giết, tuyết nhân tộc tế tự ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng nơi xa, bị vụn băng đánh nát tầng băng vết đá, bộc lộ ra kết giới để cho hắn sớm đã có phát giác. Đây là tu sĩ nhân tộc thiết trí lập kết giới, hơn nữa thực lực viễn siêu ta thực lực, chẳng lẽ ở đây ẩn tàng có đặc thù bí mật? Cực kỳ khó đọc âm thanh tại tuyết nhân tộc tế tự trong miệng vang lên, đối phương nhìn xem trên vách đá hiện lộ ra tia sáng, đã hoàn toàn quên chính mình bồi dưỡng dũng sĩ đã bỏ mình. Đối với hắn mà nói, trước mắt xuất hiện kết giới, nói không chừng cất giấu một cọc bảo tàng khổng lồ. Khi thu hoạch lớn tại thiệt hại lúc, không có ai sẽ tính toán chính mình tổn thất bao nhiêu. Nhìn xem trước mắt xuất hiện kết giới, tuyết nhân tộc trên mặt tất cả đều là thu hoạch ngoài ý muốn vui mừng, lúc này không nhịn được muốn nếm thử mở ra kết giới. Ai, muốn buông tha ngươi đều khó khăn như vậy. Lúc trong bóng tối lâm hoang, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một màn nhất thời cảm thấy im lặng, chính mình thân là thần thai cảnh cường giả, đối mặt một cái dưỡng khí cảnh tuyết nhân tế tự đã chủ động tránh, không nghĩ tới vẫn là buộc chính mình muốn xuất thủ. Tu sĩ nhân tộc. Nghe được lâm hoang cảm thán, tuyết nhân tộc tế tự lập tức phân biệt ra người mở miệng thân phận. Mà một bên thủ vệ tuyết nhân tộc dũng sĩ, lập tức xuất hiện lâm hoang cùng tuyết nhân tộc tế tự ở giữa, tùy thời có thể khi lấy được chỉ thị đi sau nổi công kích. Lâm hoang không có trả lời, dù sao người sắp chết, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Chỉ thấy hắn đưa tay một ngón tay, liệt kim chỉ ngưng tụ khí kình tại tuyết nhân tộc trước mắt lấp lóe sau, bọn hắn ý thức liền hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Thần thai cảnh tu sĩ thi triển viên mãn cảnh linh giai pháp thuật, căn bản không phải dưỡng khí cảnh có thể ngăn cản tồn tại. Theo mấy cổ thi thể ngã xuống đất âm thanh vang lên, dưỡng linh hồ lô bên trong lập tức bay ra một mảnh còn chưa biến dị lợi xỉ hắc hoàng, bắt đầu thôn phệ lên tuyết nhân cùng nơi xa mất đi sức sống băng thú. Xem như tại cái khác địa giới khó mà gặp tồn tại, lâm hoang cũng là nghĩ đến thử có thể hay không bồi dưỡng được mới biến dị lợi xỉ hắc hoàng. Dù là chỉ có biến dị dấu hiệu, đối với khác mà nói chính là thu hoạch khổng lồ. Thả ra lợi xỉ hắc hoàng sau, lâm hoang cái này mới đưa lực chú ý đặt ở trước mắt trên vách tường, kết giới tia sáng như đom đóm nở rộ. Khó trách không sợ bị người phát hiện, tại hàn băng trong lòng đất thần niệm vốn là chịu đến áp chế, vách đá bên ngoài còn có đông một tầng băng cứng, không có mục tiêu rõ rệt, chính là thần thai cảnh tu sĩ cũng khó có thể phát hiện. Khi lâm hoang hai mắt trở nên cực kỳ thâm thúy thời điểm, phá vọng linh đồng đã đem trước mắt kết giới triệt để nhìn thấu. Mặc dù bố trí kết giới cái vị kia trưởng lao thực lực không tệ, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tinh xảo, nhưng cuối cùng không phải chân chính trận pháp sư. Bất quá lâm hoang đồng thời không có lựa chọn lấy chính mình phương thức phá giải, mà là chuẩn bị sử dụng bên trong ngọc giản ghi lại phương pháp, tránh có ngoại ý muốn tình huống xuất hiện. Trước đó, hắn còn cần đem tiến vào hầm băng lối vào che giấu, tránh lại có những người khác trong lúc vô tình xâm nhập. Trực tiếp phái ra mấy cái huyễn hoàng, lấy ảo thuật đem cửa vào che giấu đồng thời, cũng là làm lính gác tác dụng. Xác định không có cái khác vấn đề tồn tại, lâm hoang lúc này mới dựa theo bên trong ngọc giản ghi lại phương thức, mở ra trước mắt cái giới. Theo từng đạo pháp ấn rơi xuống trên vách đá, chấn động nhẹ nhẹ cũng lập tức xuất hiện, hoàn chỉnh vách đá lộ ra một cái cực lớn lỗ hổng. Không chần chờ, lâm hoang cũng là trực tiếp bước vào lỗ hổng, chuẩn bị cầm tới băng phách hàn dịch trở về tông môn. Ngay tại hắn tiến vào trong nháy mắt, một cỗ có thể nhói nhói thần hồn hàn ý trong nháy mắt đánh tới, trên người tuyết lang vương áo khoác không có bất kỳ cái gì giữ ấm hiệu quả, không có bất kỳ cái gì cân nhắc, trong thức hải kim cương cháo pháp thuật hạt giống tự động nở rộ khởi quang mang. Ngoại giới, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ tại lâm hoang toàn thân, trong nháy mắt liền đem hàn ý ngăn cách ra. Lúc này hắn cái này mới có tinh lực dò xét cảnh tượng trước mắt, mang theo một tia lam ý hàn băng, đã đem trước mắt chiếm một diện tích hơn 10 trượng hang động bao khỏa, bốn phía có cực hàn chi khí ngưng tụ màu trắng mây mù, như tơ bạc dệt thành lụa mỏng phiêu phủ ở bốn phía. Dưới chân hàn băng càng giống như là phát ra dùng mình linh ngọc, ẩn chứa linh khí cùng hàn khí, tản mát ra khí tức đã cùng linh giai cực phẩm linh vật không sai biệt lắm. Đây cũng là linh mạch vỡ tan, dung hợp cực hàn chi khí hình thành hàn huyết a. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, lâm hoang trong nháy mắt nghĩ đến tại vạn quật hạp lòng đất gặp địa mạch tiết điểm, ngưng kết địa khí không tiêu tan có dị khúc đồng công chi diệu. Chương 272 ban thưởng, chương 272 ban thưởng. Cái trước là bởi vì địa mạch thủng trăm ngàn lỗ, địa mạch đã khó mà vận chuyển bình thường, cơ duyên dưới sự trùng hợp tạo thành có thể dựng dục ra đủ loại tài nguyên cố định địa mạch tiết điểm. Mà cái sau là bởi vì cỡ lớn linh mạch phá toái, nguyên bản thiên địa linh khí tan hợp lạc thiên địa, không nghĩ tới lạnh châu đặc thù hoàn cảnh cùng với cái khác nhân tố, để cho hắn hấp thu thiên địa hàn khí để cho linh mạch biến dị thành hàn mạch. Bất quá bể tan cảnh linh mạch cuối cùng có ảnh hưởng, tỉ như đơn độc rơi ra bộ phận linh mạch đã thành hàn mạch một bộ, nhưng là lại không có tham dự hàn mạch lưu chuyển, ngược lại trở thành tương tự linh huyệt hoặc cố định địa mạch tọa độ tình huống. Nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, ngược lại nơi này chính là một chỗ thiên nhiên bảo địa, linh khí cùng hàn khí dung hợp, trở thành có thuộc tính linh khí, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải dị chủng linh khí. Ngoại trừ cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang cũng là phát hiện nơi này thiên địa linh khí cũng phát sinh biến hóa, trong giọng nói cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Hắn trong miệng cái gọi là dị chủng linh khí, cũng là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, từ đó để cho linh khí nắm giữ đơn độc thuộc tính. Cước bộ chậm rãi di động, bốn phía giống như mây khói hàn khí tùy theo tản ra, đường kính khoảng nửa trượng, hiện ra hình bán cầu đầm nước xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Một vùng khuynh hướng cảm xúc như thủy ngân chất lỏng màu xanh lam, chiếm cứ lấy đầm nước non nửa bộ phận, tựa như khẽ đung đưa, có giống như hoa sen gợn sóng xuất hiện. Không có đặc biệt dị tượng xuất hiện, nhưng mà theo Lâm Hoang chậm chạp tới gần, thần hồn trong nháy mắt cảm thấy thoải mái. Liên tựa như tại dưới ánh mặt trời chói chang làm việc rất lâu, đột nhiên ăn một miếng đóng băng dưa hấu, loại kia cảm giác sảng khoái để cho người ta mê muội. May mắn hắn ý chí coi như kiên định, cũng là rất nhanh liền tránh thoát ra cảm giác như vậy, lập tức ở trong lòng âm thầm cảm thán nói: không có thực lực tại người, coi như có thể gặp được đến thiên tài địa bảo, cũng khó có thể bị phổ thông tu sĩ thu được. Tự mình lãnh hội, mới phát hiện liền xem như có thể mang đến đủ loại chỗ tốt bảo vật, cũng có thể lấy một loại khác phương thức để cho tu sĩ lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như hắn vừa mới đắm chìm tại loại kia thoải mái dễ chịu tới cực điểm trong cảm giác, có thể cuối cùng sẽ trở thành một tôn băng điêu vĩnh viễn lưu tại nơi này. Không tự chủ vỗ mặt một cái bảng, tựa như là để cho chính mình thanh tỉnh một điểm, Lâm Hoang rồi mới từ ngũ hành vòng càn khôn bên trong lấy ra nợ rộ băng phách hàn dịch vật chứa. Phiến hơi thở thời gian, mượn nhờ pháp lực dẫn dắt phía dưới, băng phách hàn dịch một giọt không lưu. Hoàn thành tông môn hạ đạt nhiệm vụ, Lâm Hoang cũng là không có bạc đãi chính mình, mượn trước mắt cơ hội bắt đầu vơ vét lên cái khác tài nguyên. Đây chính là hoàn thành nhiệm vụ ẩn hình chỗ tốt, cũng là bị tông môn cao tầng ngầm thừa nhận phương thức, chỉ cần không có hủy đi trước mắt Hàn Huyệt, cái khác vấn đề cũng không phải là vấn đề. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh, Hàn Huyệt bên trong không có linh dược cùng linh thực tồn tại, bất quá lại có mấy ngàn khối băng thuộc tính linh tinh, cùng với mặt đất đã trở thành hàn ngọc tài liệu. Dưới tình huống không ảnh hưởng Hàn Huyệt, Lâm Hoang tựa như móc kẽ đất giống như, từ mặt đất trực tiếp nhấc lên ba tấc dày ngọc bích. Nếu không phải còn có chút lý trí, hắn đều muốn đem trong đầm nước bị băng phách hàn dịch quanh năm ăn mòn ngọc bích mang đi. Nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên trở về tông môn. Hàn Huyệt bên ngoài, cứng rắn vách đá một lần nữa khép lại, tầng băng cũng tại kết giới ảnh hưởng dưới ngưng kết, nếu không phải Lâm Hoang tự mình từng tiến vào Hàn Huyệt, nói không chừng hắn cũng khó có thể phát hiện bên dưới vách đá dị thường. Đến nỗi Hàn Huyệt lúc nào có thể một lần nữa dựng dục ra băng phách hàn dịch vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi chờ đợi. Xác định Hàn Huyệt bị một lần nữa phong tồn hảo, Lâm Hoang cũng là thu hồi thả ra châu chấu nhóm. Thôn vệ băng thú cùng tuyết nhân nhất tộc thi thể lợi xỉ hắc hoàng cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến dị cảnh tượng, bất quá Lâm Hoang cũng không có bất luận cái gì thất vọng. Trước đây cử động, chính là có táo không có táo cũng muốn đánh bà xảo tử. Có thu hoạch ngoài ý muốn tốt nhất, không có cũng không có thiệt hại cái gì, coi như bình thường nuôi nấng châu chấu nhóm. Mấy ngày sau, phong tuyết bao phủ Hàn Băng địa quận phía trên, Lâm Hoang thân ảnh lặng yên xuất hiện. So sánh tìm được Hàn Huyệt thời gian tốn hao, hắn rời đi sâu trong lòng đất ngược lại dùng gấp 2 thời gian. Không có chỉ dẫn, cũng không có bất luận cái gì địa đồ tại người, lại thêm thần niệm chịu ảnh hưởng, muốn tại mê cung một dạng trong hầm băng tìm được rời đi tuyến đường cũng là khó khăn. Dựa theo phía trước chế định kế hoạch, cầm tới băng phách hàn dịch lập tức trở về, đem phát sinh ngoài ý muốn xác suất xuống đến thấp nhất. Trở về đường đi vô cùng bình thản, liền tựa như không có uổng phí mở thủy bàn, để cho người ta cảm thấy có một tia vô vị. Lách qua mỗi thế lực hạch tâm khu vực, tránh đi thực lực đạt đến thần thai cảnh cường giả, nghe được đủ loại động phủ di tích hoặc thiên tài địa bảo xuất hiện cũng không có tiến đến dò xét. Liền tựa như tránh né truy sát giống như, hao tốn thời gian nửa năm trở lại Cảnh Châu, không có trong tiểu thuyết nhiều như vậy cơ duyên cùng tranh đấu. Dù sao tu sĩ đấu pháp chém giết thường xuyên xuất hiện, nhưng mà hắn hạch tâm là vì tranh đoạt tài nguyên. Lấy Lâm Hoang cách làm, đương nhiên sẽ không có người tìm hắn phiền phức, nếu quả thật có không có mắt tồn tại, cũng là bằng nhanh nhất tốc độ chém giết, tiếp đó đem đủ loại dấu vết lưu lại dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao thì là muốn dựa vào tiên cơ suy tính thủ đoạn tìm được hắn, lại tìm không thấy suy tính hắn cần môi giới. Trở lại Cảnh Châu sau, Lâm Hoang cũng là phát hiện Cảnh Châu bắc bộ trong không khí tràn ngập để cho người ta bầu không khí ngột ngạt. Bất quá những thứ này đối với khác mà nói đều không bất kỳ ảnh hưởng gì, bây giờ chỉ cần trở lại trong tông môn, trong thời gian ngắn liền không cần lo lắng chính mình nhiệm vụ. Hơn nửa tháng sau, gia tăng cước bộ Lâm Hoang cuối cùng trở lại Thủ Dương Sơn mạch ngoại vi, nhìn xem dáng chiều ánh mặt trời chiếu tại toàn bộ sơn mạch, hắn tựa như nhìn thấy một đầu hỏa long lâm không dựng lên. Trước mắt điểm tốt, liền tựa như vui mừng nên hắn trở về Hạo Dương Tông. Đến nhà mình trên địa bàn, Lâm Hoang cũng không có che lấp lấp, một đạo độn quang bạch phá bầu trời bay về phía Thủ Dương Sơn mạch hoạch tâm khu vực. Húc Nhật Phong trong đại điện, Lâm Hoang nhìn thấy nhà mình sư tôn xuất hiện, lúc này hành lễ nên đón. Bái kiến sư tôn. Không cần đa lễ như vậy, nhiệm vụ lần này như thế nào? Mặc dù đối với nhà mình đệ tử có lòng tin, nhưng mà Lâm Hoang rời đi tông môn tiếp cận thời gian một năm, bây giờ lại lần nữa trở về, trong lòng ít nhiều có chút bồn chồn. Không có cô phụ sư tôn mong đợi, đệ tử thành công mang về băng phách hàn dịch. Một bên giảng thuật lần này ra ngoài đại khái quá trình, vừa đem chứa băng phách hàn dịch vật chứa lấy ra, tiếp đó đem hắn đưa đến nhà mình sư tôn trước mặt. Tốt tốt tốt, không hổ là ta đệ tử. Khi Phong Tất Tiết nhìn thấy trước mắt băng phách hàn dịch cũng là nhịn không được bắt đầu tán thưởng lên Lâm Hoang. Tất nhiên ngươi đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, như vậy sau đó liền yên tâm tĩnh tu, căn cứ vào tông môn ban thưởng, cùng với ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về có thể tại cấm địa miễn phí quan sát huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm. Nghe được nhà mình sư tôn đối với chính mình ban thưởng, Lâm Hoang chẳng những không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào, ngược lại yên tĩnh suy xét lên trong đó nguyên nhân. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Chỉ cần linh quang lóe lên, Lâm Hoang cũng là cảm thấy trong đó dụng ý, tránh hắn tiết lộ ra một chút tin tức, không thể làm gì khác hơn là lấy loại này phương thức tạm thời đem chính mình ngăn cách. Bất quá Lâm Hoang cũng không bài xích, dù sao tông môn cao tầng cho nhiều lắm, nhiều đến chính mình có một tí hổ thẹn. Chương 273 bế tử quan, chương 273 bế tử quan nhận được tông môn ban thưởng, Lâm Hoang cũng không có lập tức rời đi Húc Nhập phòng, mà là mượn trước mắt cơ hội, hướng chính mình sư tôn đưa ra trong tu luyện gặp phải nghi hoặc. Tu luyện không phải chiếu vào công pháp hấp thu thiên địa linh khí, tiếp đó dựa theo công pháp tuyến đường vận chuyển là được. Giữa thiên địa không có hoàn toàn một dạng lá cây, đồng dạng cũng không có hoàn toàn tương tự tu sĩ, đồng dạng công pháp đến trong tay mỗi người đều sẽ có không giống nhau lý giải cùng cảm ngộ. Khi từng cái chút xíu khác biệt tụ tập cùng một chỗ lúc, sẽ xuất hiện một cái những vấn đề hoàn toàn mới cần giải quyết. Đối với phổ thông tu sĩ, tự nhiên là cần thời gian một chút suy xét, nhưng mà đối với có sư tôn tu sĩ mà nói, liền không cần lãng phí những thời giờ này cùng tinh lực. Lấy phong tất tiết có thể xung kích âm thần thực lực, giải đáp Lâm Hoang vấn đề gặp phải tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đợi cho sắc trời bắt đầu tối, Lâm Hoang lúc này mới kính cẩn bái biệt chính mình sư tôn. Ngày thứ hai, Lâm Hoang thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Húc Nhập phòng, lần này là đi tới cấm địa quan sát huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện căn khôn. Theo Hạo Dương Tông thêm ra một vị âm thần cường giả, Đốt Viêm lão tổ càng là trải qua nạn bão, Hạo Dương Tông thực lực trực tiếp đề thăng mấy thành. Tông môn càng ngày càng hưng thịnh, thậm chí năm nay chiêu thu đệ tử số lượng đều đề thăng không thiếu, bên trong Hạo Dương Tông bộ càng là nhiều hơn mấy phần không khí vui mừng. Bất quá tại Húc Nhập phong đỉnh chót chỗ như vậy, vẫn là như ngày xưa như thế không có bất kỳ biến hóa nào, sắc cơ ẩn sâu, ưu tính của người. Dù sao liền xem như Húc Nhập phong đệ tử, thời gian một năm cũng chỉ có 3 ngày thời gian có thể miễn phí quan sát huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn thần thai cảnh trưởng lão cũng chỉ có 1 tháng. Nhưng mà muốn có thu hoạch, chút thời gian này tự nhiên là còn thiếu rất nhiều, hoặc là đem thời gian tích lũy, hoặc là tiêu phí điểm cống hiến. Cũng chính vì như thế, Lâm Hoang mặc dù muốn giam lỏng thời gian 10 năm, nhưng mà giam lỏng địa điểm tại Húc Nhập phong cấm địa, đối với hắn đơn giản chính là tin tức vô cùng tốt. Đi tới cấm địa cửa vào, lấy ra chứng minh chính mình thân phận Hạo Dương lệnh, theo Lâm Hoang quán chú pháp lực phóng ra một vòng đỏ ửng, trước mắt tùy theo xuất hiện tiến vào cấm địa thông đạo. Tiến vào cấm địa, Lâm Hoang cũng không xuất hiện tại trong cấm địa đại điện, mà là bị chuyển tống trận đưa vào một không gian riêng biệt. Không nói tư ẩn phương diện vấn đề, chỉ là thần thai cảnh cường giả tán phát khí tức, cũng không phải là phổ thông dưỡng khí cảnh đệ tử có thể chịu được. Mà tại không gian độc lập bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng Lâm Hoang quan sát huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn thần niệm có thể trực tiếp tiến vào trong cấm địa trong đại điện. Thời gian 10 năm, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá đến thần thai trung kỳ. Mang theo một tia mong đợi, Lâm Hoang lấy ra chính mình lấy linh ngọc chế tác bộ đoàn, xếp bằng ở không gian độc lập trung ương nhất. Theo thần niệm mò về hư không, cấm địa trong đại điện treo huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn chiếu vào não hải, cái kia thật giống như đặt chân ở vô tận hư không tiên đỉnh, đang bốc cháy lên luyện hóa vạn vật kim sắc hỏa diễm. Mượn nhờ kim sắc hỏa diễm chập chờn thời điểm hiện lộ ra đạo vận, Lâm Hoang cũng là trải bước lên chính mình sở học tri thức, công pháp, pháp thuật, trùng trận chi thuật, thiên phú thần thông, bồi dưỡng linh trùng thủ đoạn. Lâm Hoang trước hết nhất lựa chọn là công pháp, mặc dù hắn Hoàng Thiên Bảo Điện là từ trận liệt siêu toán, mượn nhờ linh thuế công trùng vương kinh, vân kình nhảy xuống biển chân kinh thôi diễn mà đến, nhưng mà hắn cũng không cho rằng liền nhất định hoàn mỹ vô khuyết. Trận liệt siêu toán môn này đặc thù trùng trận chi thuật là bị giới hạn hắn thực lực cùng châu chấu nhóm quy mô, thôi diễn linh giai công pháp cùng pháp thuật còn không có vấn đề, nhưng mà trước mắt muốn dính đến huyền giai công pháp cùng pháp thuật ẩn chứa đạo vận, trận liệt siêu toán trong khoảng thời gian ngắn còn khó có thể làm đến. Cái này cũng là hắn tại tu luyện Hoàng Thiên Bảo Điện quá trình bên trong phát hiện vấn đề, tổng kết xuống thì là hữu hình vô thần, khó mà chống đỡ được hắn sau này con đường. Bây giờ có đầy đủ nhiều thời giờ quan sát huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn, hắn tự nhiên muốn nhờ vào đó cơ hội bù đắp trong đó không đủ, từ đó tạo dựng ra thuộc về chính mình chân chính con đường tu luyện. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, xếp bằng ở không gian độc lập Lâm Hoang mặt ngoài thân thể bắt đầu hiện ra đủ loại tạp nhạp khí tức. Trong đầu liên quan tới đối với đủ loại công pháp cảm ngộ bắt đầu va chạm, dung hợp, tinh luyện, tiến tới tại quan tưởng đồ phụ trợ phía dưới thêm một bước thăng hoa. Linh thuế công bản chất là thủy biến, giống như trùng loại hoa kén, khai quật nhục thân ẩn tàng tiềm lực, phối hợp tu luyện cùng tài nguyên, từng bước một đạt đến cấp độ sống càng cao hơn. Bởi vì nhân thể tự thân tiềm lực có hạn, càng đi về phía sau cần tài nguyên càng nhiều, cũng dần dần hạn chế linh thuế công tiềm lực. Bất quá lại không thể phủ nhận, linh thuế công lập ý rất cao, trên lý luận có vô hạn cất cao cơ hội. Một khi cấp độ sống đạt đến mức nhất định, một cách tự nhiên có thể để cho tu sĩ tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, giống như trong cơ thể của Mã Lân Vân thể nội huyết mạch, có thể trực tiếp chèo chống đối phương đột phá đến thần thai trung kỳ. Nếu không phải là có ẩn tàng nguyên nhân, dẫn đến đối phương khó mà trưởng không thể nội huyết mạch, nói không chừng thành tựu không chỉ như thế. Trung Quốc Kinh, xem như một môn huyền giai trùng tu công pháp, mặc dù tới một mức độ nào đó tương tự linh thuế công nhưng mà trên bản chất lại là dung hợp. Thông qua chăn nuôi đủ loại linh trùng, lấy hắn bản nguyên dung nhập trong cơ thể của tu sĩ, từ đó nhân tạo ra trùng vương huyết mạch, tiếp đó lấy trùng vương huyết mạch bồi dưỡng được càng cường đại hơn yêu trùng, lập lại lần nữa trước đây quá trình. So với linh thuế công khai quật tiềm lực, tiến tới nhận được lộ sát phương thức, trùng vương kinh lộ ra rõ ràng bá đạo rất nhiều, thôn phệ vật trùng, dung hợp huyết mạch, từ đó đi ra một loại khác con đường. Đến nỗi vân kình nhảy xuống biển chân kinh, mặc dù không có quá sâu ý cảnh cùng lý niệm, nhưng mà môn này công pháp đối với tài nguyên lợi dụng đạt đến cực hạn. Nếu là đơn độc tu luyện, sau này trên cơ bản liền dừng bước tại thần thai viên mãn. Bất quá nếu là có thể dung nhập linh thuế công cùng trùng vương kinh, có thể bù đắp đối với tài nguyên nhu cầu, đặc biệt là hấp thu đủ loại tài nguyên, cũng không lo lắng khí tức tạp nhạp đặc tính, càng là có thể hoàn mỹ ngăn chặn đủ loại thai hoàng ẩm. Đem ba môn công pháp trải bước một lần sau, Lâm Hoang cũng là lập tức lấy thôi diễn xuất Hoàng Thiên Bảo Điện, tại huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn phụ trợ phía dưới, cùng ba môn công pháp lẫn nhau chiếu rọi dung hợp. Đem trong đó ý cảnh, cảm ngộ, lý niệm rút ra đi ra, dùng cái này hoàn thành Hoàng Thiên Bảo Điện chân ý trong quá trình cái dung hợp này, Lâm Hoàng càng là dung nhập chính mình nuốt chửng chân ý, dùng cái này trở thành Hoàng Thiên Bảo Điện hạch tâm. Chân ý là tu sĩ đối tự thân cảm ngộ thăng hoa, không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ ngưng kết thần thai, càng là sau này đi tới phương hướng. Tất nhiên muốn hoàn thiện ra phù hợp chính mình công pháp, nuốt chửng chân ý nhất định phải trở thành Hoàng Thiên Bảo Điện chủ đạo phương hướng. Mà thời gian cũng ở đây trong cả quá trình chậm rãi trôi qua, cho nên Lâm Hoàng dần dần quên mất thời gian trôi qua, một lòng mượn nhờ huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn triệt để hoàn thiện chính mình tại thần thai cảnh tu luyện thể hệ. Ở trong quá trình này, hắn cũng là nhờ vào đó tra lậu bổ khuyết, tránh sau này lưu lại khó mà vãn hồi vấn đề. Thời gian lưu chuyển, bốn mùa biến hóa, Lâm Hoàng tại gần như bế tử quan trạng thái phía dưới, tại Húc Nhật Phong cấm địa trải qua thời gian 10 năm. Mà mọi chuyện phát sinh bên ngoài cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Chương 274 thứ 10 năm sau chương 274 thứ 10 năm sau thời gian 10 năm đi qua, Húc Nhật Phong trong cấm địa không gian độc lập, Lâm Hoàng lúc này khí chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xếp bằng ở ngọc trên bồ đoàn hắn, hai mắt khép hở, thủ kết phát ấn, một cỗ đặc biệt khí tức tại hắn cơ thể bốn phía lưu chuyển. Vô luận là mở mắt nhìn lại, vẫn là nhắm mắt cảm giác, Lâm Hoàng liền tựa như một tòa vực sâu không đáy, đang chậm rãi cắn nuốt bốn phía, để cho người ta bản năng mà muốn rời đi hắn. Đông Hùng Hậu trầm thấp như trống to âm thanh vang lên, tựa như đang nhắc nhở cái gì. Đã đến giờ. Một tiếng nói nhỏ chậm rãi vang lên, mang theo một tia lưu luyến ngữ khí. Lúc này, Lâm Hoàng đóng chặt hai mắt cũng theo mở ra, tựa như vòng xoáy màu đen con người, trong nháy mắt để cho bốn phía tia sáng tối xâm lại. Đáng tiếc, khoảng cách đột phá thần thai cảnh vẫn là kém một chút. Cảm thụ tự thân biến hóa, Lâm Hoàng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Dù là tiếp tục chờ tại cấm địa cũng khó có thể đột phá thành công. Cứu hắn nguyên nhân vẫn là huyền sàng căn cốt huyết mạch khó mà chống đỡ được. Linh giai cực phẩm treo chống hắn tấn thăng thần thai cảnh, có thể nói đã hao hết tiềm lực, muốn tiến thêm một bước liền thiết yếu để thăng huyền sàng căn cốt. Không có cách nào, đây chính là lựa chọn phục dược chi pháp bước vào tiên đồ quyết điểm. Bất quá Lâm Hoàng cũng không có trách tội huyền sàng. Nếu như không có đối phương, hắn bây giờ khả năng cao còn tại dưỡng khí cảnh. Bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là thời gian 10 năm bế tử quan, ngoại trừ hoàn thiện công pháp thuật, trùng trận chi thuật bên ngoài, còn thuận tiện hoàn thiện bồi dưỡng huyền sàng thủ đoạn. Trung ương kinh thế nhưng là ghi lại đại lượng bồi dưỡng yêu trùng phương thức, thậm chí còn có tế luyện cổ trùng thủ đoạn. Nhằm vào huyền sàm tình huống, hắn cũng là hao phí không ít tâm tư cùng tinh lực. Liên quan tới như thế nào để thăng huyền sàm căn cốt huyết mạch, bây giờ đã có minh xác kế hoạch. Ngay tại Lâm Hoàng cân nhắc huyền sàm vấn đề lúc, hắn tựa như cảm ứng được cái gì, lập tức đem ánh mắt để ở một bên dưỡng linh hồ lô bên trên. Sau một khắc, dưỡng linh hồ lô tự động mở ra, một cái mang theo hàn khí lợi xỉ hắc hoàng bay ra. Trở thành sao? Nhìn thấy trước mắt xuất hiện lợi xỉ hắc hoàng, Lâm Hoàng trong lòng cũng là vui mừng. Ban đầu ở hàn băng trong lòng đất, mặc dù phổ thông lợi xỉ hắc hoàng nuốt chửng băng thú cùng tuyết nhân tộc sau, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến dị dấu hiệu, nhưng mà Lâm Hoàng cũng không có ngừng bồi dưỡng. Khi tiến vào cấm địa sau, sẽ ở thời gian rảnh bên trong, đem hàn huyệt bên trong mang ra hàn ngọc cho ăn phổ thông lợi xỉ hắc hoàng. Mặc dù ở trong quá trình này, bởi vì cực hạn hàn khí cho châu chấu nhóm mang đến không nhỏ thiệt hại, nhưng mà có thể nuôi dưỡng được mới biến dị lợi xỉ hắc hoàng đối với Lâm Hoàng mà nói cũng đủ để thu hồi chi phí. Lấy thần niệm dò xét, trong chốc lát liền thu hoạch đến hắn cần tin tức. Mới biến dị lợi xỉ hắc hoàng căn cốt huyết mạch đã thành công thuế biến đến linh giai cực phẩm, tiềm lực không giống như huyền thải thấp bao nhiêu. Tạo thành loại này tình huống nguyên nhân, ngoại trừ nuốt chửng hàn ngọc loại này linh giai cực phẩm linh vật, Lâm Hoàng càng là tại đối phương xuất hiện biến dị dấu hiệu lúc, còn cho ăn một giọt băng phách hàn dịch. Không tệ, mặc dù đại bộ phận băng phách hàn dịch đều đã nộp lên, nhưng mà còn để lại một chút. Tại linh giai cực phẩm căn cốt huyết mạch trèo chống phía dưới, đối phương cũng là nắm giữ phun ra nuốt vào cực hàn chi khí năng lực. Đối với loại này năng lực, Lâm Hoàng cũng là có chút hiếu kỳ, bởi vậy trực tiếp để cho biến dị lợi xỉ hắc hoàng biểu thị. Tự mình cảm thụ sau, hắn mới phát giác cái này cực hàn chi khí cũng không đơn giản. Ngoại trừ có thể nhờ vào đó thi triển đủ loại băng thuộc tính pháp thuật, cực hàn chi khí thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần hồn cùng pháp lực vận chuyển. Sau này ngươi liền kêu là Huyền Hàn A, châu chấu nhóm tổn thất bộ phận, liền từ ngươi phụ trách bổ túc. Nhìn xem trong tay mới biến dị lợi xỉ hắc hoàng trùng sắc mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hơi mỏng lại trong suốt băng cứng, Lâm Hoàng lập tức lấy tên cho đối phương Huyền Hàn. Hơi đánh giá vài lần, cái này mới đưa Huyền Hàn thu hồi đến dưỡng linh hồ lô, tiếp đó đứng dậy rời đi trong cấm địa không gian độc lập. Cũng không lâu lắm, Lâm Hoàng xuất hiện tại nhà mình sư tôn ngoài độc phủ, bế quan kết thúc tự nhiên muốn bái kiến đối phương. Nhưng mà phong tất tiết độc phủ bây giờ đã bị trọng trận pháp cấm chế bao phủ, đã hoàn toàn cùng ngoại giới cô lập ra. Chẳng lẽ là nhìn xem trước mắt tình huống, Lâm Hoàng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Bởi vì đối phương lúc trước cũng tại đếm thử tấn thăng âm thần cảnh, hơn nữa nhà mình sư tôn số tuổi đã tiếp cận 400 tuổi, nhưng nếu không thể tấn thăng âm thần, hắn thọ nguyên cũng chỉ có thời gian mấy chục năm. Đối mặt loại này tình huống, Lâm Hoàng không thể làm gì khác hơn là kính cẩn chắp tay hành lễ, lúc này mới hướng sư huynh mình Mã Lân Nguyên độc phủ chạy tới. Nhưng khi hắn đuổi tới Mã Lân Nguyên động phủ lúc, lại ngoài ý muốn từ đối phương nô bộc trong miệng biết được, Mã Lân Nguyên tại một năm trước rời đi tông môn, hộ tống tông môn cái khác trưởng lão đi tới Tân Châu trấn áp ma thai. Tại Lâm Hoàng cẩn thận truy vấn phía dưới, lúc này mới biết rõ trong đó nguyên do. Trước đây Hắc Liên giáo tại Vạn Quật Hạp bố trí nghi thức, muốn đả thông U Minh địa quật cùng mặt đất thông đạo, trong lúc vô tình bị hắn phát hiện, từ đó phá hủy đối phương kế hoạch. Dù là có bộ phận tà ma tiến vào mặt đất, nhưng mà đối mặt Tân Châu các phương thế lực vây quét, cũng sẽ không tạo thành nghiêm trọng ma thai. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hắc Liên giáo sau lưng tà thần không biết nguyên nhân gì, vậy mà lựa chọn tự mình ra tay, chẳng những phá diệt chú đóng ở Vạn Quật Hạp các phương thế lực, càng là một lần nữa đem thông hướng U Minh địa quật thông đạo một lần nữa đả thông. Đối mặt loại này tình huống, cái khác châu tu sĩ tự nhiên không cách nào tiếp tục bó tay đứng ngoài quan sát. Trong đó Hạo Dương Tông Đốt Viêm lão tổ tự mình ra tay, lấy chém giết hai tên âm thần cảnh tà ma, chấn động đông hoang các đại thế lực. Trừ cái đó ra, còn tra được Hắc Liên giáo sau lưng tà ma, lại là Thông Thiên Hà Hà Bá Thủy Quân Sa Đoạ mà đến, ngoài ra còn có Bái Ma giáo giáo chủ U Cửu Thiên cũng không chết. Hai cái này gậy quấy phân heo chẳng những không chết, hơn nữa tu vi càng là trải qua âm thần cảnh hỏa hoạn. Đối mặt loại này tình huống, Hạ Dương Tông Đốt Viêm lão tổ tự nhiên là muốn chạm thảo trừ căn, dù sao Hà Bá Thủy Quân đã từng là có thể so với trải qua lôi thai cường giả khủng bố. Nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục trưởng thành, sau này đem nguy hiểm đến Hạo Dương an nguy. Đối mặt Đốt Viêm lão tổ truy sát, Hà Bá Thủy Quân cùng U Cửu Thiên vậy mà đào thoát thăng thiên, vẫn là thành công chạy trốn tới Vạn Tinh Hải vực. Bất quá Đốt Viêm lão tổ cũng không dễ dàng buông tha, đã mang theo tông môn trọng bảo tiến vào Vạn Tinh Hải vực. Mặc dù âm thần cảnh tà ma bị chém giết, hát thủ sau màn càng là thoát đi Vạn Tinh Hải, nhưng mà Tân Châu Ma Thai vẫn là tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, nghe nói để lại đại lượng cấp thấp cùng cao giai tà ma. Trong đó Tân Châu Tam Đại Vương Triều, Đại Càn Vương Triều đã có 1/3 lãnh thổ bị ô nhiễm thành sinh linh cấm địa, cái khác hai đại vương triều cũng bắt đầu có tà ma dấu vết xuất hiện. Biết được tin tức như vậy, Lâm Hoang cũng là chỉ có thể yên lặng thở dài, nếu là trước đây cái khác châu các đại tông môn nguyện ý ra tay, triệt để hủy đi chỗ kia tọa độ không gian, nói không chừng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Biết rõ tông môn cùng ngoại giới phát sinh tình huống, Lâm Hoang cũng là lập tức trở về nhà mình đập phủ. Đại cảnh vương triều cùng vương triều đại viêm cũng bắt đầu xuất hiện tà ma dấu vết, hắn tự nhiên cần liên hệ tại vương triều đại viêm một thanh giao, hiểu rõ trung thần giáo trước mắt tình huống. Chương 275 biến hóa, chương 275 biến hóa Bích Ngọc Phong, Sơn Thanh Thủy Tú, linh cơ bộc phát, nhàn nhạt mây khói làm nổi bật lên một tia tiên gia khí tượng. Núi rừng bên trong chợt có viên hầu con mai xuất hiện, cho tòa này điên tĩnh sơn phong mang đến một chút sức sống. Ngay tại một cái viên hầu chuẩn bị ngắt lấy trái cây lúc, một đạo độn quang xẹt qua phía chân trời, dọa đến đối phương ném trái cây hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy. Độn quang ngừng giữa không trung, Lâm Hoang thân ảnh lập tức hiện lộ ra, nhìn xem nhà mình đập phủ, hắn lại cảm giác có chút xa lạ. Kể từ đem đến Bích Ngọc Phong sau, ở nơi này thời gian cũng chưa tới một năm, nói ra đều không mấy người sẽ tin tưởng. Không biết Hoàng Bảo tiểu gia hỏa này có thể hay không trách tội ta. Nhìn xem nhà mình đậu phụ, Lâm Hoang cũng là nhớ tới bị hắn lưu lại Bích Ngọc Phong, phụ trách xử lý đậu phụ Hoàng Bảo. Trước khi tiến vào Húc Nhật Phong cấm địa, vì để cho Kinh Chập Phiên có thể đuổi kịp chính mình bước chân, đồng thời tránh lãng phí thời gian, hắn liền đem Kinh Chập Phiên lưu lại trong đậu phụ pháp khí phòng, thuận tiện để cho Quy Không Thấp Hoàng Bảo phụ trách dò xét đậu phụ. Tiểu gia hỏa tự mình chờ tại Bích Ngọc Phong thời gian 10 năm, nói không chừng đã bị nhịn gần chết. Nghĩ đến lập tức liền phải đối mặt Hoàng Bảo phàn nàn, Lâm Hoang cũng chỉ có thể lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Không có lãng phí thời gian, lấy ra Hạo Dương lệnh mở ra trận pháp kết giới, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ Bích Ngọc Phong nội bộ bay ra. Lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ, bay thẳng đến Lâm Hoang trong ôm ấp hoài bão, chính là tướng mạo có chút ngốc manh Hoàng Bảo. Một hồi bi bô tập nói âm thanh vang lên, tựa như phàn nàn nhà mình chủ nhân đem nó bỏ vào Bích Ngọc Phong không quan tâm, thương tâm đến cực điểm bán niệm đập vào mặt. Không đợi Lâm Hoang trấn an, Huyền Sam liền chủ động nhiệt thân, mang theo một tia vương giả uy áp tràn ngập bốn phía. Hoàng Bảo mặc dù không phải Huyền Sam tộc duệ, nhưng là vẫn sẽ phải chịu Huyền Sam ảnh hưởng, cảm thấy sợ nó lúc này co lại thành một đoạn. Nhìn thấy loại này tình huống, Lâm Hoang chỉ có thể mở miệng khi cùng chuyện lão, đối với song phương tiến hành trấn an. Huyền Sam gặp Lâm Hoang mở miệng, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa trở về thức hải, mắt không thấy, tâm không phiền. Mà Hoàng Bảo gặp Huyền Sam sau khi rời đi, lập tức tựa như khoe khoang đồng dạng, liền vội vàng đem chính mình biến hóa hiện lộ ra. Nguyên bản nhìn có chút ngốc manh khả ái châu chấu thân thể, lập tức biến thành cao một thước khả ái bé gái, béo ị, trắng nõn nà, còn có một cái bím tóc hướng lên trời. Duy nhất cùng bình thường bé gái có khác biệt chỗ, chính là hai mắt là tương tự côn trùng mắt ép, nhiều một tia yêu dị cảm giác. Đây là băng phách hàn dịch mang tới biến hóa. Nhìn thấy Hoàng Bảo biến hóa, Lâm Hoang não hải trong nháy mắt thoáng qua một đạo linh quang, lập tức đoán ra đây là băng phách hàn dịch mang tới hiệu quả. Ban đầu ở Hàn Băng trong lòng đất phong tồn chi địa, hắn thế nhưng là tự mình cảm thụ qua băng phách hàn dịch thần dị, cho nên liền không cẩn thận giữ lại một chút điểm. Khi tiến vào Húc Nhật Phong cấm địa lúc, đem Kinh Chập Phiên lưu lại pháp khí phòng đồng thời, còn ngoài định mức cho Hoàng Bảo lưu lại mấy giọt băng phách hàn dịch, muốn dùng cái này để thăng đối phương linh tính. Không nghĩ tới, vậy mà lại cho Hoàng Bảo mang đến biến hóa lớn như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng coi như bình thường, dù sao băng phách hàn dịch thế nhưng là huyền giai thượng phẩm linh vật, loại này đẳng cấp bảo vật bình thường chỉ có âm thần chân nhân thế lực mới có thể nắm giữ. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân một mặt bộ dáng khiếp sợ, IQ đã có thể so với tiểu hài Hoàng Bảo lần nữa khoe khoang. Chỉ thấy tay nhỏ tùy ý đong đưa, đặt ở pháp khí trong phòng Kinh Chập Phiên lập tức xuất hiện tại nó trong tay. Cao 3 thước Kinh Chập Phiên, bị cao 1 thước Hoàng Bảo hai tay ôm chặt, để cho người ta cảm thấy có chút khó hiểu hài hước. Cách không triệu hoán Kinh Chập Phiên, tiểu gia hỏa biến hóa thật đúng là không nhỏ a. Lâm Hoang không có lập tức dò xét lên Kinh Chập Phiên biến hóa, mà là cao hứng Hoàng Bảo một loạt biến hóa. Dù sao khí linh tăng lên, không thể nghi ngờ là hiện lộ ra Kinh Chập Phiên tiềm lực, cách không triệu hoán, thoạt nhìn không có cái tác dụng gì, nhưng mà nếu như có thể cách nhau ngàn vạn dặm triệu hoán, như vậy ngày thường liền có thể đem Kinh Chập Phiên đặt ở pháp khí trong phòng không ngừng ôn dưỡng. Không để cho ta thất vọng. Nhìn thấy Hoàng Bảo biến hóa, trong lòng Lâm Hoang ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình trước đây hẳn là nhiều giữ lại một điểm băng phách hàn dịch. Bây giờ coi như biết thai nén băng phách hàn dịch chỗ, cũng cần mấy trăm năm thời gian chờ đợi mới có thể dựng dục ra mới băng phách hàn dịch. Tán dương một phen sau, hắn cũng là tiếp nhận Hoàng Bảo trong tay Kinh Chập Phiên, lấy thần niệm trực tiếp dò xét lên Kinh Chập Phiên biến hóa. So sánh Hoàng Bảo, Kinh Chập Phiên biến hóa thì ít đi nhiều chút, chỉ là pháp khí uy năng để thăng một chút, bất quá bởi vì Hoàng Bảo nguyên nhân, hắn tiềm lực ngược lại là tăng lên không thiếu. Hiểu rõ xong Kinh Chập Phiên biến hóa, Lâm Hoang cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức ôm Hoàng Bảo trở về nhà mình đậu phủ. Một lát sau, Lâm Hoang liền tự mình xuất hiện tại tu luyện trong phòng, triệu hồi ra ưa thích chờ tại Thức Hải Huyền Sàm, muốn mượn đối phương trùng xào ý chí thiên phú, liên hệ tại ở xa bên ngoài hơn 10 vạn dặm một thanh giao. Vương Triều Đại Biêm, Lĩnh Nam nói, với ngang quận, Viên Quốc, xem như trung thần giáo tổng bộ trụ sở, Viên Quốc so sánh hơn 20 năm trước hoang lệnh, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cung điện ban công tản mát ra thần thánh khí tức, đủ loại kỳ hoa dị thảo trải rộng bốn phía, tập luyện võ đạo thần giáo lực sĩ đóng giữ các nơi. Trung thần giáo lực sĩ là một thanh giao cùng huyền hồn cùng nhau nghiên cứu sản phẩm, lấy huyền hồn tinh huyết dung nhập thành kính tín đồ thể nội, dùng cái này ma luyện võ đạo tăng cao thực lực, đến nỗi yêu huyết đối với nhục thân cùng linh hồn ăn mòn, tự nhiên là lấy huyền hồn thần lực phụ trách giải quyết. Một thanh giao sở dĩ sẽ bồi dưỡng được thần giáo lực sĩ, chủ yếu là bởi vì bộ phận tín đồ tín ngưỡng kiên định, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân khó mà trải qua khảo nghiệm, cho nên để thằng trung thần giáo sức mạnh mới có thể nghĩ ra loại này phương thức. Đương nhiên, cái này cùng Lâm Hoang dạy bảo có liên quan, bởi vì hắn tại dạy dỗ một thanh giao quá trình bên trong, trong lúc vô tình sẽ mang theo kiếp trước lý niệm và ý nghĩ, cũng là cho một thanh giao mở rộng tư duy. Cũng chính là thần giáo lực sĩ xuất hiện, để cho trung thần giáo cơ sở sức mạnh nhận được biên độ lớn để thăng. Đã từng cần mấy vị người coi miếu hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chỉ cần một vị người coi miếu, phối hợp một đội thần giáo lực sĩ liền có thể hoàn thành. Mà tại thần giáo lực sĩ thủ hộ là sâm nghiêm nhất trong đại điện, tướng mạo thành thục, mang theo một tia thần thánh uy nghiêm khí tức một thanh giao, đang ngồi ở đại điện tượng thần phía dưới giáo chủ trên bảo tọa, đang nghe giáo hội cao tầng hồi báo. Giáo chủ, Vương Triều Đại Viêm bắt hoàng tử, lần nữa phái người liên hệ chúng ta, hy vọng ta dạy hiệp trợ hắn tranh đoạt hoàng vị. Lần này liên hệ chúng ta người ngữ khí có chút cứng ngạnh, nếu như chúng ta hay là không muốn tiếp nhận mời chào, đối phương ý tứ hẳn là muốn đối với chúng ta đọ võ. Một vị thực lực có thể so với dưỡng khí hậu kỳ thượng vị người coi miếu bẩm báo xong tin tức sau, thần điện bên trong mọi người nhất thời cảm thấy một tia áp lực. Mặc dù trung thần dạy đã trải qua hơn 20 năm phát triển, tín đồ đã trải rộng toàn bộ lĩnh nam đạo, nhưng mà trung thần giáo tổng thể thực lực hay là hơi yếu. Duy nhất đáng ra tán dương chỗ, chính là trung thần dạy tại dân gian danh tiếng cũng tệ, thường xuyên phái người khu trục trùng thai phì nhiều thổ địa, tại trong sơn giã nông thôn có đại lượng người ủng hộ cùng tín đồ. Vương Triều Đại Viêm bắt hoàng tử tất nhiên dám tranh đoạt hoàng vị, tự nhiên là có đầy đủ sức mạnh cùng thực lực, trung thần dạy chống lại, nói không chừng sẽ gặp tổn thất nghiêm trọng. Chương 276 liên hệ, chương 276 liên hệ qua cầu rút bán, có mới nối cũ. Đối mặt Vương Triều Đại Viêm bắt hoàng tử mời chào, một thanh giao không khách khí chút nào đưa ra đáp lại, sau đó lại tiếp tục giải thích nói: "Chờ hắn leo lên hoàng đế bảo tọa, nắm giữ toàn bộ Vương Triều Đại Viêm hương hỏa thần linh thể hệ sau, chúng ta đối với khắc còn có cái gì giá trị? Đến lúc đó chính là thanh lý chúng ta thời điểm." Giáo chủ, nếu như bát hoàng tử thật sự đối với chúng ta ra tay làm sao bây giờ? Nghe được một thanh giao cường ngạnh ngữ khí, trong đại điện một vị khí chất ôn hòa phụ nữ nhịn không được đặt câu hỏi. Dù sao trung thần dạy thật vất vả phát triển đến bây giờ, một khi cự tuyệt sẽ mang tới tổn thất trọng đại. Hắc liên giáo dư nghiệt vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ, đại càn vương triều tà ma cũng đã tại vương triều đại viêm cảnh nội xuất hiện. Hắn nếu là thật sự muốn đối với chúng ta đấu võ, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta cự tuyệt nhiều lần. Bây giờ thái độ biểu hiện cường ngạnh, nhìn tình huống hẳn là tranh đoạt hoàng vị lâm vào hạ phong. Nếu là hắn thực có can đảm đấu võ, chúng ta cũng có thể tìm người hỗ trợ. Ta tin tưởng có người muốn cho hắn triệt để lật người không nổi. Một thanh giao vừa mới nói xong, không đợi những người khác đặt câu hỏi, nàng trên mặt đột nhiên hiện ra vui mừng. Không có cho đám người cơ hội mở miệng, lúc này ra lệnh: "Ta có chuyện quan trọng xử lý, các ngươi ở đây đi trước chờ." Đang lúc mọi người chăm chú, một thanh giao thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, để cho trung thần dạy cao tầng hoàn toàn không có phản ứng kịp. Cùng lúc đó, một thanh giao đã xuất hiện ở hậu điện, ở đây chỉ có nàng cùng Lâm Hoang mới có thể đi vào chỗ, đồng thời cũng là toàn bộ viên quốc hoạch tâm khu vực. Hậu điện, cơ hồ không gian độc lập, thần lực màu vàng nóng bao phủ, thần thánh khí tức tràn ngập bốn phía, tại ở giữa nhất vị trí, trưng bày thu thập hương hỏa nguyện lực thanh đồng đại đỉnh. Bên trong chiếc đỉnh lớn như có một phương thiên địa ẩn tàng trong đó, núi non sông ngòi, nông thôn thành trấn, người buôn bán nhỏ, để cho người ta phân biệt không ra chân thực cùng hư giả. Lúc này, xem như trung thần huyền hồn đang lơ lửng tại thanh đồng phía trên chiếc đỉnh lớn, nhìn thấy một thanh giao xuất hiện, chủ động nở rộ thần quang, đem tự thân ý thức cùng đối phương câu thông. Sau một khắc, một thanh giao chỉ cảm thấy ý thức xuất hiện một tia hoàng hốt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa. Một tòa hư ảo không gian, Lâm Hoang thân ảnh xuất hiện tại nàng trước mắt. Đây là Lâm Hoang bế quan rõ ràng cảm ngộ ra tay đoạn, lấy huyền sàm trùng xào ý chí thiên phú, câu thông toàn bộ châu chấu nhóm ý thức. Tiếp đó tham khảo trận liệt siêu toán tạo dựng hư ảo không gian, cùng với huyền thải xây dựng huyễn cảnh năng lực, từ đó để cho hắn có thể cùng một thanh giao mặt đối mặt đối thoại. Đương nhiên, loại này năng lực cũng là có hạn chế, cần huyền hồn cùng một thanh giao ý thức câu thông. Tiền bối, nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc, một thanh giao bộ dáng thận trọng, hoàn toàn không có phía trước đối mặt đông đảo thuộc hạ bộ dáng. Những năm này khổ cực ngươi. Không khổ cực, không khổ cực, có thể trợ giúp đến tiền bối, chính là ta nguyện vọng lớn nhất. Nghe được Lâm Hoang lời cảm tạ, một thanh giao vội vàng quát tay, tiếp đó vội vàng hỏi thăm về nghi ngờ trong lòng. Đại nhân, vì cái gì những năm này không cách nào mượn nhờ trung thần đại nhân liên lạc với ngươi? May mắn trung thần đại nhân có thể xác định ngươi an toàn không có việc gì. Ta vị trí, ngươi nếu là có thể dựa vào huyền hồn liên lạc với ta, đó chính là thật có đại vấn đề. Đối với một thanh giao nói lên vấn đề, Lâm Hoang chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không quá nhiều giảng giải. Húc Nhật Phong cấm địa, nội bộ không gian có thể nói hoàn toàn độc lập, huyền sàm cùng huyền hồn không có hoàn toàn cắt ra liên hệ, đã đủ để chứng minh huyền sàm tuyệt đối nắm giữ thiên phú. Lần này triệu kiến ngươi, chủ yếu nghĩ muốn hiểu rõ Tân Châu những năm này kỹ càng biến hóa, cùng với trung thần dạy trước mắt phát triển tình huống. Biết được Lâm Hoang triệu kiến chính mình mục đích sau, một thanh giao cũng là một lần nữa trở nên trầm ổn, tiếp đó đem chính mình biết tin tức từng cái nói ra. Gần tới một canh giờ, lúc này mới hiểu rõ Song Tân Châu cùng với Trung Thần Giáo tất cả biến hóa. Bởi vì Hạo Dương Tông đốt Viêm Chân Nhân cường thế ra tay, chẳng những chém giết hai tên âm thần cấp tà ma, càng là hoàn toàn phá hủy ở vào vạn quật hạp tọa độ không gian. Bất quá ma thai ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, chỉ ít có đến 100 vạn cấp thấp cùng cao giai tà ma còn chưa tiêu diệt, đến mức số ít tà ma đã chạy trốn đến đại cảnh Vương Triều cùng Vương Triều Đại Viêm. Mặt khác, Vương Triều Đại Viêm hoàng đế thọ nguyên muốn hao hết, nhiều lần sử dụng duyên thọ bảo vật Đại Viêm hoàng đế, đã đến tối vị nhượng chức thời khắc, mấy vị hoàng triều đã bắt đầu mình tranh ám đấu, để cho Vương Triều Đại Viêm thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Thân là Đại Viêm hoàng đế, có thể tại trên tuổi thọ không sánh bằng tu sĩ, nhưng mà trong tay quyền thế và sức mạnh, cơ hội có thể nói chỉ cái này âm thần chân nhân tồn tại. Cho nên, đối với một bước lên trời cơ hội, Vương Triều Đại Viêm mấy vị hoàng triều tự nhiên đều nghĩ leo lên hoàng đế bảo tọa. Mà Trung Thần dạy tại Huyền Hồn tấn thăng cao giai yêu chủ sau, tốc độ phát triển cũng là tăng lên, không những ở âm thầm nắm giữ Linh Nam đạo đại bộ phận địa khu xa xôi, giáo hội bên trong cũng là nuôi dưỡng đại lượng người coi miếu. Có thể so với dưỡng khí sơ kỳ hạ vị người coi miếu có mấy trăm người, có thể so với dưỡng khí trung kỳ trung vị người coi miếu liền có hơn 100 người, có thể so với dưỡng khí hậu kỳ thượng vị người coi miếu cũng có mười mấy người. Ngoài ra còn có vượt qua ngàn người thần giáo lực sĩ, mặc dù đại bộ phận thực lực chỉ là tiếp cận dưỡng khí sơ kỳ, nhưng mà đang thi triển hàng thần thuật sau đó, lấy chính mình sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến dưỡng khí sơ kỳ. Duy nhất thiếu hụt chính là thủ đoạn không nhiều, so sánh đồng cấp tu sĩ yếu nhược không ít. So sánh bồi dưỡng tu sĩ, lấy tín ngưỡng vì hạch tâm người coi miếu bồi dưỡng lên thì đơn giản rất nhiều, cần tài nguyên chủ yếu lấy tín đồ bao nhiêu làm chủ. Dù sao chỉ cần có thể không ngừng nhắc đến cung cấp hương hỏa nguyên lực, huyền hồn liền có thể liên tục không ngừng tinh luyện thần lực. Đến nỗi một thanh đao, mặc dù trước mắt chỉ có thể so với dưỡng khí viên mãn thực lực, bất quá chỉ cần lấy tự thân thông linh chi thể câu thông huyền hồn, trong khoảng thời gian ngắn đủ để bộc phát ra có thể so với thần thai sơ kỳ sức mạnh. Trung thần giáo sức mạnh tại Vương Triều Đại Viêm bên trong không tính mạnh, nhưng mà có thần thai cảnh sức mạnh, đã để cái khác thế lực không cách nào coi nhẹ. Lại thêm Trung thần giáo giáo nghĩa, phong cách hành sự cũng không phải là tà thần, hơn nữa tại dân gian thu được cực cao danh tiếng, Vương Triều Đại Viêm bắt hoàng tử vừa ý Trung thần giáo sức mạnh cùng ảnh hưởng cũng rất bình thường. Bất quá như một thanh giao nói như vậy, đối phương tại leo lên hoàng đế bảo tọa sau, tuyệt đối sẽ qua cầu rút ván, có mới nối cũ. Thân là Vương Triều Đại Viêm hoàng đế, nắm giữ thuộc về triều đình hương hỏa thần linh thể hệ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cái khác giáo hội tranh đoạt hương hỏa. Liên quan tới Vương Triều Đại Viêm bắt hoàng tử mời chào, ngươi tạm thời không cần để ý tới, nếu như đối phương có động tác gì, trước tiên có thể đi co vào thế lực. Nếu là đắc tội tiến độ mà nói, có thể cấp cho đối phương phản kích, chỉ cần không phải làm quá phận, lấy Vương Triều Đại Viêm cục diện bây giờ, tạm thời sẽ không có tinh lực để ý tới chúng ta. Đến nỗi ngươi nói lên Tam Điện Điện chủ danh sách, dựa theo ngươi ý nghị thi hành, để cho huyền hồn đem bọn hắn người coi miếu đẳng cấp tăng lên tới lớn người coi miếu. Mặt khác, chờ ta xử lý trên tay sự tình sau sẽ đi tới Tân Châu, nếu là có cái gì cái khác sự tình, đến lúc đó lại cáo chi ta. Đại nhân, ngươi muốn trở về Tân Châu? Nghe được có thể mới gặp lại Lâm Hoang tin tức, Mục Thanh Giao lập tức có vẻ hơi hưng phấn, hai mắt nhìn chăm chú vào hắn, muốn có được xác nhận trả lời. Ân, còn cần một đoạn thời gian. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Mục Thanh Giao một mặt cao hứng bộ dáng, Lâm Hoang cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói cái gì, lập tức đơn giản dặn dò một câu sau, liền kết thúc hai người đã cách nhiều năm đối thoại. Chương 277 quay về Trạm Quỷ Thành. Chương 277 quay về Trạm Quỷ Thành. Mấy ngày sau, Quế Ngọc Phong bên ngoài, nhất đạo độn quang hướng Thủ Dương Sơn mạch bên ngoài bay đi. Khoảng cách thần thai trung kỳ chỉ có cách xa một bước Lâm Hoang, tại hoàn thành mang về băng phách lạnh dịch nhiệm vụ sau, trong thời gian ngắn không cần lo lắng tông môn hội cho hắn hạ đạt những nhiệm vụ khác. Không có nhiệm vụ liên lụy, hắn tự nhiên liền có thể tùy ý ra ngoài, nghĩ biện pháp hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ cần đột phá đến thần thai trung kỳ, thọ nguyên sẽ để thăng một cái giáp, sau này vô luận tại trong tông môn, vẫn là tại tu tiên giới địa vị sẽ tăng lên trên diện rộng. Dựa theo tông môn pháp lệnh, rời đi Thủ Dương Sơn mạch phía trước, báo cáo chuẩn bị đăng ký, tiếp đó trực tiếp hướng tây bay đi. Lần này mục đích của hắn là Thông Thiên Hà, chuẩn xác mà nói hẳn là trước đây chỗ kia U Minh Tử Điện. Trước đây Thông Thiên Hà sự kiện bùng phát, tạo thành nhức vạn sinh linh tử vong, dựng dục ra không cách nào tính toán quỷ vật. Mặc dù các đại thế lực nhau nhau lựa chọn ra tay thanh lý, nhưng mà cũng không đem tất cả quỷ vật dọn dẹp sạch sẽ. Nguyên nhân có nhiều phương diện, một là quỷ vật số lượng quá nhiều, hơn nữa U Minh Tử Điện hoàn cảnh vô cùng dễ dàng dựng dục ra quỷ vật. Hai là quỷ vật lẫn nhau thôn phệ đặc tính, cùng với giữ lại lý trí quỷ tu tồn tại, để cho U Minh Tử Địa dần dần đản sinh ra cao giai quỷ vật cùng quỷ tu, đã dần dần tạo thành thế lực mới. Ba là quỷ vật đối với một ít tu sĩ mà nói, vốn là một loại đặc thù tài nguyên, cũng không muốn triệt để đem hắn dọn dẹp sạch sẽ. Cũng chính là nguyên nhân như vậy, trước đây cái kia phiến U Minh Tử Địa cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là giảm bớt đại bộ phận. Trong đó khu vực hạch tâm, cũng chính là Hà Bá Thủy Quân Thủy Phủ vị trí, bị Hạo Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông đại trận đánh kích ra phương viên trăm dặm hồ nước, đã dần dần trở thành quỷ tu chỗ hang ổ. Lâm Hoang sở dĩ đi tới U Minh Tử Địa, chủ yếu muốn thu thập quỷ vật vì tài nguyên, từ đó bồi dưỡng được một cái cao giai quỷ hoàng, coi đây là huyền sảm căn cốt thuế biến làm chuẩn bị. Ngoại trừ quỷ hoàng, còn có lấy tà ma bồi dưỡng mà đến ma hoàng, tự nhiên cũng cần đại lượng tà ma tài liệu. Bởi vậy hắn mới có thể cáo chi một thanh giao, chính mình sẽ đi tới Tân Châu. Lần này chỉ cần 2-3 ngày, Lâm Hoang liền vượt qua hơn vạn dặm đường đi, xuất hiện tại khi xưa U Minh Tử Địa bầu trời. Vốn là bị sương mù xám bao phủ U Minh Tử Địa, bây giờ đã giảm mất 2-3, lộ ra hoang vu thổ địa đã bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Bất quá khi xưa sông núi Hà Lưu, bây giờ lại biến thành mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Thương Hải Tam Điển, nguyên bản hình dung 5 tháng dài đằng đằng biến hóa, thế nhưng là ở trước mắt cảnh tượng, bất quá là tu sĩ hao tốn 20-30 năm thời gian chữa trị thành quả. Có thể chính là nắm giữ chữa trị hoàn cảnh năng lực, cho nên tu sĩ hoặc các phương thế lực ở giữa mới không cần lo lắng chém giết tạo thành hoàn cảnh hủy diệt. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Lâm Hoang cũng là ở trong lòng hơi cảm khái một phen sau, lập tức hướng Trạm Quỷ Thành vị trí bay đi. Một lát sau, một tòa nguy nga cự thành đập vào tầm mắt, màu đen tường thành cùng bốn phía thảo nguyên có chút không hợp nhau, bất quá lại có thể thấy mặt cùng bầu trời có không ít tu sĩ đang ra vào Trạm Quỷ Thành. Ngay tại Lâm Hoang xuất hiện tại trên Trạm Quỷ Thành phương lúc, nhất đạo màu đỏ độn quang lập tức từ nội thành bay ra. Ha ha, ta nói là ai đến, không nghĩ tới là Lâm sư đệ. Tràn ngập phóng khoáng ngữ khí âm thanh giữa không trùng băng lên, chính là bên hông mang theo lớn hồ lô rượu, trên mặt thời khắc hiện lên tiểu hồng sắc hướng tự ca. Một thân ăn mặc tương đối tùy ý, để cho người ta cảm thấy tràn ngập tự tại cảm giác. Hướng sư minh, chúc mừng ngươi thành công đột phá đến thần thai trung kỳ. Bất quá ngươi làm sao còn đóng tại Trạm Quỷ Thành? Nhìn ngươi tới, Lâm Hoang lúc này hướng đối phương chắp tay hành lễ, trong miệng không ngừng phát ra chúc mừng. Đối với hướng tiểu ca hắn là phát ra từ thật lòng cảm tạ, vô luận là trước đây ban thưởng cho hắn ngao cốt hỏa nhưỡng vẫn là tại xử lý tô thị vấn đề, đối phương chính xác mang đến cho hắn trợ giúp không ít. Duy nhất có chút không hiểu chỗ, chính là hướng tiểu ca vì cái gì còn có thể đóng tại Trạm Quỷ Thành. Đối phương cũng không phải lấy đan dược tấn thăng đến thần thai cảnh, mà là tá trợ tiền nhân con đường, dựa vào chân quý linh vật ngưng kết thần thai. Tại bên trong Hạo Dương tông loại này tấn thăng thần thai cảnh trưởng lão, bình thường sẽ không tại một nơi nào đó trưởng kỳ thi hành tông môn nhiệm vụ, trừ phi có tình huống đặc biệt. Ha ha, đây là chính ta xin. Đi theo ta, để cho Lâm sư đệ nhìn một chút đồ tốt. Hướng Hữu ca đối với Lâm Hoang ấn tượng rất không tệ, cùng nhau đi tới cơ hồ đều là dựa vào mình, hơn nữa lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hoang, đối phương liền để hắn tại trong tay luyện huyết tông thần thai cảnh trưởng lão, giành được một kiện bảo vật không tệ. Lại thêm Lâm Hoang sau này lộ ra năng lực, cùng với bị phong tất tiết thu làm đệ tử, Hướng Hữu ca tự nhiên muốn giữ vững song phương quan hệ tốt. Nghe được Hướng Hữu ca mời sau, Lâm Hoang cũng không có cự tuyệt, lập tức hai người hóa thành hai vệ độn quang tiến vào Trạm Quỷ Thành khu vực trung tâm, đây là Hạo Dương tông tại Trạm Quỷ Thành bên trong trụ sở. Tại Hướng Hữu ca dẫn dắt phía dưới, Lâm Hoang đi tới đối phương xây dựng một chỗ hầm rượu. Chỉ thấy trong hầm rượu đặt ngao cốt hỏa nhưỡng tại trong đặc chế vạc rượu bốc cháy lên hỏa diễm, ngay tại lúc ngọn lửa bốc lên đến cao mấy chỗ lúc, phía trên lại xuất hiện lấy cực kỳ âm hàn tinh thể, chỗ xây dựng lên một loại đặc thù mái vòm. Khi ngao cốt hỏa nhưỡng hóa thành mẫu hàng, cùng trên mái vòm cực kỳ âm hàn tinh thể gặp nhau lúc, trong nháy mắt tại hai bên nhỏ xuống ra mùi rượu bốn phía rượu. Đây là Lâm sư đệ, đây là chính ta độc chế cất rượu thủ đoạn. Mang theo một tia khoe khoang cùng đắc ý ngữ khí, Hướng Cửu ca lập tức giới thiệu. Ngao cốt hỏa nhưỡng chính là lấy yêu thú cốt thủy, phối hợp ẩn chứa linh khí ngũ cốc, vô cùng gây nên nhiệt độ cao hữu chế mà đến. Ngươi nhưng nhìn làm là loại khác kích cốc đan. Bất quá yêu cốt cốt tùy yêu lực hưng hực, ta sử dụng ngũ cốc cũng là hỏa thuộc tính linh thực, tại phối hợp cực hạn nhiệt độ cao cùng đặc thù suối nước nóng ủ chế, ẩn chứa trong đó khó mà rút ra một tia khô ý. Cũng chính vì như thế, chỉ có để đặt trăm năm thời gian, mới có thể để cho ngao cốt hỏa nhuộm cảm giác cùng hiệu quả đạt đến cực hạn. Bất quá đóng tại Trạm Quỷ Thành thời gian, phát hiện lấy quỷ vật để luyện ra thuần túy nhất cực âm chi khí, có thể loại bỏ ngao cốt hỏa nhuộm từ đây không cần cất vào hầm trăm năm thời gian, liền có thể thành công rút ra ẩn chứa trong đó một tia khô ý. Nghe xong Hướng Cửu ca giảng thuật sau, Lâm Hoang cũng là lập tức biết rõ, đối phương vì cái gì trước tiên muốn đem chính mình đưa đến ở đây. Hướng Cửu ca cực kỳ si mê linh tiểu sản xuất, bằng không thì cũng sẽ không ngủ chế được ngao cốt hỏa nhưỡng, bất quá hắn bản thân có một cái khuyết điểm, cái kia ngay tại phương diện đủ chế linh tiểu có chỗ sau khi đột phá, ưa thích tại trước mặt đồng môn khoe khoang, dùng cái này thu được đồng môn sư minh đệ tán thưởng. Bất quá cũng chính vì như thế, trước đây ngủ chế được trăm năm ngao cốt hỏa nhưỡng trở thành trong tông môn chuyện mọi người đều biết. Hướng sư minh không hổ là cất rượu đại sư, gửi gắm tình cảm tại vật, trầm mê cất rượu mới có thể dùng cái này đột phá đến thần thai trung kỳ a. Nhìn xem hết thảy trước mắt, Lâm Hoang cũng biết rõ đối phương vì cái gì có thể đột phá đến thần thai trung kỳ. Chẳng những có thể dùng cái này thu được đại lượng tài nguyên, càng đem cất rượu chi đạo phát huy đến cực hạn, dùng cái này trả lại tự thân. Dù sao đối với thần thai cảnh tu sĩ, ngoại trừ tài nguyên, quan trọng nhất là đủ loại cảm ngộ, từ đó dùng cái này dẫn động ba hồn vào ở thần thai. Ha ha, Lâm Hoang sư đệ quá mức khen. Tuy nói Hướng Tiểu ca tận lực biểu hiện ra khiêm tốn chi sắc, bất quá khóe miệng nụ cười lại khó mà đè xuống. Chương 278 cực âm chi khí, chương 278 cực âm chi khí. Hướng sư huynh, không biết cái này xây dựng mái vòm cực âm chi khí phải chăng có dư thừa. Sư đệ lần này tới đây chính là muốn thu thập cái này tài nguyên bồi dưỡng ta yêu trùng. So sánh rút ngắn cất vào hầm ngao cốt hỏa nhưỡng kỹ nghệ, Lâm Hoang càng coi trọng từ trong quỷ vật tinh luyện cực âm chi khí. Bởi vậy, hắn tại một phen khích lệ sau đó, cũng là thuận thế hỏi thăm về Hướng Tiểu ca. Sau lưng dưỡng linh hồ lô, lập tức bay ra một cái quỷ hoàng. Đây chính là Lâm sư đệ bồi dưỡng yêu trùng. Lâm Hoang có trùng ma chi danh, tại bên trong Hạo Dương tông bộ là chuyện mọi người đều biết. Hắn ngự trùng chi thuật cùng bồi dưỡng yêu trùng thủ đoạn, càng làm cho không thiếu đệ tử vì đó bắt trước. Thậm chí có không ít lấy phục dược chi pháp bước vào tiên đồ đệ tử mới. Khi biết Lâm Hoang thành tựu sau, tại lựa chọn bản mệnh chi vật lúc, cố ý lựa chọn yêu trùng làm chính mình bản mệnh chi vật. Hướng Hữu ca trước đây bởi vì đóng giữ Trạm Quỷ Thành, mặc dù không có tận mắt chứng kiến Lâm Hoang tại trên Tam Phong nhất tộc thi đấu biểu hiện, nhưng mà cũng là từ đồng môn trong miệng nhiều lần nghe. Lấy Hướng Hữu ca thực lực, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra quỷ hoàng nội tình, trong nháy mắt biết rõ Lâm Hoang tại sao lại hỏi như vậy hắn. Mặc dù xây dựng tòa này hầm rượu hao tốn không thiếu, bất quá vẫn là còn dư một điểm. Hướng Hữu ca trực tiếp lấy ra một khối tinh thạch đưa cho Lâm Hoang, lập tức giảng giải một câu. Cực âm chi khí khó mà bảo tồn, cho nên ta lấy thủ đoạn đặc thù phong ấn, Lâm sư đệ có thể bóp nát tinh thạch sau, nếm thử lấy cực âm chi khí cho ăn ngươi yêu trùng. Gặp Hướng Hữu ca chủ động đề nghị, Lâm Hoang tự nhiên không có cự tuyệt, tiếp nhận gần như trong suốt tinh thạch, tiếp đó lấy hai ngón phát kình bóp nát. Khi lạnh lẽo tận xương cực âm chi khí hóa thành một tia khí lưu màu đen thời điểm, xoay quanh ở một bên quỷ hoàng lúc này một ngụm đem hắn nuốt vào. Sau một khắc, nuốt vào cực âm khí quỷ hoàng khí tức không ngừng biến hóa, tựa như đang tại tiêu hóa cực âm chi khí ẩn chứa sức mạnh. Không có chờ đợi bao lâu, trên thân quỷ hoàng kích động khí tức dần dần khôi phục bình thường, bất quá đem so với phía trước tựa như hơi có chỗ để thăng. Hướng sư minh, sư đệ mạo muội thỉnh cầu, có thể hay không đem tinh luyện cực âm khí thủ đoạn bán ra cho ta? Lâm sư đệ khách khí, đã ngươi cần, ta liền tặng cho ngươi là được rồi, cần gì bán ra? Nhìn thấy Lâm Hoang Triệu hồi ra quỷ hoàng, Hướng Hữu Ca tự nhiên đoán được ý nghĩ của hắn. Tinh luyện cực âm khí bí thuật, bất quá là hắn đủ chế ngao cốt hỏa nhưỡng kỹ nghệ mà thôi, cũng không dính đến khác trọng yếu phương diện, cho nên đồng thời không có ý định từ trên thân Lâm Hoang đổi lấy chỗ tốt. Không thể, phía trước Hướng sư minh nhiều lần tặng cho ta trăm năm ngao cốt hỏa nhưỡng, lần này sao có thể không công thu được trong tay người bí thuật? Đối với Hướng Hữu Ca hảo ý, Lâm Hoang trực tiếp từ chối nhã nhặn, dù sao ân tình thiếu nhiều trùng quy là phiền phức, hắn tình nguyện lấy ra bộ phận tài nguyên trao đổi. Gặp Lâm Hoang ngữ khí có chút kiên định, Hướng Hữu Ca cũng không tiếp tục khách sáo, dù sao tính cách của hắn cũng không phải cái loại người này, cho nên trực tiếp đưa ra yêu cầu. Lâm sư đệ tất nhiên cần cực âm chi khí, như vậy tự nhiên sẽ xâm nhập U Minh Tử Địa chém giết quỷ vật. Nếu như thuận tiện, giúp ta dò xét Tạ Thanh Trúc sư đệ tung tích. Nàng là Xích Hồ Tạ thị tộc nhân, hơn một tháng trước tiến vào U Minh Tử Địa sau, liền chậm chạp không có trở về. Ta cùng với Tạ sư đệ có mấy phần tình địch, trước đây hắn vũ hóa phía trước đã đáp ứng phối hợp tộc nhân của hắn, bởi vì ta không tiện rời đi Trạm Quỷ Thành, cho nên không thể làm gì khác hơn là phiền phức Lâm sư đệ. Xích Hồ Tạ thị, Tạ Thanh Trúc. Lâm Hoang náo hải, trong nháy mắt hiện lên tin tức tương quan. Hắn trước đây chính là tại Tạ thị mở tụ bảo trai bán ra rõ ràng tịch liên. Đối với Xích Hồ Tạ thị coi như có hiểu biết. Trong gia tộc có 3 vị thần thai cảnh cường giả, một vị trong đó là trong tông môn trưởng lão. Căn cứ vào Hướng Cửu Ca cung cấp tình huống, vị trưởng lão kia hẳn là thọ nguyên hao hết. Đến nỗi Tạ Thanh Trúc, Lâm Hoang coi như có chút ấn tượng, ban đầu ở Trạm Quỷ Thành tụ bảo trai gặp qua đối phương, là bái nhập Hạo Dương Tông Tạ thị tộc nhân. Không có vấn đề, tất nhiên Hướng sư huynh không tiện rời đi Trạm Quỷ Thành, sư đệ ta liền thuận tiện giúp ngươi dò xét. Vậy làm phiền Lâm sư đệ. Một tiếng cảm tạ sau, Hướng Cửu Ca cũng là vô cùng sảng khoái, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản giao cho Lâm Hoang. Đa tạ Hướng sư minh. Tiếp nhận ngọc giản, hai người tiếp tục nói chuyện phía một lát sau, Hướng Cửu Ca lúc này mới phái người an bài cho Lâm Hoang tạm thời chỗ ở, bất quá để cho Lâm Hoang không có nghĩ tới là, đến đây cho Lâm Hoang dẫn đường lại là hắn người quen biết cũ, Vương Trường Hồng. Lâm Hoang không nghĩ tới, mình sẽ ở đây nhìn thấy khi xưa người quen biết cũ. Đối phương đã đột phá đến dưỡng khí hậu kỳ, người mặc pháp bảo màu trắng, bất quá cánh tay trái chỗ lại là trống rỗng một mảnh. Lâm sư thúc. Lúc này, Vương Trường Hồng nhìn thấy Lâm Hoang, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đương nhiên hai người thực lực tương đương, không nghĩ tới hơn 10 năm đi qua, Lâm Hoang đã trở thành trong tông môn trưởng lão, mà chính hắn mới đột phá đến luyện 6 phách dưỡng khí hậu kỳ. Nếu là không có ngoài ý muốn, đời này tối đa chỉ có thể đạt đến dưỡng khí viên mãn. Lâm sư đệ, ngươi biết Vương sư điệt? Nghe được Lâm Hoang cùng Vương Trường Hồng đối thoại ngữ khí, một bên Hướng Cửu Ca cũng là hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hướng sư minh, Vương sư điệt cũng coi như là ta tại dưỡng khí cảnh bằng hữu, sau này nếu là dễ dàng, còn xin chiếu cố một phen. Vương Trường Hồng tính cách mặc dù thẳng tới thẳng lui, nhưng mà tâm tư cũng không xấu, huống chi bọn hắn đang dọn dẹp ma thai lúc, cũng coi như là vào sinh ra từ đồng đội. Bây giờ có thể thuận tay trợ giúp đối phương, cũng coi như là chấm dứt trước đây tình nghĩa. Lâm sư đệ tất nhiên mở miệng, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Vương sư điệt, chờ sau đó an bài tốt Lâm sư đệ sau, ngươi lại tới tìm ta. Chiếu cố một vị dưỡng khí cảnh đệ tử, đối với Hướng Cửu Ca tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, có Lâm Hoang tự mình mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Đa tạ Lâm sư thúc. Trong lòng ngũ vị tạp trần Vương Trường Hồng, nghe được Lâm Hoang mở miệng trợ giúp, trong lời nói cũng là nhiều hơn mấy phần cảm kích. So sánh trước đây, trải qua đủ loại chuyện hắn đã không có trước đây người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Có thể mất đi cánh tay trái, chính là hắn trưởng thành đánh đổi. Sau đó, Vương Trường Hồng mang theo Lâm Hoang đi tới trụ sở bên trong một chỗ viện là sau, cũng không tiếp tục cùng Lâm Hoang trò chuyện, mà là trực tiếp bái biệt. Lâm Hoang nhìn đối phương chống rông cánh tay trái, cùng với có chút tịch mịch bóng lưng, cũng chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Bất quá đối với Vương Trường Hồng mà nói, bây giờ có lẽ là tốt nhất của diện. Bằng không lấy hắn trước đây hiện lộ tính cách, vận khí hơi kém một chút như vậy, nói không chừng đã sớm vẫn lạc. Trong lòng hơi cảm thán sau, Lâm Hoang lúc này mới đóng lại viện môn, chuẩn bị xem xét Hướng Tiểu Ca giao cho hắn bí thuật. Trong nội viện phòng ngủ, Lâm Hoang xếp bằng ở trên giường, thần niệm lập tức từ mi tâm hiện lên, bắt đầu lật lên xem ngọc trong tay giản. Một lát sau, hắn đối với ngọc giản bí thuật có đại khái giải. Bí thuật tên là Cực Dương Hóa Âm Chi Pháp, lấy linh hỏa làm môi giới, từ trong âm tà chi vật để luyện ra cực âm chi khí. Linh hỏa. Biết được thi triển bí thuật yêu cầu sau, Lâm Hoang cũng là cảm thấy có một tia may mắn, bởi vì Vân Kình Hải gia lão tổ liền lưu lại một phần huyền giai trung phẩm dị hỏa. Xem ra trước khi tiến vào U Minh Tử Địa, còn cần đem Vân Kình Hải gia lưu lại dị hỏa luyện hóa mới được. Không muốn lãng phí thời gian, Lâm Hoang lúc này từ ngũ hành vòng càn khôn bên trong lấy ra Vân Kình Hải gia đi qua đặc thù cải tạo túi chứa vật. Chương 279 Hải Khô Viêm. Chương 279 Hải Khô Viêm. Dị hỏa, linh thủy, quái phong trở đều là thiên địa tự nhiên dựng dục thần dị chi vật, có thể phụ trợ tu sĩ đấu pháp chém giết, cũng có thể dùng để tu luyện hay là luyện đan, luyện khí, thậm chí là bố trí pháp trận. Nhận được một loại trong đó cũng là có vận may ngất trời, có thể tại trong tu sĩ bộc lộ tài năng. Cân nhắc đến dị hỏa uy lực, Lâm Hoang lấy ra chứa dị hỏa đặc chế túi chứa vật sau, lập tức đem chính mình Khôn Tuất Đỉnh pháp khí cùng nhau lấy ra. Lớn chừng quả đấm Khôn Tuất Đỉnh hơi chuyển động, hóa thành cao ba thước, hạ xuống giường ngay phía trước. Nặng tựa vạn cân địa khí tràn ngập, như màu vàng hơi đỏ sương mù đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ, theo Lâm Hoang đánh ra mấy đạo phát ấn, tương tự sương mù địa khí kề sát mặt đất cùng vách tường, tạo thành nhất đạo vô hình kết giới. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Hoang lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên đặc chế túi trữ vật. Theo đầu ngón tay hiện lên pháp lực, miệng túi lên cầm chế giống như miếng băng mỏng bắt đầu hòa tan, nhìn phổ thông túi trữ vật, tựa như một tòa một lần nữa thức tỉnh núi lửa chết, trong nháy mắt cuồn cuộn ra cực hạn sóng nhiệt. Trong một đóa hồng mang lam, tựa như nước biển lăn lộn dị hỏa lúc này bay ra, cuồng bạo khí thế tựa như muốn đem hết thảy trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Đối mặt dị hỏa phóng ra uy lực, cơ thể của Lâm Hoang lập tức phóng ra kim quang. Kim cương cháo thiết cốt kim thân, cái này là lấy kim cương cháo pháp thuật hạt giống diễn sinh ra pháp thuật, dung nhập đã thân, từ trong ra ngoài nở rộ kim quang, có thể cung cấp toàn phương diện bảo hộ, dù là ngũ tạng lục phủ cũng tại kim quang bảo hộ phạm vi bên trong. Đây là Lâm Hoang tại Húc Nhật Phong cấm địa thời gian 10 năm bên trong, lấy huyền giai quan tưởng đồ tiên đỉnh luyện càn khôn ưu hóa kim cương cháo pháp thuật lấy được năng lực, hắn hiệu quả phòng ngự có thể so với đại thành cảnh linh giai cực phẩm hộ thân pháp thuật. Dù là có kim cương cháo thiết cốt kim thân bảo hộ, Lâm Hoang vẫn có thể cảm nhận được liệt hỏa đốt người đau đớn, bốn phía trưng bày cái bàn càng là trực tiếp hóa thành cho tàn. Thấy vậy tình huống, hắn lúc này thôi động Khôn Tuất Định pháp khí, nhất đạo ẩn chứa trấn áp chi lực màu vàng hơi đỏ tia sáng bao phủ dị hỏa. Vốn là cuồng bạo vô cùng dị hỏa đối mặt trấn áp, trong nháy mắt bao tô ở dưới mặt biển, liệt diễm giống như sóng lớn dâng trào. Không hổ là huyền giai trung phẩm hải khô viêm, đáng tiếc ngươi bây giờ bất quá là một cái hỏa chủng, bằng không thật đúng là khó thuần phục ngươi. Hải khô viêm đáy biển núi lửa hạch tâm dựng dục một loại dị hỏa, đối mặt nước biển vô tận, lại như cũ khó mà đem hắn dập tắt, nắm giữ đốt hải chi lực. Nhưng mà chính như Lâm Hoang lời nói, nếu như là trạng thái toàn thịnh hải khô viêm liền xem như hắn toàn lực thi triển đủ loại thủ đoạn cũng khó có thể đem hắn thu phục. Nhưng mà Vân Kình Hải gia sớm đã đem hắn uy năng ma diệt hơn phân nửa, chỉ để lại hỏa chủng chuẩn bị dùng để luyện chế ngũ hành vòng tàn khôn. Theo Khôn Tuất Đỉnh bị Lâm Hoang toàn lực thôi động, thân đỉnh phun ra nuốt vào màu vàng hơi đỏ quang mang đại thịnh, cưỡng ép đem hải khô viêm thu vào trong đỉnh. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Hoang cũng là thỏa mãn gật đầu một cái, kim quang trên người lúc này mới tiêu thất. Không biết lấy hải khô viêm luyện hóa quỷ vật, lấy được cực âm chi khí có thể đạt đến cái gì phẩm chất. Mang theo một tia mong đợi, Lâm Hoang cũng là bắt đầu luyện hóa lên hải khô viêm. Thân là Hạo Dương Tông trưởng lão, mặc dù hắn lựa chọn con đường là chủ tu, nhưng mà đối với luyện hóa dị hỏa vẫn có thuộc về mình biện pháp. Một cái phổ thông lợi sĩ hắc hoàng tử dưỡng linh hồ lô bên trong bay ra, tại trên Lâm Hoang khống chế phía dưới bay đến Khôn Tuất Đỉnh phương, sau đó tại Lâm Hoang đánh ra từng đạo pháp ấn phía dưới, giống như thiêu đốt ngọn nến hòa tan thành giọt giọt yêu huyết. Trong thức hải, ghé vào chứng trùng thần thai phía trên huyền sàm, phát giác được Lâm Hoang cử động sau, cũng không có bất cứ dị thường nào phản ứng. Mặc kệ là Lâm Hoang vẫn là huyền sàm, tại bọn hắn một chủ một bộ trong mắt, phổ thông lợi sĩ hắc hoàng cũng có thể xem như tiêu hao tài liệu. Chỉ có huyền hồn bọn hắn, nắm giữ cực cao tiềm lực tồn tại, mới đáng giá Lâm Hoang cùng huyền sàm xem trọng. Theo yêu huyết bắt đầu nhỏ xuống, có chút bướng bình hải khô viêm cuốn lên ngọn lửa, trong nháy mắt đem yêu huyết đốt cháy không còn một nống. Bất quá Lâm Hoang cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại tá trợ hải khô viêm đốt cháy yêu huyết cơ hội, đem dấu ở yêu huyết nội bộ ấn ký in vào trên hải khô viêm bổn nguyên hỏa trùng. Yêu huyết vốn là có cực mạnh ăn mòn tính chất, mà huyền sàm càng là đối với lợi sĩ hắc hoàng nắm giữ quyết định nắm trong tay đặc tính, đem hai loại đặc tính hòa hợp nhất đạo vô hình ấn ký, dùng cái này triệt để trưởng khống hải khô viêm. Cảm nhận được chính mình muốn bị luyện hóa nguy cơ, được thu vào đến Khôn Tuất Đỉnh bên trong hải khô viêm cũng là bộc phát ra tối cường phản kháng. Hồng bên trong mang xanh hỏa diễm như thủy triều phun trào, uy lực cường đại để cho Lâm Hoang lòng bàn tay cảm thấy một hồi thiêu đốt, tựa như muốn đem huyết nhục của hắn hóa thành cho tàn. Đúng lúc này, phát giác được Lâm Hoang gặp phải nguy hiểm, huyền sàm lúc này xuất hiện, nhất đạo tràn ngập sinh cơ bạch quang bao phủ lòng bàn tay, bị cháy bộ vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sau đó, huyền sàm chủ động phối hợp lên Lâm Hoang, uy áp cường đại hóa thành thực chất, giống như một tòa núi cao chấn áp lên phản kháng hải khô viêm. Chỉ có hỏa chủng hải khô viêm cuối cùng chỉ có thể bị Lâm Hoang triệt để luyện hóa. Chủ động xuất thủ huyền sàm, nhìn thấy hải khô viêm được thành công luyện hóa, cũng là thuận thế hướng Lâm Hoang yêu cầu lên chỗ tốt. Người tiểu gia hỏa này, may mắn ta coi như có chút gia sản, bằng không thật đúng là sẽ bị ngươi ăn chết. Trêu ghẹo bạn huyền sàm, Lâm Hoang lập tức lấy ra tại Kim Ba Thành mua đan dược, đây là chuyên môn cho tu sĩ linh sủng sử dụng tài nguyên. Ném ra mấy cái đan dược sau, liền không có tiếp tục để ý tới huyền sàm, mà là đem ánh mắt đặt ở hải khô viêm phía trên. Vân Kình Hải gia không hổ là khi xưa Nam Hải bá chủ, cái này hải khô viêm liền xem như đặt ở Thần Hỏa Phong, cũng là cực kỳ khó được dị hỏa. Nếu là tìm Thần Hỏa Phong đồng môn trao đổi, nói không chừng có thể đổi được một kiện cực phẩm pháp khí. Đem hải khô viêm luyện hóa sau, Lâm Hoang lúc này mới cảm thụ đối phương tích chứa sức mạnh, nếu như hắn lấy tự thân pháp lực thôi động, hoặc tiêu phí tinh lực đem hắn bồi dưỡng đến toàn thịnh thời kỳ, uy lực của nó đủ để cho thần thai trung kỳ cường giả nhượng bộ lui binh. Đơn giản đánh ra xong hải khô viêm tiềm lực sau, chỉ thấy Lâm Hoang tiện tay một chiêu, hải khô viêm lập tức hóa thành một đạo dòng nước xuất hiện tại trên bàn tay hắn, tựa như ôn thuận tiểu xà quay trùng quanh ngón tay chảy xuôi. Xác định đã hoàn toàn đem hải khô viêm luyện hóa sau, Lâm Hoang ý niệm trong lòng hơi phun trào, lập tức đem hắn để vào Khôn Tuất Đỉnh bên trong bộ. Hỏa sinh thổ, Khôn Tuất Đỉnh mặc dù không cách nào đối với hải khô viêm mang đến chỗ tốt, nhưng mà hải khô viêm chính dễ có thể đối với thổ thuộc tính Khôn Tuất Đỉnh ôn dưỡng hắn uy năng. Dù sao đối với Lâm Hoang mà nói, có thể phòng ngự, có thể làm binh khí cận chiến, còn có thể xem như bố trí pháp trận đồng cốt Khôn Tuất Đỉnh hắn giá trị ngược lại muốn so hải khô viêm cao mấy phần. Khi hải khô viêm một lần nữa rơi vào Khôn Tuất Đỉnh sau, lập tức đem hắn thu vào ngũ hành vòng càn khôn bên trong. Sau đó, Lâm Hoang một lần nữa lấy ra hướng Cửu Ca giao cho hắn ngọc giản, dự định thật tốt lĩnh hội bí thuật cực dương hóa âm chi pháp. Dù sao cho dù có dị hỏa nơi tay, muốn thi triển môn bí thuật này, cũng cần hắn triệt để nắm giữ môn bí thuật này. Bằng không thì, cực âm chi khí còn không có để luyện ra, quỷ vật liền sẽ bị hải khô viêm hóa thành hư vô. Đợi cho ngày thứ hai, Lâm Hoang lúc này mới cáo biệt hướng Cửu Ca chính mình một thân một mình rời đi Trạm Quỷ Thành, trực tiếp hướng Thông Thiên Hà hai bên bờ U Minh Tử Địa chỗ sâu bay đi. Chương 280 chấn ngục cấn, chương 280 chấn ngục cấn U Minh Tử Địa, sương mù xám bao phủ phía chân trời, đặt mình vào trong đó có thể cảm thấy hỗn độn một mảnh. Khi Lâm Hoang lần nữa tiến vào bên trong lúc, phát hiện U Minh Tử Địa phạm vi mặc dù rút nhỏ hơn phân nửa, nhưng mà âm minh chi khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Chỉ thấy hắn tiện tay duỗi ra, sương mù xám ngưng kết ở lòng bàn tay, lập tức hóa thành màu xám đen âm u lạnh lẽo miếng băng mỏng. Khí tức cấm lãnh, tựa như phải hướng máu thịt bên trong chui vào. Xem ra nếu là không hoàn toàn thay đổi nơi này, tiếp qua mấy trăm năm thời gian, có lẽ sẽ vĩnh cửu thay đổi hoàn cảnh nơi này. Đứng giữa không trung Lâm Hoang, đong đưa tay phải của mình, đem trên lòng bàn tay màu xám đen miếng băng mỏng tán đi, nhìn xem cảnh tượng trước mắt làm ra một phen đánh giá. Tu sĩ mặc dù có cải tạo hoàn cảnh năng lực, nhưng cũng không phải không có bất kỳ hạn chế nào. Một khi trước mắt U Minh Tử Địa triệt để hình thành, cho dù là âm thần chân nhân tự mình ra tay, cũng khó có thể hoàn toàn méo mó trước mắt hoàn cảnh, có lẽ chỉ có Dương Thần Đạo Quân mới có loại lực lượng này. Cảm thụ xong U Minh Tử Địa biến hóa sau khi, Lâm Hoang lập tức lấy ra chính mình Hạo Dương Lệnh, tiếp đó dùng cái này cảm thụ bốn phía Hạo Dương Tông đệ tử phân bố. Hạo Dương Lệnh so sánh đệ tử bình thường lệnh bài thân phận, tới một mức độ nào đó có quyền hạn cao hơn. Tỷ như, lấy pháp lực thôi động Hạo Dương Lệnh, có thể phát giác phương viên trong 10 dặm, là có phải có Hạo Dương Tông đệ tử lệnh bài thân phận, đồng thời đơn giản chỉ rõ chỗ phương hướng. Cho nên sẽ có loại năng lực này, chủ yếu tại Hạo Dương Tông truyền thừa vạn năm trong lịch sử, tổng hội xuất hiện đệ tử mình lâm vào hiểm cảnh, thế nhưng là không cách nào trước tiên khóa chặt vị trí, từ đó để cho đối phương mất đi được cứu viện cơ hội. Cái này cũng là hướng Cửu Ca vì cái gì không có nói cung cấp Tạ Thanh Trúc manh mối, cũng không lo lắng Lâm Hoang tìm không thấy đối phương nguyên nhân. Tại Hạo Dương lệnh dưới sự chỉ dẫn, Lâm Hoang không gấp bắt quỷ vật, mà là tìm kiếm Tạ Thanh Trúc vị trí. Dù sao hắn đã đáp ứng hướng Cửu Ca, tự nhiên không muốn bởi vì kéo dài thời gian, dẫn đến Tạ Thanh Trúc ngoại ý muốn nổi lên. Cùng lúc đó, tại Lâm Hoang tìm kiếm Tạ Thanh Trúc thời điểm, đối phương đang mang theo mấy vị đồng môn giấu tại một chỗ tiểu sơn cốc bên trong trong nham động. Âm u lạnh lẽo nhỏ hẹp trong nham động, đống lửa chập chờn ánh lửa chiếu sáng bốn phía, Tạ Thanh Trúc đang ngồi xếp bằng mặt đất điều dưỡng khí hơi thở, núp ở một bên xích hồ chính là nàng bản mệnh linh thú. Xích hồ, linh giai trung phẩm căn cốt yêu thú, trưởng thành liền có thể đạt đến dưỡng khí trung kỳ. Bất quá Tạ thị lấy xích hồ làm căn cơ, đã mở ra một môn hoàn chỉnh truyền thừa, bao quát như thế nào bồi dưỡng xích hồ. Xem như Tạ thị tộc nhân, trừ phi là thiên phú siêu cường, bằng không bình thường đều biết lựa chọn gia tộc truyền thừa. Tạ sư tỷ, chúng ta có thể còn sống trở về. Ánh lửa chập chờn trong nham động, một tiếng tràn ngập lo lắng âm thanh, đánh vỡ trong nham động tĩnh mịch bầu không khí. Trong nham động, ngoại trừ Tạ Thanh Trúc trạng thái miễn cưỡng tốt một chút, mấy người khác trên thân đều mang thương thế, trên mặt càng là để lộ ra một tia tái nhợt. Mở miệng hỏi thăm người, là trừ Tạ Thanh Trúc bên ngoài, duy nhất nữ tính. Tựa như tiểu cô nương nàng, tựa như là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Yên tâm đi, rời đi Trạm Quỷ Thành phía trước, ta đã nói cho Hướng Sư Thúc, chúng ta sẽ ở trong một tháng trở về. Bây giờ đã vượt qua một tháng thời gian kỳ hạn, Hướng Sư Thúc xem ở ta Tạ thị lao tổ phương diện tình cảm, sẽ không mặc kệ chúng ta. Nghe được Tạ Thanh Trúc giảng thuật, trong nham động những người khác cũng là thở dài một hơi, ít nhất còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà đám người tĩnh tâm đột nhiên bị ngoài động âm thanh lần nữa nhấc lên. Giấu đi thật sâu a, Hạo Dương Tông đám chuột trắng. Âm trầm âm thanh mang theo vài phần bồ bỡn, để cho sắc mặt của mọi người càng thêm tái nhợt, tâm tình sợ hãi tại nội tâm chỗ sâu không ngừng lan tràn. Ra ngoài, xem như trong đám người thực lực tối cường Tạ Thanh Trúc, cưỡng ép ổn định lại tâm thần, lập tức ra lệnh. Nếu như tiếp tục trốn ở trong nham động, bọn hắn ngay cả chạy trốn chạy để khỏi chết cơ hội đều biết triệt để mất đi. Nhìn thấy Tạ Thanh Trúc mang theo chính mình xích hồ hướng đi cửa hàng, những người khác cũng biết tiếp tục trốn ở trong động, cũng chỉ có một con đường chết. Hàng bên ngoài sân cốc, âm phong từng trận, khuấy động đầy trời màu xám âm vụ, nhất đạo có chút thân ảnh hư ảo giấu tại màu đen áo choàng phía dưới, hiện lộ ra khuôn mặt, liền tựa như ở trong nước ngâm mấy ngày thi thể đồng dạng. Mặc dù thực lực còn không có đạt đến thần thai cảnh, bất quá cách thần thai cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, cho nên đã đạt đến dưỡng khí viên mãn Tạ Thanh Trúc, dẫn dắt mấy vị dưỡng khí hậu kỳ đồng môn, mới có thể bị đuổi giết đến chật vật như thế. Người cái này quỷ tu, chẳng lẽ liền không sợ ta Hạo Dương Tông tìm tới cửa? Hang cửa hang, thấy do phiêu phủ ở giữa không trung quỷ tu, Tạ Thanh Trúc lúc này cũng đã có chút hối hận. Nếu không phải lòng hiếu kỳ quá thịnh, bằng không thì cũng sẽ không treo chọc đến đối phương. Hạo Dương Tông thực sự là thật là lớn tên tuổi, đáng tiếc đây là U Minh Tử Địa, coi như Hạo Dương Tông âm thần chân nhân ra tay, cũng khó có thể xem bói đến nơi đây chuyện gì xảy ra. Muốn trách thì trách các ngươi tự tìm đường chết, hôm nay đem các ngươi nuốt hồn thực phách, nói không chừng có thể tá này tấn thăng thần thái cảnh. Không biết tên quỷ tu không có tiếp tục nhiều lời, mặc dù mặt ngoài không có để ý Hạo Dương Tông nhưng trên thực tế vẫn còn có chút lo lắng. Nếu không phải Tạ Thanh Trúc bọn người đánh vỡ không thể gặp người quyến rũ, đối phương cũng không dám dễ dàng truy sát Hạo Dương Tông đệ tử. Ngay tại âm phong tăng bọn, mang theo làm hao mòn huyết đục sức mạnh tới gần Tạ Thanh Trúc bọn người lúc, nhất đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng để cho trong sơn cốc lập tức yên tĩnh. Một đầu còn chưa tới thần thai cảnh quỷ tu, cũng dám trêu chọc ta Hạo Dương Tông thực sự là có ý tứ. Ngay tại Tạ Thanh Trúc bọn người chuẩn bị liều mạng một lần lúc, uy áp kinh khủng như lũ quét một phát, trong nháy mắt đem trong cốc sương mù xám cùng âm phong quét sạch. Lâm Sư Thúc. Tạ Thanh Trúc nhìn thấy Lâm Hoang dung mạo, lập tức lộ ra thần sắc kích động. Trước đây Lâm Hoang tham gia Tam Phong nhất tộc thi đấu lúc, Tạ Thanh Trúc đã thành công đột phá dưỡng khí hậu kỳ, trở thành Hạo Dương Tông nội môn đệ tử. Nàng thế nhưng là từ đầu tới đuôi, tận mắt chứng kiến qua Lâm Hoang cầm xuống thi đấu đệ nhất. Chỉ có điều hai người chênh lệch quá lớn, ngoại trừ ban đầu ở Trạm Quỷ Thành từng có một lần tiếp xúc, hai người không còn bất luận cái gì cơ hội tiếp xúc. Lâm Hoang không có lập tức để ý tới Tạ Thanh Trúc, bởi vì truy sát Tạ Thanh Trúc bọn hắn quỷ tu, phát giác được Hạo Dương Tông Thần Thai trưởng lão sau khi xuất hiện, trước tiên liền vận dụng át chủ bài chuẩn bị chạy trốn. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Hoang tự nhiên là muốn đem trước mắt quỷ tu bắt giữ. Chỉ thấy hắn tiện tay vừa nhấc, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian tựa như lâm vào đình trệ, tiếp đó theo năm ngón tay nắm chặt, bị giam cầm ở giữa không trung quỷ tu không có chút nào phản kháng, trực tiếp hóa thành một cái màu đen âm châu rơi vào trong tay Lâm Hoang. Khi xưa linh thuế công nguyên bộ pháp thuật trọng nguyên cầm nã thủ Lâm Hoang tại Húc Nhật Phong cấm địa thời gian 10 năm, sớm đã bị hắn ưu hóa mấy lần, đồng thời thành công dung nhập vào trong Hoàng Ngày Bảo Điện. Chẳng những đem hắn tăng lên tới linh giai cực phẩm pháp thuật, Lâm Hoang cũng là một lần nữa vì đó lấy tên trấn ngục ấn, đem phong cấm, trấn áp, giam cầm hiệu quả phát huy đến cực hạn. Còn có thể dẫn động thiên địa linh cơ, đem tu sĩ sở tại chi địa hóa thành một mảnh lĩnh vực, lấy hùng vi khí thế bàng bạc nghiền ép địch nhân. So sánh trọng nguyên cầm nã thủ nguyên bản đặc tính, trấn ngục ấn ngoại trừ phong cấm, trấn áp, giam cầm hiệu quả bên ngoài, còn đem tu sĩ uy áp khí thế cùng thần niệm sức mạnh phát huy đến cực hạn. Phải biết tá trợ huyền sàng trùng xảo ý chí gia trì, Lâm Hoang tại thần niệm cùng uy áp khí thế phương diện thế nhưng là có lớn vô cùng ưu thế. Đem không biết tên quỷ tu dễ dàng trấn áp sau, Lâm Hoang lúc này mới hướng Tạ Thanh Trúc bọn người lăng không đi đến.